Chương 134, chạy theo ta tới a. Chương 134, chạy theo ta tới a. Cơ Cẩm Dao cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, người khác đưa cái gì liền nhận lời cái gì. Cuối cùng vẫn là lão hoàng đế ho nhẹ một tiếng, cắt ngang đến tiếp sau mong muốn mở miệng người. Tốt chứ vị, Cẩm Dao nha đầu này tại Diêu An cổ thành cái gì cũng không thiếu, các ngươi như vậy cũng là sẽ để cho người bên ngoài cảm thấy chấm các bạn. Hắn dùng nửa đùa nửa thật ngữ khí nói rằng, ha ha ha, thánh thượng nói đùa. Lục công chúa làm nghề y cứu người có công, bị phong thưởng phủ công chúa tại Diêu An chi địa, vừa vặn giải thích rõ thánh thượng thưởng phạt phân minh. Đúng vậy à, chính là tiên đế thời kỳ cũng không từng thấy cái nào công chúa có vinh hạnh đặc biệt này, thánh thượng vẫn là rất sủng ái lục công chúa. Mấy cái cho săn đứng ra, giúp lao hoàng đế nói lên lời hữu ích, treo lên giảng hòa. Bất quá cái này long cái dám đập cũng không khá lắm. Các thư viện cấp bậc viện thủ, tọa lạc tại bên ngoài diện, biểu lộ đặc sắc ăn dưa. Lạc Kinh Hồng cũng tại giữa im lặng thưởng thức trà, đột nhiên nàng cảm giác có một đạo hơi có vẻ ánh mắt bất thiện rơi vào trên người mình. Thần thức hướng ra phía ngoài quét qua, vừa vặn nhìn thấy hướng sở hữu cái này phương hướng thăm dò Cơ Vô Song. Nàng trong lòng căng thẳng, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, nữ nhân giác quan thứ 6 nói với mình đối phương tuyệt đối đang suy nghĩ một chút đồ không sạch sẽ. Lạc Kinh Hồng, Cơ Vô Song. Hằng Nhi nói phải để phòng hắn, có thể trước mắt bản tôn cùng hắn lại không có trực tiếp xung đột cùng mâu thuẫn, vì sao muốn dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Cơ Vô Song cũng là bộ dáng độc đáo nữ tử, rất có một cố rượu nữ cảm giác, đáng tiếc chiếm tiện nghi Cố Hằng kia cái bao cỏ. Thử, coi như tiện nghi cho Cố Hằng, hắn cũng vô phúc tiêu thụ. Lão sư cần tố thân nhất định phải vật chứa, nghe nói nàng liền có một quả linh lung đạo tâm. Linh lung đạo tâm thật là cái thứ tốt, lão sư nhất định sẽ ưa thích. Thời gian nhoáng một cái, nửa canh giờ trôi qua. Trận đấu văn bị kết thúc, đến phiên trận thứ 2 học sinh không có khe hở dính liền, trong đó liền bao quát Cố gia huynh muội. Cố Hằng bắt đầu viết chữ, rất nhanh liền dẫn tới không ít người chú mục. Ngay cả lão hoàng đế cũng không khỏi ném ánh mắt, chợt nhìn kém chút không có kéo căng ở, kia chữ viết siêu siêu mẹo mẹo tựa như là trẻ con vừa biết viết chữ đồng dạng. Đám người xuyên thấu qua màn sáng có thể nhìn thấy các mặt các nơi, các học sinh đặt bút thành văn quyển trục đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. Cố Hằng viết tay chữ sắc thực làm cho người không dám kết tạo. Lão hoàng đế liếc mắt Triệu Linh Ngọc, khoe miệng ngậm lấy cười nói, "Triệu trưởng lão, lệnh công tử nét chữ này vẫn là đến chăm học luyện nhiều một chút, văn bị mặc dù trọng bút pháp tạo nghệ, chữ viết mỹ quan cũng chiếm rất lớn một bộ phận cho điểm." Triệu Linh Ngọc lông mày cau lại, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười nói, "Thánh thượng nói là sau khi trở về ta liền mời danh sư chỉ điểm một chút hắn, gắng đạt tới tiến bộ một chút." Cơ Bô Song mượn cơ hội thuận thế rêu cợt nói, "Triệu trưởng lão chẳng lẽ còn muốn mời Thiên phủ thư viện Lạc viện thủ?" "A, Lạc viện thủ?" Lão hoàng đế hơi có vẻ nghi hoặc. "Hồi bẩm phụ hoàng, ngài có trô không biết, Cố công tử có thể tại cuối cùng lâm thi đậu tiến vào Thiên phủ thư viện, vẫn là may mắn mà có Lạc viện thủ tự mình tới Lạc đô tới cửa phụ đạo." Lạc Kinh Hồng nghe ra đây là chạy theo chính mình tới, đội vàng đứng người lên xuất hiện ở trước mặt mọi người, hướng phía bốn phía chắp tay một cái. Ngữ khí phá lệ lạnh lùng, nhìn về phía Cơ Vô Song nói, "Tứ hoàng tử điện hạ, ta không biết ngươi làm chúng nói ý muốn như thế nào. Ta xác thực là lợi dụng trống không thời gian dạy bảo qua Cố công tử, Cố công tử chữ viết mặc dù bình thường đồng dạng, nhưng tài văn chương lại dị thường nổi bật, nhất là chữ tình chi tác, làm cho người lâu khó quên lại." "A." Cơ Vô Song khép cười một tiếng, là thật không nghĩ tới Lạc Kinh Hồng nhảy ra vậy mà trực tiếp giúp đỡ Cố Hằng nói tốt, thật sự là tốt một cái sư đồ tình thâm a, không góp thành một đôi số khổ huyền ương đều đáng tiếc. Lạc viện thủ ngài lời nói này, một người liền cầm bút lời viết siêu siêu mẹo mẹo, có câu nói là chữ nếu như người, gì nói chuyện gì tài văn chương nổi bật. Lạc Kinh Hồng không tiêu ngạo không tự ti, hướng phía lao hoàng đế lại lần nữa chắp tay một cái nói, "Thánh thượng, tứ hoàng tử điện hạ lời này đơn giản là chất vấn ta đồ Cố Hằng nói quá sự thật. Trong tay thần hạ có một quyển Cố Hằng thân bút viết thi tử, khẩn cầu thánh thượng nhìn qua, lấy chứng ta đồ cũng không phải là hư danh." Lão hoàng đế trong lòng dâng lên một cô hiếu kỳ, gật đầu ra hiệu nói, "Tốt, trình lên a, bản đế cũng nghĩ nhìn một cái Cố gia công tử có thể viết ra cái gì kinh thế hai tục thi tử, có thể làm cho ta Thiên phủ chi sư không thêm keo kiệt táng dương." Rất nhanh, nữ hầu liền đem Lạc Kinh Hồng trong tay quyển trục hiện lên đưa lên. Đập vào mi mắt thiên thứ nhất chính là Lạc Thần Phú bắt đầu chính là bừng nổ. Mới đầu lão hoàng đế còn lơ đễnh, nhưng rất nhanh ánh mắt liền biến nghiêm túc sắc bén, rất được kỳ từ ý sau càng là không khỏi trừng to mắt. Dường như này như mây nhẹ che trăng, phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết. "Tốt, hảo thơ a." Lão hoàng đế lớn thêm tán thưởng nói, nhắc tới chữ viết siêu siêu mẹo mẹo, cùng phía dưới Cố Hằng hiện trường bé chữ viết cơ hồ không có sai biệt, có thể khẳng định là thân bút viết. Về phần có phải hay không nguyên bản, kia cũng nói không rõ ràng. Tối thiểu lão hoàng đế tung hoành nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua như thế đối trận tinh tế, chưa lý từ ý cao thâm như vậy chi tác. Nếu không nói tài trí hơn người hàm kim lượng đặc biệt cao đâu. Cố Hằng trong bụng mực nước cũng cứ như vậy nhiều, đem thi tiên, thi thánh, thơ quỷ những thi từ kia chép vừa tới, cũng không có gì. Chính là đằng vương các tự, đến bây giờ hắn cũng chỉ có thể nhớ kỹ mấy cái từ mấu chốt. May mắn thế giới này văn tử phương pháp cũng phi chủ lưu, làm thơ nhiều lắm là xem như hun đúc tình thú, thi tử là thi tử, văn pháp là văn pháp, văn đạo là văn đạo. Đừng cầm tình thú làm tu tiên, liền xem như thi tiên Lý Bạch Xuyên về tới, nếu là không có linh căn gì gì đó, làm theo cũng không có cách nào tu văn pháp. Cứ như vậy lại qua nhỏ một khắc đồng hồ. Cố Hằng viết thi tử tại tầng thứ 3 bị chuyển toàn bộ, dẫn tới không ít người ngạc nhiên cùng tán thưởng. Cơ Bô Song vốn cho rằng có thể thừa cơ hội này nhường Cố Hằng đâu đâu mặt, không nghĩ tới Lạc Kinh Hồng lại cầm cái này không biết từ nơi nào đến từ giúp Cố Hằng lớn sóng mặt. Liền ngay cả lão cha đều khen, đáng chết. Vậy mà ở ngay trước mặt ta chơi một màn này, các ngươi sư đồ chờ đó cho ta. Cơ Vô Song nhìn về phía Lạc Kinh Hồng ánh mắt hiện lên một tia âm tàn. chờ văn bị kết thúc, chính là các ngươi sư đồ hai người ác động. Tầng thứ nhất, thời gian kết thúc. Cố Hằng bẻ bẻ cổ, đứng người lên hộ tống dòng người phương hướng mà động, cuối cùng kết thúc, so chính mình tưởng tượng bên trong muốn đơn giản nhiều. Có lẽ là đan dược gia trì nguyên nhân, đầu óc cũng so ngày bình thường phá lệ thanh tỉnh. Đốn ngộ cảm giác có không thể đề cao, còn có nói. Ngay tại hắn chuẩn bị cùng Cố Thi Vân tụ hợp lúc, bên hai lại chuyển đến hệ thống nhắc nhở âm. Đốt. Phát động ám tuyến kịch tình, sư đồ đoàn tụ trải qua kiểm tra, trước mắt kịch bản hướng phía không biết phương hướng tiến triển, Lạc Kinh Hồng đưa ngươi thơ làm đưa cho lão hoàng đế bọn người quan sát, để ngươi một lần hành động nổi danh, đồng thời cũng dẫn tới cơ vô song ghen ghét. Cơ vô song chuẩn bị ở sau đó yến hội bên trong cho ngươi hoặc Lạc Kinh Hồng hạ dược, thợ chế tạo đồ cương thường sụp đổ, cũng dẫn người chọc gian cầm song, hoàn toàn hủy đi ngươi cùng Lạc Kinh Hồng thanh danh, ngươi rất có thể bị triệt để trục xuất Thiên Phụ thư viện, túc chủ đại nhân, cố lên a, tin tưởng ngươi nhất định có thể vượt qua nguy cơ, bị trục xuất thư viện coi như hoàn toàn cùng thế tử chi vị vô duyên đâu. A, ta sát, khá lắm. Thật đúng là chạy theo ta tới a. Chương 135, nhất định phải đem Lạc Kinh Hồng cho hủy. Chương 135, nhất định phải đem Lạc Kinh Hồng cho hủy. Cố Hằng lâm vào trầm tư, ánh mắt không khỏi đặt ở sư đồ đoàn tụ bốn chữ bên trên. Nói cách khác cái này kịch bản mong muốn thông qua, nhất định phải đoàn tụ. Nhất định phải đem Lạc Kinh Hồng cho hủy. Ngạc nhiên mừng rỡ tới bỗng nhiên, mặc dù hắn đã sớm ngấp nghé. A không, hẳn là thưởng thức Lạc lão sư đã lâu. Chỉ là, chỉ dựa vào một cái hạ dược liền có thể nhường hắn cùng Lạc Kinh Hồng xảy ra một ít không thể nói quan hệ sao? Kia Lạc Kinh Hồng lại không phải người ngu. Bình thường mê tình thuốc không dễ dàng như vậy chúng chiêu, ác cũng là, cơ vô song nói thế nào cũng là phương thế giới này thiên mệnh tử, tương lai hoàng đế. Thống tử đã tuyên bố nội dung nhiệm vụ, đã nói lên Lạc Kinh Hồng khẳng định sẽ chúng chiêu ta muốn hay không tiến hành can thiệp đâu. Cố Hằng lâm vào do dự, trong lòng không khỏi hướng hệ thống phát ra hỏi thăm. Thống tử, ngươi nói ta nếu là sớm cáo chi Lạc Kinh Hồng có người muốn hạ dược đối phó nàng, kịch bản có tính không thông qua. Túc chủ, ngươi dạng này thì tương đương với trực tiếp phá hủy nhân quả bên trong, bởi vì nếu như cơ vô song không có hạ dược thành công, cũng sẽ không có sư đồ đoàn tụ kịch bản. Coi như lần này ngươi trợ giúp Lạc Kinh Hồng vượt qua nguy cơ, sẽ còn có lần nữa hạ dược khả năng, bởi vì cơ vô song trong tiềm thức liền cho rằng để các ngươi sư đồ cậu thả cùng một chỗ, mới có thể đem hai người các ngươi toàn bộ hủy đi. Bảng bên trên tiểu nữ hải hai tay nâng quai hàm giải thích nói. Cố Hằng khẽ gật đầu, lần này xem như minh bạch, trọng điểm không ở chỗ hạ dược bản thân, mà là cơ vô song mong muốn bại hoại hắn cùng Lạc Kinh Hồng thanh danh. Coi như vượt qua lần này nguy cơ, lần tiếp theo chưa chừng còn sẽ xuất hiện. Hắn duy nhất có thể làm chính là tại kịch bản bên trong tiến hành phá hư, tốt nhất là nhường cơ vô song tự mình chuốc lấy cực khổ. Nói thật, độ khó có chút lớn, hơn nữa không là bình thường lớn. Đầu tiên, Lạc Kinh Hồng thuốc đông y cần đoàn tụ, hắn xem như đau lòng sư tôn đại đệ tử, khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn a. Tiếp theo, tiệc tối tại Yên Vũ lâu tiến hành, hắn cùng Lạc Kinh Hồng chung sống một phòng rất khó sẽ không làm người phát giác. Chỉ cần cơ vô song mang theo người đến bắt gian, căn bản không chỗ có thể trốn, một chảo chính là một cái chuẩn. Mong muốn dùng một cái miệng giải thích, tra ra bọn hắn sư đồ trong cơ thể hai người thuốc đông y đi, nhưng làm không chuyện nên làm chính là làm. Trong điếu như vậy trường hợp, vẫn là sư đồ cầu thả. Chuyến đi ra bên ngoài không thể nghi ngờ là kiện đại nhiệt áo. Cố Hằng cũng không để ý lời đồn đại gì chuyện nhảm, nhưng Lạc Kinh Hồng loại kia nữ tử trời sinh tính mạnh hơn, vạn nhất làm ra cái gì xúc động sự tình làm sao bây giờ? Ngay tại hắn trầm tư lúc, sau lưng đống nhiên chuyển đến một đạo nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm. Hắc, nồi lớn, là đang chờ ta đi. Cố Thi Vân trên mặt mang ý cười đi tới. Cố Hằng miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đúng a, chính là đang chờ ngươi. Cảm giác thế nào? Ngươi lấy được để mục gì? Văn bị tổng cộng chia làm 3 bộ phận, thứ nhất là đặt bút thành ý, thứ hai là để từ hóa ý. Thứ ba là bút lạc thăng hoa. Đặt bút thành ý chính là căn cứ đề mục yêu cầu, lợi dụng sở học văn pháp tri thức lập ý nhất định phải có giải thích cặn kẽ giải thích rõ, vì sao muốn như thế lập ý để từ hóa ý, có thể hiểu thành làm thơ, đem văn ý áp xúc tinh hoa ngắn gọn chút, bởi vì văn pháp sự học giảng cứu chính là một cái giản lý cùng tinh chuẩn, cuối cùng bút lạc thăng hoa liền là có thể đem văn ý tương thông, chịu tượng thành có thể thi triển ra văn tượng, cho nên nói, văn bị ở trong đề mục đều là ngẫu nhiên không xác định, cần tổng hợp ba cái phương diện tiến hành đánh giá. Cố Thi Vân sắc mặt hơi có vẻ buông lòng nói, hắc hắc. Đề mục của ta là Tuyết Sinh Hoa, băng bên trong sen tròn nên lập ý liền định ra khúc dương cứng cỏi nhạc dạo, đằng sau viết từ cũng không cùng đại ca ngươi nói, bí mật. Ú a, ngươi cũng là bán được quan tử, vậy ca ca liền nhìn văn bị điểm tích lũy đi ra ngươi có thể cầm nhiều ít. Lao mọi cái đề mục này, nhường Cố Hằng không khỏi nghĩ đến một bài thơ, góc tường số nhánh mai, lăng hàn một mình mở. Hắn liền nhớ kỹ một câu như vậy, đằng sau hai câu là cái gì tới? Vẫn là làm kẻ chép văn tương đối tình kình. Đại ca, ngươi lấy được đề mục gì a? Cố Thi Vân hiếu kỳ nói. Cố Hằng thở dài, liên quan tới Kim Qua Thiết Mã. Bất quá ta lập ý không về mặt đánh trận, mà là thăng lên đến gia quốc. Gia quốc? Cố Thi Vân gãi gãi đầu, cẩn thận muốn quả thật có chút đạo lý. Bởi vì chiến tranh không phải liền là một phương quần thể mà chiến a, hoặc là nhà, hoặc là vì nước. Khúc nhạc dạo ngắn thoáng qua một cái, hai minh muội một lần nữa lui trở về tầng thứ hai, tại 6 vòng tỷ thí kết thúc trước, bất luận kẻ nào cũng không thể rời đi. Cố Hằng đuốt đuốt cái chán, tìm bỏ trống xương phòng tiến đi nghỉ ngơi, hắn nhất định phải tại tiệc tối trước khi bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Tập luận hội đầu to chính là văn võ hai đại trận. Văn bị kết thúc sẽ đi đầu hạch toán điểm tích lũy tiến hành công bố, đến lúc đó 100 người đứng đầu học sinh sẽ tiến vào 100 người bảng. Đến tiếp sau đó võ cần 100 người bên trong lẫn nhau chọn tuyển đối thủ, biến tướng cho còn lại văn bị thành tích người không tốt lắm dung sai. Hệ thống sớm dự cảnh Yên Vũ lâu tiệc tối, hẳn là lần này văn bị về sau yến hội, thời gian tương đối gấp gáp, nhiều lắm là có một ngày thời gian chuẩn bị. Một đêm thời gian, đầy đủ thư viện các nơi đem 2000 người bài thi bình chọn hoàn tất. Tu tiên giả hiệu suất vẫn là không thể nghi ngờ. Cố Thi Vân nhìn xem hơi có vẻ thâm trầm đại ca, trong lòng có điểm buồn bực, bất quá nàng cũng chưa mở miệng quấy rầy, mà là đứng tại sương phòng bên cửa duyên ngắm nhìn. Thương Hứa đại ca là quá mệt mỏi, dù sao đặt bút thành văn là kiện vô cùng tiêu hao tinh thần lực một sự kiện. Nàng cũng là cảm giác còn tốt, nhất là phục dụng đại ca tại sáng sớm trước cho đan dược, cảm giác đầu óc đều thanh minh rất nhiều. Cạch cạch cạch. A. Cố Thi Vân nhẹ giọng nỉ non, nhìn xem từ từ bóng người, kinh ngạc nói, "Tụ Nguyệt công chúa." A. Nghe được công chúa hai chữ, Cố Hằng không khỏi ngước mắt nhìn lại, liền thấy ngoài cửa xuất hiện Cơ Cẩm Dao hình dáng. "Thi Vân tỷ, các ngươi ở chỗ này nha." Tiểu công chúa nghiêng đầu một cái, hướng phía nhỏ trong sương phòng nhìn ra xa, chủ động cơ cơ tay nhỏ. Cố Hằng trên mặt cũng gạt ra một tia mỉm cười thân thiện, hướng nàng khoát tay áo. "Gặp qua công chúa điện hạ." Cố Thi Vân chắp tay một cái, sau đó tràn đầy kinh hỉ nói, "Cẩm Dao công chúa, ngươi thế nào theo tầng thứ 3 xuống tới?" "Nô, phía trên thật sự là quá nhàm chán, nghe những đại thần kia lẫn nhau khen tặng khách sáo, tăng thêm chán ghét nhị tỷ không có việc gì liền nhằm vào ta, không muốn cùng bọn hắn ở cùng một chỗ." Nghe vậy, Cố Thi Vân lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Hơn phân nửa là bị Tiêu Ngọc danh công chúa Cơ Quỳnh Ngọc lại khi dễ Cẩm Dao, tiếp trước cái này nhị công chúa liền thường xuyên cùng Cơ Cẩm Dao không qua được. Nghe nói Cơ Cẩm Dao bị nhốt tại phủ công chúa, cũng là sau lưng nàng tại Cơ Vô Song trước mặt khuyến khích. Đối với Cơ Quỳnh Ngọc người này, Cố Thi Vân coi như hiểu rõ, chịu mẫu thân ảnh hưởng duyên cớ, phá lệ ghen tị thành tính, nhất là đối những cái kia so với nàng xinh đẹp hơn người. Tiếp trước bởi vì nàng thường xuyên xuất nhập hoàng cung, lại cùng Cơ Vô Song bọn người đi gần, liền bị tự mình lệnh cưỡng chế trách móc qua, cảnh cáo nàng chú ý thân phận của mình. Cố Thi Vân nhìn lên trước mặt tiểu công chúa, con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nói, "Công chúa điện hạ, ta đại ca hắn có chút mệt mỏi, chúng ta ra ngoài nói đi. Ta vừa vặn cũng có chút lời nói muốn nói với ngươi, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú." Cơ Cẩm Dao. Chương 136, kiếm tiền lao muội, hạ dược lao ca. Chương 136, kiếm tiền lao muội, hạ dược lao ca. Cứ như vậy tiểu công chúa bị lôi đi, Cố Hằng đạt được một hồi thanh tĩnh. "Thi Vân tỷ, ngươi muốn nói cái gì nha?" "Cẩm Dao, ngươi thiếu hay không tiền?" Cố Thi Vân gọn gàng dứt khoát, không có thừa nước đục thả câu. Nàng theo tại Yên Vũ Thành nhìn thấy Cơ Cẩm Dao xe đua lần đầu tiên, liền đã hạ quyết tâm cùng tiểu công chúa cùng một chỗ kiếm tiền. Chọn ngày không bằng đụng ngày, kiếm tiền cơ hội thoáng qua liền mất, nàng kiếp trước có thể nhớ kỹ vật có giá trị có hạn, bỏ qua thôn này nhưng là không còn tiệm này. Cơ Cẩm Dao đông cảm giác im lặng, hai tay chống lạnh nói, "Thi Vân tỷ nhìn ngươi lời nói này, ai sẽ cùng tiền không qua được á, không sợ bị các ngươi trò cười, ta cái này công chúa phong ở bên ngoài, còn không bằng tại kinh đô trong hoàng thành trôi qua tới nhuần đâu. Long dạ đám người kia đối ta lá mặt lá trái, một tháng liền cho 1000 lượng bạc cung phụng, phụ công chúa trên dưới hơn 30 tấm miệng, chỉ là bọn hắn nguyện cung liền không có. Chẳng lẽ lại muốn để ta uống gió tây bắc?" Nửa năm qua này, phụ công chúa mở ra tiêu cơ hồ đều dựa vào lấy nàng tại kinh đô tích lũy tiền, còn có mẫu thân cho đáng tiền bảo bối chống đỡ lấy. Không có cái gì doanh thu, sớm muộn cũng sẽ miệng ăn núi lở. Bằng không cũng sẽ không đến giang nam chuyện thứ nhất chính là đi mẫu thân thủ hạ cửa hàng đi đòi nợ. Mặc dù thương hội bên kia cưỡng chế nộp của phi pháp trở về 5000 lượng bạc, tăng thêm trong tay 1/7, có cái gần 3 vạn lượng tiền vốn, có thể nếu như không có ngoài định mức ít lợi nơi phát ra, không bao lâu liền phải tiêu hết. Công khanh quyền quý có chính mình bất đắc dĩ, không phải nói bỗng nhiên giảm xuống tiêu phí liền có thể giải quyết vấn đề. Nhân sự qua lại không thể đoạn, hoàng gia công chúa uy nghi không thể loạn, ngày lễ ngày Tết dù sao cũng phải phát thưởng tiền, mua thêm mới vật ta tài nguyên tu luyện tổng phải nghĩ biện pháp làm a, có phải hay không cũng phải tốn tiền. Ở cấp trên vòng tròn bên trong, người khác nện tiền ngươi không nện tiền liền không đấu lại người khác, tụt lại phía sau một bước liền khắp nơi là hậu. Thi Vân tỷ, ngươi chẳng lẽ có cái gì kiếm tiền đường đi? Cũng đúng nha, ngươi thật là Cố gia đại tiểu thư, Lạc Đô chỗ kia giàu đến chảy mỡ khẳng định có nơi đến tốt đẹp. Nói đến đây, Cơ Cẩm Dao trên mặt không khỏi lộ ra như là đang định nọt nụ cười, tay nhỏ lôi kéo Cố Thi Vân cánh tay, hy vọng nàng có thể mang mang chính mình. "Ai, công chúa điện hạ, ngươi có trô không biết, ta trong nhà bị quản rất nghiêm, tiền đều phải hướng lão ca mướn. Nếu là hắn không cho, ta liền một phần không có hoa, về phần kiếm tiền đường đi thật là có. Chỉ cần hai người chúng ta hợp tác." "Nói một chút, công chúa điện hạ ngươi biết Thái Hành Sơn đi, khoảng cách ngươi đất Phong Diêu An cổ thành cũng không xa, đại khái đông nam 800 dặm địa phương." Cơ Cẩm Dao hồi tưởng hạ, giật mình nói, "Ngươi nói là Thánh Binh Sơn trang vị trí bên kia a?" "Thánh Binh Sơn trang, Trung Châu bên trong phi thường nổi danh đoán khí chi địa, toàn bộ trang tử bên trên người đều lấy rèn đúc binh khí chiến thắng sinh. Lão trang chủ thậm chí còn thân tự chế tạo ra một thanh cựu giai Trảm Nguyệt kiếm đưa cho tiên hoàng sau khi chết binh khí liền bị phong tồn tại thiên bảo bí cảnh bên trong. Sơn trang liền vì vậy mà gọi tên. Rèn đúc binh khí khẳng định cần đại lượng nguyên liệu, phía sau chỗ Thái Hành Sơn chính là thiên nhiên vật mỏ. Khai quật ra bảo bối cũng không ít, chỉ là cầm tới trên thị trường bán lấy tiền đều có thể kiếm một số lớn, chớ đừng nói chi là đa số đều dùng để dung luyện chế tác thần binh." Cố Thi Vân gặp nàng cái gì đều hiểu, cũng sẽ không cần đặc biệt chớ giải thích, tiếp tục nói, "Thái Hành Sơn là liên miên dãy núi, lớn ngọn núi nhỏ không dưới 12 tòa, trong đó 6 tòa chủ phong bị Thánh Binh Sơn trang ra mua. Gần nhất có nghe đồn nói, nơi đó quản hạt lòng dạ cố ý một lần nữa đấu giá còn lại sơn mỏ a." Cơ Cẩm Dao trừng to mắt, hít sâu một hơi nói, "Thi Vân tỷ, ngươi sẽ không để cho ta đi mua mỏ a?" "Mua mỏ tất nhiên kiếm tiền, có thể trong tay của ta tiền cộng lại chỉ sợ cũng chỉ đủ một cái giá khởi điểm, đến tiếp sau khai thác sơn mỏ gì gì đó cũng cần mới đầu nhập. Căn bản là không có tiền đi xử lý nha." Cố Thi Vân mỉm cười, vô vô bộ ngực của mình nói, công chúa điện hạ ta chỗ này có 1 vạn lượng bạc, ta có thể cùng ngươi muốn. Hơn nữa chúng ta cũng không cần mua đại sơn mỏ, liền chọn bên ngoài không có có người muốn núi nhỏ là được. Núi nhỏ? Kia, đây không phải là phế khoáng a? Cơ Cẩm Dao cũng không đốc, nói là núi nhỏ, lời nói ám chỉ chính là bên trong không có vật gì, mua cái này chẳng phải là oan đại đầu. Cũng không biết cuối cùng Cố Thi Vân làm sao thuyết phục Cơ Cẩm Dao, cuối cùng tiểu công chúa trong mắt vậy mà toát ra vẻ kiên định. Đừng hỏi, họ chính là có nội bộ tin tức. Bên này, Cố Hằng tại một phen nghĩ sâu tính kỹ sau, cũng là nghĩ đến một cái vi phạm tổ tông quyết định. Gặp chuyện không quyết trước tiên đem nước quấy đủ. Đã cơ vô xong chuẩn bị thuốc, dựa vào cái gì quang tính toán lạc kinh hồng của mình? Nếu là trên yến hội đại đa số người đều trúng thuốc đâu? Tỷ như nói Liêu Y Y Hàm, Liêu Quốc công chờ công khanh quyền quý cũng đi theo chúng chiêu, thậm chí là lão hoàng đế bên người hoàng hậu. Kiệt kiệt kiệt. Việc này làm lớn chuyện chính là chuyện xấu, lão hoàng đế tuyệt đối sẽ giận tím mặt, hạ lệnh tra rõ thủ phạm. Cơ vô xong thế tất sẽ quăng lên cái này đỉnh nổi lớn. Nghĩ đến đây, Cố Hằng đem cửa xương phòng phong tỏa bên trên, thử nghiệm dùng bí pháp truyền âm kêu gọi trong ngọc bội Đào Thanh Y Lý không một chút thời gian, trong phòng liền nổi lên một hồi khói đen. Đào Thanh Y lìa giang ra lưng mỏi, ngáp một cái nói, hô nhiều như vậy khắp làm cái gì, bản tôn vừa nằm xuống mị mị nghỉ ngơi. Không phải tiền bối, ngươi hàng ngày tại ngọc bội trong không gian nằm, còn cần nghỉ ngơi. Tiêu hóa thần hồn cần rất lớn tinh lực, ăn cơm no ăn không tiêu, không ăn lại đói đến hoảng, ngươi căn bản cũng không hiểu hồn tu khó xử. Nói đi lại có chuyện gì? Đào Thanh Y lìa nói, ánh mắt không khỏi đánh giá tại bốn phía. Nàng còn cho là mình thân ở thánh thành, khác biệt không biết đã đi tới Yên Vũ thành. Nghe xong Cố Hằng nói lên yêu cầu sau, Đào Thanh Y sắc mặt biến hóa, khó có thể tin dùng ngón tay chỉ chính mình. Ngươi nói là nơi này là Yên Vũ thành, lão hoàng đế liền trên lầu. Sau đó để cho ta đi nghĩ biện pháp cho người ta đầu độc. Là ngươi điên rồi, vẫn là ta điên rồi, vậy mà có thể nói ra như thế mặt dày vô sỉ lời nói. Đào Thanh Y thì hai tay chống nạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Cố Hằng giải thích nói, tiền bối chú ý nghe chi tiết, ta nói là tại tiệc tối trước độc thủ, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi thuốc bột, ngươi chỉ cần đem thuốc xuống đến nguyên liệu nấu ăn bên trong liền tốt. Ngược lại ngươi là linh hồn trạng thái có thể tùy ý xuyên tường, chắc hẳn chỉ cần động tác bí ẩn một chút, sẽ không có người phát hiện. Đào Thanh Y liền nghe xong vẫn là lắc lắc đầu, chỉ có điều biểu lộ biến càng thêm nghiền ngẫm lên, ngươi không cảm thấy nói loại lời này rất chiêu cười sao? Để cho ta hạ dược, giúp đỡ ngươi đối phó Cơ Vô Song. Cơ Vô Song dù sao cũng là đồ nhi ta, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền có thể đi đem việc ngươi cần sự tình nói cho hắn biết. Đối mặt uy hiếp của nàng, Cố Hằng trong lòng hiểu rõ, ra vẻ hời hợt, thái độ thờ ơ nết lên chân bắt chéo. Tiền bối, hắn cho ta hạ dược, ta cho hắn hạ dược. Đây là rất công bằng một sự kiện, ngươi xem như phái trung gian lấy chỗ tốt liền không nên nhúng tay quản nhiều như vậy. Hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi một tin tức tốt, Linh Lung Tâm tìm tới. Nghe vậy, Đào Thanh Y trước mắt lập tức sáng lên, coi là thật. Đúng vậy, chỉ cần tiền bối ngươi giúp ta hoàn thành chuyện này, ngươi tố thân sự tình không ra nhiều ngày liền có thể hoàn thành. Thử, tiểu gia hỏa, cầm cái này khảo nghiệm tiền bối có thể là không được, ai biết ngươi có phải hay không hỏa bánh nướng. Lại nói ta chỉ là hợp tác với ngươi, nhưng ta dù sao cũng là Cơ Vô Song lão sư. Yêu cầu của ngươi quá là khó. Cố Hằng lông mày nhíu lại, lão sư, nếu như hắn thật đem ngươi trở thành làm lão sư, cũng sẽ không một mực cầm tố thân sự tình đến cho ngươi. Cái này nói trắng ra là không phải liền là sợ hãi ngươi là Bạch Nhãn Lang, dù sao các ngươi ma tu phòng bình ngay tại kia bày biện, đâm lưng lại không điểm mấu chốt. Ngươi, Cơ Vô Song mới sẽ không như thế muốn bản tôn. Đào Thanh Y có chút chịu đủ hắn châm ngòi. Ta biết lời nói thật rất khó nghe, ta có thể tùy tiện tìm tới Linh Lung Tâm, lấy Cơ Vô Song thủ đoạn còn có thể tìm không thấy sao? Huống chi, ngươi đã giết Cửu Ma Đường người. Cửu Ma Đường sát thủ là Cơ Vô Song phái tới giết ta, nếu để cho hắn biết được là ngươi xuất thủ cứu ta, lời này vừa nói ra, Đào Thanh Y tại chỗ không bình tĩnh. Ngươi làm càn, bản tôn hảo tâm cứu ngươi. Ngươi cầm cái này uy hiếp. Ai nha? Đừng nói khó nghe như vậy đi, chỉ là đang trần thuật lập trường. Làm ngươi lựa chọn cùng ta hợp tác thời điểm, kỳ thật nên chạy hướng Cơ Vô Song không phải sao? Đào Thanh Y thì ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Cố Hằng, trầm mặc hồi lâu cân nhắc lợi hại sau, nàng bất đắc dĩ thở dài nói, tốt, vậy ta liền giúp ngươi lần này. Ngươi chuẩn bị để cho ta cho ai hạ dược? Hoàng hậu Đào Thanh Y đi. Chương 137, nắm giữ Linh Lung Tâm người. Chương 137, nắm giữ Linh Lung Tâm người cho hoàng hậu hạ dược. Tốt tốt tốt. Đào Thanh Y thì cảm thấy Cố Hằng chính là cố ý lấy chính mình làm trò cười, cho hoàng hậu hạ dược, còn không bằng nói thẳng cho lão hoàng đế hạ dược tốt. Mạnh, tiểu gia hỏa, ngươi đang đùa ta chơi sao? Ngươi có biết hoàng hậu là tồn tại dạng gì, tu vi cảnh giới trên ta xa, cũng không phải trong thâm cung bình hoa mỹ phụ. Đối phương không phải người ngu, tất nhiên có thể phát giác ra được dị dạng, để cho ta đi chịu chết đúng không? Đào Thanh Y thì có chút tức hổn hển, xông lên trước liền đưa tay hung hăng đập một cái Cố Hằng ngực. Kết quả bàn tay vừa dứt đi lên liền bị một tầng màn sáng vô hình cho bắn ra, chấn động đến nàng không thể không lùi lại mấy bước. Chuyện gì xảy ra? Tiền bối ngươi muốn động thủ đánh ta à? Ta thân thể này có thể chịu không được ngươi dương nhanh múa bước, khuyên ngươi tốt nhất bình tĩnh một chút. Nếu không thụ thương nhất định là ngươi. Cố Hằng từ trong ngực lấy ra một viên kiếm gỗ hình dạng đồ sắt, có thể chuyên môn khắc chế ma tu, không bị ma khí chỗ tập kích quấy rối, đồng thời còn có thể phản thương. Cố Hằng trên thân khẳng định có chuẩn bị ở sau, không phải vậy sao có thể an ổn để Đào Thanh Y đi theo bên cạnh mình? Vạn nhất thừa dịp ban đêm không sẵn sàng cho mình dắt nữa nha. Hừ. Ngươi đây là không tín nhiệm, Cơ Vô Song cũng không giống như ngươi một dạng đối với ta bố trí phòng vệ. Hắn là hắn, ta là ta. Cố Hằng sửa sang lại trước ngực màu trắng áo ngoài, đi lên phía trước nói, a, đem bình thuốc bột này cầm, chuyên môn bí chế thuốc đặc hiệu, tan trong nước sau sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác. liền xem như hoàng hậu cũng không ngoại lệ. Ta cần ngươi đem thuốc bột đem vào Yên Vũ lâu bếp sau trong chung nước, hoặc là còn lại trong chất lỏng. Đào Thanh Y thì cầm qua trong suốt bình thuốc, nhìn xem bên trong bột phấn nói ngươi làm như vậy muốn làm sao chỉ định cho hoàng hậu. Ai nói chỉ cấp hoàng hậu hạ dược trên yến hội người có một cái tính một cái, tốt nhất là tất cả đều trúng chiêu. Cố Hằng trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hướng phía nàng nết miệng cười. Đào Thanh Y thì biểu thị rất là chấn kinh, nghĩ lại đây cũng không phải chuyện khó, dù sao chỉ cần cầm tới tiểu lâu liền tốt. Thôi, hay là dựa theo hắn phân phó làm, hắn cùng Cơ Vô Song ở giữa đấu pháp, chính mình lại không được tính quyết định tác dụng. Cơ Vô Song chắc chắn sẽ không thờ ơ, bình thường đều là hắn bên kia động, Cố Hằng bên này mới có thể làm ra phản ứng. Đợi Đào Thanh Y lìa biến mất sau, bảng hệ thống không tự giác bắn ra. Ký chủ đại nhân, ngươi dạng này đem nhiệm vụ giao cho ma nữ, liền không sợ nàng quay đầu đến Cơ Vô Song bên kia mật báo sao? Phàm là Cơ Vô Song tới một cái tương kế tự kế, ký chủ đại nhân ngươi coi như nguy hiểm, không chừng đến trực tiếp xong đợi cho hoàng hậu hạ dược đây chính là tội chết, liền xem như Cố Vô Phong tới cũng mất không ra hắn đại nhi tử này, trừ phi bỏ ra đại giới lớn. Tỷ như giao ra huyền sách quân binh quyền, đoạt lại trấn phủ ti chủ làm cho các loại. Hoàng tộc bên kia thế tất sẽ không bỏ qua cái này cầm xuống lo cho gia đình cơ hội. Sẽ không, Đào Thanh Y Lý nhân vật đặc tính cùng tính cách liền nhất định là cái đục nước béo cò ra hỏa, mà tu hám lợi. Nhất là đi theo Cơ Vô Song lâu như vậy, từ nhỏ đến lớn cũng có cái hơn 20 năm đi. Kết quả đến bây giờ còn không có tố thần, thậm chí ngay cả một viên linh lung tâm cũng không tìm tới, đến cùng là tìm không thấy, hay là không muốn tìm đâu. Trước mắt Cơ Vô Song cùng ta lo cho gia đình đấu pháp đã rơi xuống hạ phòng, bắt không được lo cho gia đình hắn liền không có tư cách làm hoàng đế. Một khi để còn lại hoàng tử chiếm thượng phong, chờ đợi hắn hoặc là lưu vong giam cầm, hoặc là một con đường chết. Mà ta lo cho gia đình tứ thế tam công nội tình hùng hậu, chỉ cần một ngày không ngã, dư uy liền có thể trải rộng ngũ đại châu. Tân hoàng đăng cơ, coi như thiêu phụ quốc đống lương cũng phải đến phiên chúng ta lo cho gia đình phụ quốc tốt. Cố Vô Phong nếu là thành phụ quốc công trong tay quyền lực càng lớn, tăng thêm Cố Hằng đầu góc không chừng có thể trực tiếp móc sạch cơ thị hoàng tộc. Đừng nói là một cái quyền thần, long ỷ ngồi một chút có lẽ cũng không có vấn đề gì. Ở phương diện nhìn người, Cố Hằng hay là rất chuẩn. Hệ thống nghe xong cảm thấy có đạo lý, liền không có tiếp tục phát biểu quan điểm. Cố Hằng hành động ngươi nếu là không đi cẩn thận hỏi, căn bản là nhìn không thấu. Thời gian nhoáng một cái, lại là hai canh giờ đi qua. Đấu văn triệt để kết thúc, Cố Thi Vân cùng Cơ Cẩm Dao hai cái cũng không biết tại sao cứ như vậy mau đánh thành một mảnh, cũng không biết chạy đi nơi đâu chơi. Khả năng hai cái tên ngốc tụ cùng một chỗ có thể có càng nhiều lời hơn nói đi. Cố Hằng trở lại đại viện sau đó không lâu, ngược lại là tới người quen. Trình Độ rất là vui vẻ trong tay cầm một phần tấm da dê, một mặt đắc ý tranh công nói thành lão đại, tuyệt đối trên ý nghĩa tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Linh Lung Tâm tìm được một cái mới Tố Nguyên, ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi là ai. Thiên Ngưng Trúc. Cố Hằng lông mày nhíu lại, hai chân miết lên thản nhiên nói. Trình Độ, a. Lão đại, làm sao ngươi biết đây chính là ta phí thật lớn kình mới từ thiên cơ các bên kia lấy được tin tức. Cố Hằng nết miệng cười một tiếng, còn không phải nhờ ngươi ban tặng, từ khi cha ta biết ta nuôi nốt ma nữ sau, liền phát động quan hệ đi nghe ngóng Linh Lung Tâm hạ lạc. Trung Châu bên trong hết thảy tìm được ba người, theo thứ tự là Lạc Kinh Hồng, Tiền Ngưng Trúc, còn có cô Tô Bình Thành thẩm ra một vị tiểu thư. A còn có cô Tô Bình Thành người. Trình Độ càng thêm ngoài ý muốn. Cô Tô Bình Thành ở vào Trung Châu nhất bờ nam, duyên vị trí cùng Vân Châu giáp giới. Cô Tô Bình Thành là một tòa tiên thành danh tự, đồng thời cũng chỉ đại cô Tô hai địa phương, phân chia đông tây hai khu. Trình Độ trước đây thật lâu còn cùng lão cha đi qua chỗ kia, so với trong tưởng tượng giàu có nhiều. Lão tổ thẩm gia có vẻ như tại tiên đế thời kỳ, còn đảm nhiệm qua giam thiên ti quốc sư, mặc dù toàn bộ Bình Thành thẩm gia không tham dự nữa triều sự, nhưng ở giam thiên ti bên kia phân lượng hay là không thể khinh thường. Dù là hiện tại giam thiên ti là Mộ Dung thị chấp trưởng, cũng không thể không cân nhắc đến giam thiên ti nội bộ có thật nhiều người cùng thẩm gia có quan hệ bám bấy. Cho nên lão đại, ngươi là dự định lấy Tiền Ngưng Trúc đến hiến tế sao? Trình Độ thăm dò tính đạo. Cố Hằng chắc lưỡi một cái nói thời khắc tất yếu cũng chỉ có thể hy sinh vị đại tiểu thư này, cô Tô thẩm gia thế lớn không tốt đắc tội, Lạc Kinh Hồng lại là lao sư ta cũng không thể khi sử diệt tổ. Duy chỉ có cái này từ Đông Hải tới Tiền gia là quả hờ mềm, không nắm bọn hắn nắm ai, huống chi bọn hắn còn giúp lấy Cơ Vô Song, cho nên đoạn không thể lưu. Trình Độ trừng to mắt, bọn hắn cùng tứ hoàng tử còn có nguồn gốc. Ha ha. Không phải vậy ngươi cho rằng ta muội muội là thế nào ở trong mộ kiếm bị đánh thương món nợ này sớm muộn đến tính. Nếu như Tiền gia là cất nhắc lời nói, ta có lẽ có thể động một cái lòng chắc ẩn, chỉ cần Tiền Ngưng Trúc trái tim, Tiền gia lưu một cái mạng chó. Cố Hằng hời hợt nói, cái thế đạo này, ngươi không ăn người khác liền sẽ ăn ngươi. Dù là trước mắt Tiền Ngưng Trúc cũng không làm ra chuyện khác người gì, nhưng làm một cái nắm giữ kịch bản lớn nam chính, làm sao có thể nhìn xem Tiền gia giúp đỡ Cơ Vô Song thu phục Đông Hải chi địa. Hắc hắc. Đi, nếu như lão đại cần người thay thế cực khổ có thể tìm ta có rất nhiều loại biện pháp để vị này tiền cô nương biến mất. Trình Độ biểu thị chính mình nguyện ý làm việc bẩn. Không cần. Tiền gia không có dễ đối phó như vậy, Tiền Ngưng Trúc nhất định phải có một hợp lý biến mất lý do, ta sẽ đích thân xử lý. Đi. Trình Độ gật gật đầu, tổ chức bên dưới ngôn ngữ sau, lại nói cái kia lão đại, còn có một tin tức tốt. Ngươi để cho ta điều tra Cửu Lũ Ma Huyên gần 200 năm bên trong biến mất ma tu, nhất là Cửu Lũ chi chiến thật đúng là tra được một cái cùng ma nữ không sai biệt lắm bối cảnh ma tôn. Vân Châu, ở vào Trung Châu Tây Nam biên thủy, độc lập một châu chi địa, chỉ có Trung Châu 1/3 lớn nhỏ, lại cùng Nam Cương Đông Nam giáp giới, là Trung Châu thánh vực xuôi nam môn hộ. Cửu Lũ chi chiến, toàn cơ lịch càn nguyên trong năm Cửu Lũ Ma Huyên thập đại ma tộc, là tranh đoạt thiên duyên địa bảo bộ phát đại chiến, thánh cảnh phía trên ma tôn không xuống 32 người, cuối cùng vẫn lạc hơn phân nửa. Chương 138, xếp hạng hiện ra, tiệc tối bắt đầu. Chương 138, xếp hạng hiện ra, tiệc tối bắt đầu. Trình độ điều tra ra được tin tức, thập đại ma tộc bên trong căn bản không có đảo cái họ này. Như vậy thì có hai loại khả năng, hoặc là đảo Thanh Y Lìa danh tự là giả mạo, cũng không phải là nguyên bản thân phận dùng tên giả. Hoặc là nàng chính là một cái tán tu, bởi vì trận đại chiến kia tham dự ma tu nhiều vô cùng, các loại treo tên ma tôn đều tham dự tiền đến. Cái gọi là 32 ma tôn, chỉ là thập đại ma tộc cộng lại thống kê đi ra, cũng không phải là tất cả mọi người. Thánh cảnh bao quát vấn đạo cảnh, trảm ngã cảnh, thánh thiên cảnh chỉ muốn đạt tới vấn đạo cảnh, liền có thể coi là ma tôn. Đồng dạng vấn đạo cảnh chỉ có thể coi là tiểu ma tôn, chẳng ta cùng thánh thiên cảnh cường giả mới là đại ma tôn. Cho nên, ngươi đoán cái kia ma nữ có thể là một cái tên là Linh Nguyệt ma tôn ra hỏa. Không sai. Đầu tiên, cái này Linh Nguyệt ma tôn là nữ tu, chưa hề có người từng thấy chân dung, nhưng dáng người lại phá lệ xinh đẹp, khu khu. Cảm giác cùng ngày ấy ta gặp được ma nữ không sai biệt lắm. Kia xác thực rất xinh đẹp. Cố Hằng cũng biểu thị đồng ý, trọng yếu nhất là cái này Linh Nguyệt ma tôn vô cùng sở trường về mỹ thuật, tại ma đạo bên kia được xưng là mỹ ma nữ, không ít ma đạo đại lão đều muốn bắt tới nàng, mong muốn thấy chân dung, đem nó luyện chế thành lô đỉnh. Nghe nói như thế, Cố Hằng hơi có vẻ nghi ngờ nói, luyện chế lô đỉnh, nàng còn có chỗ đặc thù gì à? Người ta dù sao cũng là ma tôn à, nào có dễ dàng như vậy thành lô đỉnh? Cái này cụ thể nguyên nhân gì cũng không biết, chỉ thăm dò được cái này Linh Nguyệt ma tôn không ít lựa dụ hoặc khác ma tu tiền tài. Thục xưng cái gì ma nhân ngày, ba chữ này kém chút nhường Cố Hằng không có kéo căng ở, kia mẹ nó gọi là tiên nhân kiêu a. Ma tu liền biến thành ma nhân mẹ sao? Tốt tốt tốt, đạo Thanh Y Lì vẫn lạc trước còn như vậy ưa thích gây sự đúng không hả? Xem ngày sau sau thật phải hảo hảo điều giáo. Gặp người tiền tài này làm sao có thể cho phép đâu? Đuổi đi trình độ sau, thời gian rất mau tới tới không điểm. Đã liên tiếp hai ngày không có viết nhật ký Cố Hằng, bắt đầu hôm nay phần ghi chép, chuẩn bị lại sâu sâu Cố Thi Vân khẩu vị. Mấy ngày chưa từng nhìn thấy nhật ký khế văn, Cố Thi Vân lập tức đều sững sờ. Thối lao ca rốt cục bắt đầu viết nhật ký sao? Lật ra xem xét, phía trước nội dung đại khái là đối mấy ngày nay chuyện phát sinh tiến hành tổng kết. Trong lúc đó cũng nâng lên Cố Thi Vân tiến bộ cấp tốc, nhường hắn người đại ca này áp lực rất lớn. Cố Thi Vân khỏe miệng nhịn không được dương lên, được khen thưởng tự nhiên đáng giá cao hứng. Nhưng sau đó hai trang nội dung lại theo sát phía sau nhường nàng biến có chút không bình tĩnh. Cái gì? Cơ Vô Song chuẩn bị thuốc, không biết muốn đối người nào động thủ, chờ một chút. Đây là ý gì? Cơ Vô Song cho ai hạ dược a, hạ thuốc gì a? Nàng lật đến đằng sau, trống rỗng. Cố Hằng cũng không có cho ra đáp án, thậm chí đều không có viết Cơ Vô Song cụ thể chuẩn bị gì thuốc. Cố Thi Vân lâm vào trầm tư, kiếp trước tại tập luận hội tỷ thí kết thúc tiệc tối bên trên, nhưng không có loại sự tình này xảy ra. Chẳng lẽ không thành là đối đại ca ra tay? Mang theo cái nghi vấn này, thời gian rất mau tới tới hôm sau. Cái này một thiên huynh muội hai người cũng không rời đi đại viện, cũng không có tiến hành nhiều ít giao lưu đối thoại, đều đang từ từ chờ đợi. Thẳng đến xế chiều ba khắc, mặt trời lặn thời gian, tiểu lộ mang đến tin tức tốt. Văn bị ép bảng, bảng điểm số hiện ra. Đại tiểu thư, xếp hạng hiện ra. Ngươi cùng Liễu gia đại tiểu thư điểm tích lũy như thế nhiều, đạt song song thứ nhất. Tiểu lộ cơ hồ là hưng phấn hét lớn ra, so Cố Thi Vân cái này chính chủ đều kích động. Trời ạ, ai còn dám nói tiểu thư là nông thôn bao cỏ? Thử, coi như trước kia không có xem qua bao nhiêu sách, cũng có thể hậu phát chế nhân ta. Nhìn xem văn bảng trích ra bên trên xếp hạng, Cố Thi Vân ánh mắt rời xuống cuối cùng là tìm tới Cố Hằng vị trí. Cố Hằng, điểm tích lũy 45, vị trí 8, vị trí mặc dù 8, lại cùng nó bên trong 5 người đặt song song thứ 3. Thu hoạch được 45 điểm tích lũy người, hết thảy có 6 cái. Muội muội, chuyện gì như vậy cao hứng? Cố Hằng theo chính mình dương phòng đi ra, cười tủm tỉm nói: "Đại ca, thứ tự hiện ra. Ngươi xếp hạng thứ 3 tên đâu, chính là vị trí tại thứ 8. Ta xem một chút." Cố Hằng tiếp nhận bảng danh sách nhìn từ trên xuống dưới. Cố Thi Vân cùng Liêu Y thì hàm đặt song song thứ nhất, lấy được 49 siêu cao điểm, gần mắt điểm. Xếp hạng thứ 2 chính là Tống Tử Diệp cùng một cái tên là Bạch Ngưng Băng nữ tử. Chờ một chút, Bạch Ngưng Băng. Cái tên này thế nào nghe vào có điểm lạ lạ, giống như là không thuộc về phương thế giới này đồng dạng. Cái này Bạch Ngưng Băng là ai? Cố Hằng bật thốt lên. Cố Thi Vân gãi gãi đầu, không xác định nói, tựa như là vực ngoại chi nhân a, có phải hay không là Nam Cương Bạch gia vị kia, cùng Bạch Thanh Giật là một đường. Nam Cương, cổ tộc. Cố Hằng sắc mặt biến hóa, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại xuống tới. Hẳn là hắn đơn thuần suy nghĩ nhiều, thế giới này mặc dù có cổ tộc cùng cổ tu, lại không có cổ nguyệt thị tộc. Đại ca, cái này Bạch Ngưng Băng rất trọng yếu sao? Cố Thi Vân đã nhận ra không thích hợp. Không có việc gì, chính là hiếu kỳ hỏi một chút, họ Bạch người không phổ biến a. A a. Đúng rồi đại ca, nghe nói văn bảng sau khi ra ngoài liền sẽ cử hành tiệc tối, chúng ta là không phải phải làm điểm chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Cố Thi Vân có chút dầu dĩ nói, tiệc tối hoàng tộc người khẳng định sẽ tham gia, khó tránh khỏi sẽ không gặp phải Cơ Vô Song những người kia, ta sợ bọn họ sẽ đối với chúng ta bất lợi ha 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 ha. Cố Hằng cười ha ha một tiếng, đưa tay chọc chọc đầu nàng, đừng lo lắng, nhiều như vậy công khanh quyền quý tại hiện trường, lao hoàng đế cũng là muốn mặt người, không sợ bọn họ dở trò. Thật là ai nha, không cần lo lắng nhiều như vậy, không phải có ca ca ở đây đi. Dầu gì, chúng ta lão nương không phải cũng tại hiện trường, còn có thể sợ bọn họ không thành. Cố Hằng an ủi. Xem ra tối hôm qua hắn biết nhật ký, nhường lao muội có chút lo lắng sợ hãi. Ai? Tốt a, hy vọng không nên xuất hiện ngoài ý muốn. Thời gian nhoáng một cái, lại là hai canh giờ trôi qua. Sắc trời dần dần muộn. Hai huynh muội sớm thời gian một nén nhang đi vào Yên Vũ lâu, cầm ra bản thân tập luận hội thân phận bài, cửa hầu sẽ dựa theo văn bảng xếp hạng tìm người. Chỉ cần là 30 người đứng đầu học sinh, đều có thể đến tham dự yến hội lộ diện. Đây cũng không phải là cuối cùng thường yến, nhiều lắm thì hoàng tộc vì mở tiệc chiêu đãi các nơi mà đến công khanh thị tộc, thuận tiện cử hành một cái tiểu yến sẽ. Cố Hằng cùng Cố Thi Vân hai người ngồi ở Triệu Linh Ngọc tả hữu, đây là Cố Thi Vân lần thứ nhất đi theo người nhà cùng nhau tham dự như thế yến hội long trọng. Thánh thượng, hoàng hậu giá lâm. Theo công công xé cổ một hô, bên trong phòng yến hội đám người cùng nhau đứng người lên. Hướng phía trước sân khấu đi tới hai thân ảnh hành lễ. Bái kiến thánh thượng, bái kiến hoàng hậu. Cố Hằng chắp tay đồng thời, ánh mắt không khỏi hướng phía trước thoáng nhìn, khi nhìn đến hoàng hậu chân dung lúc lập tức hít vào một hơi. Tóc của nàng có chút trắng bệnh, nhưng da thịt trạng thái lại cùng hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử không khác, kéo lấy ửng hồng váy dài không che đậy thước tha chi tư. Ua. Vẫn là lao mỹ người, rất nhuận a. Hoàn toàn nhìn không ra một chút sinh qua hài tử dáng vẻ. Lao hoàng đế vóc người không ra thế nào, ăn cũng là quái tốt. Hoàng hậu dường như chú ý tới dị dạng ánh mắt, không khỏi hướng phía Cố Hằng phương hướng nhìn lại, hai người nhìn nhau một cái. Cố Hằng liền tranh thủ ánh mắt thu hồi ngồi xuống. Hoàng hậu khi nhìn đến Cố Hằng tấm kia hơi có vẻ quen thuộc mặt sau, thân thể lại lập tức cứng đờ, giống như là phát giác cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Làm sao lại? Chương 139, ác ý nhằm vào Lam Muội. Chương 139, ác ý nhằm vào Lam Muội. Hoàng hậu Thường Tuế Ninh nhất thời có chút thất thần, thẳng đến bên tai truyền đến lao hoàng đế Cơ Lăng Tiêu thanh âm. Cơ Lăng Tiêu đưa tay giữ chặt cánh tay của nàng, dò hỏi, "Hoàng hậu, thế nào?" "A, là bỗng nhiên nhìn thấy nhiều như vậy khuôn mặt xa lạ hơi kinh ngạc, thần thiếp thất thố." "Ngồi đi." "Là." Hoàng hậu khẽ không người, sau đó ngồi xuống tại hoàng đế bên phải vị trí. Thông qua hai người cái này ngắn gọn đối thoại, không khó coi ra hoàng đế đối với hoàng hậu có rất mạnh trưởng không dục vọng. Giống nhau, hai người tương kính như tân, dường như không như trong tưởng tượng thân mật, thậm chí hoàng hậu đối với hắn có chút e ngại. Phương thức nói chuyện cùng thái độ quyết định ở nhà một mình bên trong lập trường. Chư vị ái khanh, thư viện các chúng không cần đa lễ, tập luận hội chính là Trung Châu thánh vực khó được học được, thật sự là hàng năm đều có tài tử tài nữ xuất hiện lớp lớp à. Lại là một phen kinh điển mở ra trận lời khách sáo, chờ lao hoàng đế phát biểu kết thúc, tất cả mọi người liền bắt đầu mời rượu. Cố Hằng bưng chén rượu lên hướng phía trước ủi ủi, ánh mắt không khỏi lại lần nữa dò xét tại hai vị kia thân phận nhất là cao thượng gia hỏa trên thân. Đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy hoàng đế cùng hoàng hậu, hơn nữa còn là tu tiên vương triều, cũng không phải là bình thường thế tục vương triều. Tại trong ấn tượng, hoàng đế không nên vô cùng có uy nghiêm a. Đều quản hoàng đế gọi là lão hoàng đế, có thể là đối phương nhìn qua cũng liền 3-40 tuổi, chính là người bình thường cũng coi như chính vào tráng niên trạng thái. Tại sao phải nhiều hơn một cái lão chữ? Cố Hằng có chút không hiểu, tại nhìn thấy lão hoàng đế chân dung trước, hắn vẫn cho là đối phương là ông lão tóc bạc hình tượng. Hoàng hậu cũng là cùng chính mình tưởng tượng không sai biệt lắm, nam nhân đến chết là thiếu niên, nếu là dáng dấp bình thường cũng xấu, làm sao có thể nhập hoàng đế chi nhãn? Không sai ngỗng, ngay tại hắn cầu cầu túy túy nhìn trộm người ta lúc, hoàng hậu cũng tại lặng yên không một tiếng động dùng thần thức đánh giá Cố Hằng, nhưng không dám quá đáng, dù sao Triệu Linh Ngọc ở bên cạnh, tận lực dùng thần thức đi dò xét người, ít nhiều có chút không tôn trọng, không lễ phép. Thường Thuế Linh càng xem càng là kinh hồn bạt vía, dấu ở trong tay áo ngọc thủ cũng không khỏi nắm chặt một chút. Cung nàng quá giống, tối thiểu giống nhau đến 7 phần, trên đời này sẽ có trùng hợp như thế sự tình. Chẳng lẽ nàng còn chưa chết, không những không chết còn sống sót sinh con non? Không, là tuyệt đối không thể, nàng thật là ta tự mình phái người nhìn chằm chằm chết mất, hơn nữa thi thể đều bị hỏa táng. Thường Thuế Linh trong lòng một phen xoắn xuýt sau, vẫn là bác bỏ ý nghĩ này. Trên thế giới này người nhiều như vậy, ngẫu nhiên xuất hiện tương tự đụng mặt cũng có nói. Ngược lại Cố gia sớm tối là đến xong đời, làm gì để ý một người chết thân phận chân chính. Bất quá, Cố gia diệt về diệt, nếu như có thể lợi dụng bọn hắn một chút cũng chưa chắc không thể. Ánh mắt của nàng dần dần kiên quyết, không khỏi mắt nhìn phía dưới đại hoàng tử. Cơ Trường Phong lập tức ngầm hiểu, đang muốn mở miệng. Không ngờ, lão tứ Cơ Vô Song lại dẫn đầu ra tiếng, "Phụ hoàng, lần này văn bị kết quả đã công bố, dựa theo giới chức thông lệ hội yến đều sẽ cho xếp hạng 10 vị trí đầu người ngoài định mức ban ân. Chỉ là năm nay tình huống có chút đặc thù, thành tích giống nhau người rất nhiều, tỉ như Liễu gia đại tiểu thư cùng Cố gia đại tiểu thư chính là đặt song song thứ nhất. Thánh Thành Tống gia công tử cùng Nam Cương Bạch gia Thiên Kim lại là đặt song song thứ hai, a đối còn có Cố đại công tử Cơ Vô Song nhắc tới Cố Hằng danh tự khi nào?" Thanh âm phá lệ thêm bên trong, thậm chí còn hướng Cố Hằng ném ánh mắt. Cố công tử càng là cùng 6 người đặt song song thứ ba, chỉ là điểm tích lũy xếp hạng trước 3 người liền chiếm cứ 10 cái danh ngạch. Dựa theo thứ tự tới nói, người phía sau hẳn không có ban thưởng, cái này sẽ có hay không có chút không công bằng. Điểm tích lũy thứ hạng là xếp hạng, thứ tự là thứ tự. Đây là lịch đại tập luận hội bảng danh sách sắp xếp bệnh trùng, ban thưởng đều theo chiếu đầu người đếm tính toán, cũng chính là dựa theo thứ tự. Mà thứ tự xếp hạng tại điểm tích lũy giống nhau dưới tình huống, lại lấy danh tự bút họa nhiều ít sắp xếp, bút họa thiếu phía trước. Hai chữ xếp tại trước, ba chữ xếp tại sau, thật sự là không công bằng. Nhất là lần này, đặt song song thành tích người thực sự nhiều lắm. Nhưng vào lúc này, Đàng Phi thư viện đại viện thủ đứng dậy, là một người mặc đạo bào màu trắng lão đầu, trong tay còn ôm một cái phất trần. Nhìn qua giống như là cái nào cái đạo quan đi ra giống như. Tứ hoàng tử điện hạ nói có lý, lịch đại tập luận hội đến nay, nếu dựa theo thứ tự bài bố đến định ban thưởng, thật sự là làm trái công bằng. Ân. Trần viện thủ nói có lý, không biết nhưng có tiến hành hữu hiệu phương án giải quyết. Trần viện thủ trên mặt kéo ra vẻ tươi cười, nhìn Cơ Vô Song một cái sau tiếp tục nói, lấy thần góc nhìn, đã danh ngạch chỉ có 10 cái. 10 hạng đầu điểm tích lũy trên lệnh không nhiều, gì không làm thánh thượng mặt khác thiết tỉ thí. Cứ như vậy, đã có thể kiểm nghiệm tất cả học sinh tài nghệ chân chính, để phòng có đục nước béo cò hàng người, lại có thể tránh khỏi có lòng người tồn lũ oán, cảm thấy chúng ta trong lòng còn có thiên vị. Nghe vậy, Cơ Vô Song lập tức đi theo dặn dò nói, phụ hoàng, nhi thần cảm thấy Trần Biện thủ phương pháp này rất hay. Nếu là tối, còn không bằng nhân cơ hội này làm tặng thưởng, cũng có thể nhường chư vị công khanh nhìn xem đường kim học sinh phong mạo. Tốt tốt tốt, diễn đều không diễn. Cố Hằng nhìn xem ngồi đối diện Cơ Vô Song, kém chút nhịn không được bật cười. Một màn này giật dây hí hát thật là kéo hông, sợ người khác không biết do ở bên trong hàm ai. Không phải liền là muốn nói hắn cùng Cố Thi Vân hai cái đục nước béo cò đi. Không chờ lão hoàng đế làm ra đáp lại, một bên ngồi lão mụ lại lên tiếng. Triệu Linh Ngọc ánh mắt sắc bén, ngựa khí trầm giọng nói, ta cảm thấy có chỗ không ổn, tứ hoàng tử điện hạ nếu như làm cho tất cả mọi người đều tham dự kèm theo tỷ thí, đây đối với bài danh phía trên người vốn là không công bằng. Người ai cũng có sở trường riêng, lại đều có sở đoạn. Ngươi chẳng lẽ cùng trình độ người tỷ thí, có thể làm được bách chiến bách thắng sao? Nói bóng gió, hạng nhất cùng hạng hai ở giữa chênh lệch không là rất lớn, lại nhất định phía trước 10 hàng ngũ. Để bọn hắn cùng theo một lần nữa tỷ thí, có phải hay không có chút không ổn? Triệu Linh Ngọc không quen nhìn hoàng tộc bên kia trắng trợn nhằm vào. Cơ Vô Song nghe xong, cũng là một chút không khách khí, Triệu trưởng lão, theo bản điện hạ biết Cố Thi Vân thở nhỏ tại sinh trưởng tại nông thôn, cũng không có nghe nói bái học với vị kia minh sư. Mà Liễu đại tiểu thư xuất từ thư hương môn đệ, thở nhỏ liền có danh sư chỉ điểm, xin hỏi hai cái trưởng thành vĩ tích hoàn toàn khác biệt hai người, là như thế nào tại văn bị bên trong đạt song song đệ nhất? Lời này vừa nói ra, tiến hội trong đại sảnh đám người biểu lộ khác nhau. Chợt nghe xong giống như có chút đạo lý. Cố Thi Vân mặc dù là Cố gia đích nữ, nhưng sinh trưởng hoàn cảnh nhưng cùng Liêu Y Y Hám khác biệt, hai người có thể đồng thời đặt song song thứ nhất. Đến cùng là Cố Thi Vân thiên phú chắc tuyệt, vẫn là nói Liêu Y Y Hám còn không bằng một cái hương giã lớn lên người. Cố Hằng, ta sát, công kích ta coi như xong, liền lao muội đều không dung tha. Muốn chết. Hôm nay trước càng một chương, tác giả phát hiện cổ mình tuyến giáp trạng có chút nổi mụn, ngày mai đi bệnh viện kiểm tra một chút, có chút sợ hãi. Chương 140, có hoa không quả hạ người chương 140, có hoa không quả hạ người vốn cho rằng Cơ Vô Song là hướng về phía Cố Hằng một người tới. Không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả Cố Thi Vân cũng dám kéo xuống nước, lao muội thật là phương thế giới này nhân vật chính. Mặc dù độ kiếp bị xét đánh chết. Khu khu. Ngồi ở một bên Cố Thi Vân nghe được Cơ Vô Song nôn luận sau, cũng đang âm thầm cắn chặt hàm răng. Hỗn đản, cái này Cơ Vô Song vậy mà tại chất vấn ta, kiếp trước tán dương ta tài văn chương nổi bật hóa ra là trong lòng liền không có coi trọng ta nhìn người nhìn mặt, nếu như một người cầm chính mình đau nhức điểm tới tận lực nói sự tình, cũng đừng nói cái gì đấu tranh, không phải liền là trong lòng liền nghĩ như vậy sao? Bởi vì Cố Hằng trước đó tận lực tẩy trắng, Cố Thi Vân hiện tại không thể không hoài nghi kiếp trước Cơ Vô Song liền chưa từng có xem nàng như làm người một nhà qua. Vậy mình vẫn lạc tại chứng đạo chí tôn giới thiên kiếp, liền lĩnh hội giải thích. Trong lòng ma chướng là một bộ phận, chưa chắc là nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì tại độ kiếp trước, Cố Vô Phong cùng Triệu Linh Ngọc hai cái đã đền tội, cặn bã đại ca cũng thành đợi làm thịt cứu non. Đại thu được báo, làm gì cũng không đến nỗi bởi vì tâm ma vẫn là ca. Không chờ Cố Thi Vân mở miệng, Cố Hằng liền thình lình mở miệng nói, "Thứ hoàng tử điện hạ, muội muội ta có phải hay không hương giá lớn lên người, phải cùng học thức của mình cùng năng lực không quan hệ a?" Ta đại chu thái tổ võ hoàng, mặc dù xuất thân từ lưu thôn bộ lạc lại có mang trí lớn, đăng thiên lộ, nát tiên luân, san bằng hai châu thập phương giới, cuối cùng khai sáng đại chu bất hủ cơ nghiệp. Không nói thái tổ võ hoàng, chính là kiếm tổ long tiêu, thiên châu độ tiên nhân, vân châu thương vương thẩm ngọc, đồ yêu bảng đệ nhất nhân từ thiên nhất, như vậy thanh danh hiển hách người, thử hỏi cái nào không phải quật khởi tại không quan trọng, siêu thoát tại phàm trần. Dựa theo tứ hoàng tử ý của ngươi, những người này đều là xuất thân từ hương giã, thậm chí liền hương giã cũng không bằng, chẳng phải là có hoa không quả hạng người? Ngươi là ý tứ này a? Cố Hằng ngữ khí đạm mạc, lời nói bên trong lại cất giấu lưỡi đao. Thái tổ võ hoàng, kiếm tổ long tiêu, độ thiên nhân, những này cái nào không phải thanh danh truyền xa cường giả, ai dám chất vấn xuất thân của bọn họ, sợ là còn không có khúc mắc liền tương tư. Cố Thi Vân, Liều Y Lìa Hàm, Tông Tử Diệp bọn người nhao nhao hướng phía Cố Hằng cùng Cơ Vô Song hai người ném tới chi phối dò xét ánh mắt. Một cái lạnh nhạt tự nhiên, một cái khác có thể luống cuống. Cơ Vô Song cái chán thấm ra mồ hôi lạnh, dấu dưới bàn tay phải đều đang phát run. Hỏng, cái mũ này có vẻ lớn a. Nếu như hắn kiên trì mình nguyên lai là lời nói, đây chẳng phải là liền thái tổ đều cho nội hàm, sau khi trở về hoàng đế tốt cha còn không phải lột ra hắn. Bất kính tổ tông, đây chính là tội lớn, bởi vì gọi là làm quyền gốc. Nhưng nếu như phản bất mình, đây chẳng phải là bị Cố Hằng trước mặt mọi người đánh mặt, đến lúc đó chẳng những bị hoàng đế lao cha mắng, còn phải bị dư hoàng tử giẫm một cước. Cố Hằng, ngươi đừng chụp mũ lung tung, ta căn bản không phải ý tứ kia. Chụp mũ? Cố Hằng luôn luôn cười một tiếng, đùa cợt nói, tứ hoàng tử điện hạ, đây chính là chính ngươi nguyên thoại. Biết đến, cảm thấy ngươi ở bên trong hàm âm dương xuất thân hàn vi người. Cái này không biết rõ, còn tưởng rằng ngươi là cố ý tại nhằm vào ai ai ai. Cố Hằng, ngươi Cơ Vô Song sắc mặt đại biến, đang muốn mở miệng phản bác. Ngôi chủ vị lão hoàng đế lại không kèm được, mở miệng quát lớn, nghịch tử, còn không ngừng miệng. Chiều ta lịch đại đến nay, có thể thực hiện dự định bên ngoài cùng hoàn toàn không thể thiếu lạnh môn tử đệ cùng các công khanh đại tộc ở giữa cố gắng. Cố Hằng thấy lão hoàng đế gian dạy Cơ Vô Song hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng cẩn thận muốn sau lại bình thường trở lại xuống tới. Nếu như khinh thị hàn môn sợi cỏ lời này theo hoàng tộc miệng bên trong truyền đi, có thể nghĩ toàn bộ đại lục sẽ xảy ra như thế nào bạo động. Có mấy lời ngươi có thể minh bạch, nhưng không thể cản mọi thuyết. Lão hoàng đế mạnh mẽ trừng mắt nhìn Cơ Vô Song, trong lòng nhẫn nhịn một thanh khí, hắn cũng là không nghĩ tới mình nhìn chúng đứa con trai này, vậy mà người trước như thế bộ bề. Chính mình nói ra, lại còn tròn không trở lại. không nghĩ đem mu hái mở, ngược lại sững sờ tại nguyên chỗ không biết làm sao, loại trạng thái này thật là thiên mệnh khí số ra thân sao? Lão hoàng đế không khỏi lâm vào thật sâu hoài nghi. Cơ Bô Song có thể có được trọng điểm bồi dưỡng, hoàn toàn là bởi vì thiên mệnh trung bên kia tế tự đi ra kết quả, là thuộc hắn khí vận con đường ngược nhất. Cơ Bô Song đứng người lên túi đầu nhận sai, sau đó lại rụt đầu về, yên lặng ngồi xuống lại. Cố Hằng cười tủm tỉm nhìn xem cắn răng nghiến lợi Cơ Bô Song, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, còn tưởng rằng cái này thiên mệnh tử có bao nhiêu lợi hại đâu. Liền cái này, ngay tại tất cả mọi người coi là chuyện dừng ở đây thời điểm, chưa từng nghĩ hoàng hậu Thường Tuế Ninh nhưng lại chỉnh xuất yêu thiếu thân. Thánh thượng đừng tức giận, đêm nay dù sao cũng là vui mừng thời gian, cùng nó chất vấn đến chất vấn đi, còn không bằng nhiều ngoài định mức thêm một chút tạ thưởng. Ai muốn tham gia liền tham gia, nhường phía dưới học sinh so đấu một phen, cho dù là đồ náo nhiệt đâu. Hoàng hậu nói khẽ. Lão hoàng đế cảm thấy có lý, hơn nữa vừa mới bị Cố gia tiểu tử rơi xuống mặt mũi. Nếu là cứ như vậy buông tha bọn hắn thật đúng là không tốt lắm. Không nói Cố Thi Vân như thế nào, Cố Hằng vậy nhưng là có tiếng bao cỏ phế vật, từ nhỏ liền hiếm có nữ nhân, nếu không phải Cố gia quản nghiêm sợ là đã sớm phế đi. Nam nhân một khi đắm chìm ở sắc sắc bên trong, không ra mấy năm liền sẽ ý chí hoàn toàn nông rộng, thân thể cũng phải đi theo xong đời. Nữ tu cũng không phải phàm tục nữ tử như vậy chơi vui. Cố Hằng nhíu mày, lặng lẽ nói, "Nương, chúng ta liền cái gì đều đừng làm, bọn hắn muốn náo nhiệt liền đi náo nhiệt đi." Ân. Triệu Linh Ngọc khẽ gật đầu, nàng mặc dù đối lao hoàng đế bọn người thiên vị cách làm cảm thấy bất mãn, nhưng cũng biết một cái đạo lý, tuyệt đối không thể lâm vào tự chứng trong cả bẫy. Các ngươi hoài nghi Cố Hằng cùng Cố Thi Vân đục nước béo cò, nói quá sự thật nên cầm ra chứng cứ, mà không phải để bọn hắn chứng minh chính mình có thực lực kia. Thời gian kế tiếp, Cố gia nhân đều ngồi cùng một chỗ xem náo nhiệt, không có bất kỳ cái gì động tác. Cố gia bất động, những cái kia có mặt mũi đại tộc cũng không hề động. Duy chỉ có những cái kia dòng dõi chẳng ra sao cả học sinh, cũng là ân cần rất, không phải lên đến đối thơ chính là làm thơ, hoặc là khoe khoang bút pháp. Một chút thủy mặc liền có thể trải rộng ra một đạo dị tượng đi ra. Cố Hằng biểu thị cái này biểu diễn so gánh xiếc thú tạp kỹ tốt đã thấy nhiều, không khỏi mở miệng vì đó vỗ tay lớn tiếng khen hay. Tốt, hảo thơ. Cơ Bô Song, mãnh, đồ hỗn trướng, ngươi mẹ nó không tham gia hô lớn tiếng như vậy làm cái gì? Lộ ra ngươi, có bản lĩnh tham gia a chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể làm một bước kia. Cố Hằng, đây là hắn tự tìm. Hôm nay qua đi, Cố Hằng thanh danh liền sẽ hoàn toàn quét rác, bị trục xuất Thiên Phụ thư viện, cuối cùng bị Cố gia từ bỏ. Không có Cố gia làm ỷ vào, nắm hắn một cái phế vật bao cỏ còn không phải dễ như trở bàn tay. Cơ Bô Song quay đầu lại, mắt nhìn sau lưng người hầu. Người hầu ngầm hiểu quay người rời đi. Ước chừng thời gian một nén nhang sau, tỉ thí qua loa kết thúc, cuối cùng từ một cái tên là Tào Ngọc Long học sinh thu được hạng nhất. Ban thưởng từ hoàng hậu ban cho, về phần là cái gì ngày mai liền sẽ đích thân đưa đến hắn phụ thượng. Đốt. Hệ thống nhắc nhở, sư đồ chát 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 kịch bản tới A chương 141, Lạc lão sư, ta mẹ nó đến tay chương 141, Lạc lão sư, ta mẹ nó đến tay xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hệ thống, bắn ra giao diện khoe khoang xuống. Cố Hằng hơi có vẻ im lặng, có thể hay không đừng như thế chịu tượng, khiến cho ngươi so ta còn kích động hơn. Túc chủ đại nhân, đây chính là chuyện tốt. Nếu như ngươi có thể thành công cầm xuống Lạc Kinh Hồng lời nói, tương lai cũng liền nhiều hơn một phần nắm muội muội bảo hộ. A, nắm lao muội bảo hộ, lời này nói như thế nào? Hệ thống bảng biến mất, không có làm trả lời, bởi vì trong tiểu lâu nữ hầu đã bắt đầu là các bàn các nơi tăng thêm món ăn mới thành phẩm. Trong đó liền bao gồm đặc chế ngọc dưa canh. Nhìn lên trước mặt đồ ăn, Cố Hằng ánh mắt nhắm lại, mong muốn ý đồ từ đó tìm tới bị hạ dược bộ phận. Kết quả vô luận như thế nào kiểm tra, đều không có phát hiện gì trạng. Nên nói hay không, 500 điểm tích lũy hối đoái tuyệt khí thôi nhiệt tán liền kiểu như châu bò, hiện trường người vậy mà không có một cái nào phát hiện. Cố Hằng lúc đầu nghĩ đến, trực tiếp hạ điểm hợp hoàn tán gì gì đó. Nhưng nghĩ tới Lam Muội, Liễu Y Ly Hàm các nàng cũng sẽ cùng theo chúng chiêu, mình cũng không có nhiều như vậy tinh lực chiếu cố tất cả mọi người. Vạn nhất cảnh tượng trực tiếp đại loạn lên, chẳng phải là thành sai lầm. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng hợp hoàn tán dược hiệu không sai biệt lắm thôi nhiệt tán, sau khi phục dụng liền sẽ cảm giác thân thể trướng nóng, hơn nữa sẽ để cao thân thể độ mẫn cảm. Chợt một cảm giác thật đúng là cùng hợp hoàn tán không sai biệt lắm. Nhìn xem người chung quanh, bao quát ngồi phía trước nhất lão hoàng đế cùng hoàng hậu cũng bắt đầu nhấm nháp trên bàn mới đồ ăn, Cố Hằng cũng mang tính tượng trưng cầm chén thịnh canh uống vào mấy ngụm. Cuối cùng còn ăn lê. Miễn phí tịch ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Cơ Bô Song ánh mắt lạnh lùng nhìn lên trước mặt một màn, ánh mắt phá lệ mắt nhìn xa xa Lạc Kinh Hồng. Nàng kia phần trong canh bị ngoài định mức tăng thêm liệu, cho dù là động thiên cảnh cường giả lại như thế nào, chỉ cần nhiễm phải một giọt, liền phải biến thành nam nhân trên giường tùy ý vui mừng đồ chơi. Quả không phải, cũng chính là nửa chén trà nhỏ thời gian, Lạc Kinh Hồng cũng cảm giác được dị dạng. Đầu bắt đầu có chút choáng váng, thể nội giống như là có đồ vật gì bị phát động đốt lên đồng dạng, chân nguyên lưu động cấp tốc dẫn đến da thịt mặt ngoài cũng bắt đầu nhiễm một tầng đỏ ửng. Không tốt, lại là loại cảm giác này. Còn nhớ rõ ban đầu ở Thánh Thành đi Cố gia trang tử bên trên làm khách, thuốc đông y chính là loại cảm giác này. Chỉ có điều trong cơ thể nàng cổ dược lực này muốn càng thêm mãnh liệt, ý thức đều sắp xuất hiện rồi mơ hồ. Nàng nếm thử phong tổn chân nguyên, kết quả lại không làm nên chuyện gì. Thuốc huyết tán rất nhanh, đã theo kinh mạch tiến vào ngũ tạng. Ai muốn hại ta Lạc Kinh Hồng lau trán, thần thức gian nan quét lấy. Thẳng đến nhìn thấy Cơ Vô Song kia trêu tức âm hiểm ánh mắt, trong lòng lập tức giật mình. Tứ hoàng tử, là hắn, thật là hắn. Theo ngồi vào vị trí bắt đầu nàng liền phát giác đối phương có chút không có hảo ý, không nghĩ tới hắn lại muốn dùng loại phương thức này tính toán chính mình. Không được, lại tiếp tục như thế nàng liền phải mê thất bản thân. Nếu như trước mặt mọi người làm ra cái gì cho hề, thanh danh của nàng có thể tất cả đều hủy. Nàng gian nan chống đỡ đứng người dậy, hướng phía trước chắp tay một cái nói, thánh thượng, tha thứ hạ thần không thắng tự lực, thân thể cảm thấy khó chịu, đi đầu cáo, lui. Nói xong, nàng nhịn không được nguyên địa hoàng du hạ, mới miễn cưỡng bảo trì không ngã. Hoàng hậu chú ý tới sự khác thường của nàng, mở miệng nói, thánh thượng, lạc viện thủ hẳn là thật khó chịu. Nếu như thế, lạc viện thủ liền đi xuống trước nghỉ ngơi đi thôi. Người tới, đưa lạc viện thủ trở về phụ hoàng. Ta nhìn liền trực tiếp nhường Cố đại công tử đưa lạc viện thủ trở về đi. Hắn dù sao cũng là thư viện đại đệ tử, cũng miễn cho xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cơ Bô Song đống nhiên mở miệng nói, khá lắm, Cố Hằng gọi thẳng khá lắm. Cái này mẹ nó là diễn đều không diễn a. Hắn hiếu kỳ Cơ Bô Song sẽ dùng thủ đoạn gì nhường hắn cùng Lạc Kinh Hồng tụ cùng một chỗ, kết quả lại như thế biết máy. Thật sự là không hiểu rõ, tính toán người muốn hay không rõ ràng như vậy. Coi như sau đó bắt được bọn hắn sư đồ cầu hợp lại cùng nhau, cũng hoàn toàn có thể hoài nghi là ngươi hoàng tộc làm cho tiên nhân phiêu a. Cố Hằng ung dung thản nhiên đứng người lên, mở miệng nói, thánh thượng, liền để ta tới đưa sư tôn đi dưới lầu nghỉ ngơi a. Tốt. Lão hoàng đế gật đầu nói, hắc hắc. Lạc lão sư, ta mẹ nó đến cay. Cố Hằng hơi có vẻ khỉ gấp đồng dạng xông lên trước, đỡ lấy Lạc Kinh Hồng liền đi ra ngoài, thẳng đến theo chỗ ngoặt biến mất, trên thân mới không có nhìn chăm chú ánh mắt. Không sai ngỗng, còn thân ở tại yến hội đại sảnh Cố Thi Vân, nhưng trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Luôn cảm giác cái này yến hội là lạ, tràn ngập tính toán cùng so đo, cả đám đều trong bóng tối đấu pháp. Lạc lão sư tu vi cảnh giới cao như vậy, chẳng lẽ một chút đào rượu còn có thể say? Rượu này cũng không phải rất cay độc đi. Một bên khác, Cố Hằng làm từng bước đỡ lấy Lạc Kinh Hồng tại Cơ Vô Song an bài trong tầm mắt, chậm rãi đi vào tầng thứ hai. Quán rượu tầng thứ hai đều là chút có sẵn bao giường, thậm chí còn có loại kia mang phòng tắm địa phương. Dù sao cũng là lần thứ nhất ăn thịt, thế nào cũng phải tại một cái ưu mỹ hài lòng hoàn cảnh. Hằng Nhi, vi sư bị người hạ thuốc, lập tức liền muốn thần trí không rõ, nhanh, nhanh bắt ta túi chứa vật, ta trong túi chứa vật có tán khí đan dược. A, tốt, tốt. Cố Hằng đưa nàng đỡ đến bên giường, giật xuống nàng bên hông túi chứa vật. Một phen tìm kiếm sau, rốt cuộc tìm được nàng nói đan dược, lấy ra hai cái màu đen dược hoàn, cho nàng ném cho ăn đi vào. Lạc Kinh Hồng run run hạ, vẹn vẹn ra thịt dán vào tại nàng trên mu bàn tay đều có thể cảm nhận được một cô rất mạnh ấm áp. Có thể khiêng đến mức này, xác thực thật lợi hại. Nếu là đổi lại chính mình, sợ là đã sớm nằm ở trên giường ngất đi. Lạc Kinh Hồng ngồi xếp bằng, vận pháp luyện hóa đan dược, cái chán không ngừng chảy ra mồ hôi nóng. Cố Hằng không có nóng đội, ngược lại là giả bộ như một bộ ân cần bộ dáng, chủ động dùng màu trắng vải tơ cho nàng lau đi mồ hôi trắng trâu. Sư tôn, ngươi cảm giác thế nào? Em đẹp tại sao lại thuốc đông ý đâu? Lạc Kinh Hồng mong muốn mở miệng đáp lại, tiếng nói lại làm đến kịch liệt, cuối cùng cũng chỉ là giật giật mở môi không có lên tiếng. Lại qua một lát, có lẽ là tán khí đan vô hiệu nguyên nhân, Lạc Kinh Hồng đột nhiên run rẩy một chút hoàn toàn ngã xuống trên giường. Cái này, phản ứng này, chẳng lẽ nói, không phải đâu. Cố Hằng sắc mặt có chút cổ quái, tiến lên trước vô ý thức đưa tay thăm dò hơi thở của nàng. Ân, còn thở phì phò. Dám định là người còn sống. Lão sư, sư tôn. Lạc viện thủ ngay tại Cố Hằng hưng phấn xoa xoa tay nhỏ kéo đẩy lấy nàng kia tuyết trắng lại đỏ bừng cánh tay lúc, Lạc Kinh Hồng lại đột nhiên mở mắt, chợt đưa tay một thanh giữ lại cổ họng của hắn, đồng tử ửng đỏ. Lạc Kinh Hồng chỉ có tại cực độ phẫn nộ trạng thái ánh mắt mới lại biến thành cái trạng thái này. Đăng độ tử, muốn chết sư tôn là ta à? Ta là Cố Hằng thật sự là không hợp thói thường mẹ hắn cho mở cửa, Cố Hằng kìm nén bực bội phun ra mấy chữ. Cố Hằng. Lạc Kinh Hồng hít sâu một hơi, ánh mắt tan rã đánh giá hắn, giống như là tại cẩn thận phân biệt, sau đó đột nhiên nhả ra một tay lấy lôi kéo vào trong ngực, Hằng Nhi, ngươi rốt cuộc đã đến, nói vậy mà không tự chủ được hướng phía hắn gương mặt thân hôn lên. À, sư tôn, ngươi Cố Hằng không có theo cái này đại biến mặt trạng thái bên trong thanh tỉnh, chợt giữ chặt tay của nàng. Kết quả một giây sau lại trực tiếp bị vứt xuống giữa giường mặt, sau đó chỉ thấy kia làm cho người hồn khiên mộng nhiễu đùi ngọc nâng lên dạng chân đi lên, đem hắn ép dưới thân thể. Hằng Nhi, nóng, nóng, nóng. Tán lửa thế nào ta cảm giác thành con mồi. Cố Hằng nếm thử vùng vây mấy lần, tại xác định Lạc Kinh Hồng hoàn toàn không có ý thức sau mới trầm tĩnh lại. Liền sợ là khảo nghiệm cùng thăm dò. Xem ra kế tiếp hắn có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá trước lúc này đến lưu lại một cái chứng cứ, tỉ như nói là Lạc Kinh Hồng chủ động lại bức bách hắn hỗ trợ. Cố Hằng theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái mới lưu âm thạch, chuẩn bị bắt đầu ghi chép cuộc sống tốt đẹp. Khu khu. Tới trước 3 lần 3 nhường A. Sư tôn A, ta là ngươi đồ nhi. Ngươi không thể làm như vậy, ngày mai tăng thêm, sáng hôm nay thời gian toàn lãng phí, kết quả kiểm tra hiện ra, chính là phổi có chứng viêm dẫn đến hoạch bạch huyết tiết sưng to lên, không có vấn đề gì. Mọi người chú ý giữ ấm. A A Đát, chương 142. Ba từ ba nhường là loại Mỹ Đức chương 142, ba từ ba nhường là loại Mỹ Đức, ba từ ba nhường là cho chuyện xấu phụ thêm hợp lý áo ngoài truyền thống Mỹ Đức. Cố Hằng, sư tôn chúng ta là sư đồ. Không thể dạng này. Lạc Kinh Hồng, có thể. Cố Hằng, dạng này làm trái sư đồ cương thường. Lạc Kinh Hồng, không sao cả. Cố Hằng, vậy nếu là sau đó trở mặt không quen biết làm sao bây giờ? Lạc Kinh Hồng, sư tôn A, ngươi thật đúng là làm khó ta. Đã như vậy, cũng chỉ có thể ngoài ta còn ai. Cố Hằng chặn ngang đem nó ôm lấy. Từ trong ngực lấy ra một cái độn phù trực tiếp nhảy chuyển đến sát vách. Sau đó hai người tới hồ suối biên giới, ưu tính mặt nước phiêu linh lấy nâng lên mặt khí, đều là thượng đẳng linh tuyển. Cố Hằng đưa nàng nằm thẳng an trí tại hồ suối biên giới, cẩn thận từng ly từng tí giải ra nàng eo trước cúc áo, nhẹ nhàng kéo một cái dáng mây trắng váy dài liền thuế qua một bên. Nhìn qua làm cho người thèm nhỏ dãi dáng người, Cố Hằng chắp tay trước ngực mặc niệm lấy sai lầm. hắn cũng không muốn làm như vậy, làm sao Cơ Vô Song quyết định muốn để bọn hắn sư đồ ở giữa thân bại danh liệt. Tương lai không chừng còn lại bởi vì Linh Lung Tâm sự tình, khiến cho gặp bất trắc. Lạc Kinh Hồng dù sao tại Trung Châu không có căn cơ, không kéo bè kết phái, cũng không có cái đồng minh, trông cậy vào Cố Thi Vân thằng ngốc kia muội muội, hai người cộng lại cũng phải bị tính toán gắt gao. Cuối cùng còn không phải đến dựa vào chính mình đến ngăn cơn sóng dữ. Phù phù theo soạt rơi xuống nước cấm thanh, trong xương phòng ở giữa hồ suối bình phong bên trên đã phủ lên hai bộ y phục. Ôn lương hồ suối nước khiến Lạc Kinh Hồng nhịn không được khẽ hừ một tiếng, dường như trên người nóng rực đều tại làm dịu. Ý thức có như vậy một cái chớp mắt mơ hồ khôi phục thanh minh. Nàng cố gắng híp mắt, mơ hồ cảm giác trên lưng dường như có đồ vật gì tại kiềm chế, cũng không ý thức được tiên là Cố Hàng tay. Ai nha nha, đây chính là 300 tuổi nữ tu eo à, quả nhiên cầm kiểu cũ tuổi tác giác quan cùng tu sĩ tuổi tác so sánh, vẫn là kém quá xa. Cố Hàng âm thầm cảm khái, thật tình không biết giờ phút này Lạc Kinh Hồng ý thức đã khôi phục một tia, khi nhìn rõ khuôn mặt của hắn hậu thân tử cũng nhịn không được cứng ngắc rất đứng thẳng lên. Hàng Nhi, người sư tôn chớ nóng nội, đã có thể. Chờ một chút, Lạc Kinh Hồng còn muốn nói điều gì, Cố Hàng đầu đã chính mình ngồi đi lên. Giữa răng môi ba chạm dường như trực tiếp tới tắt kia còn sót lại lý trí, một giây sau Lạc Kinh Hồng thân thể liền hoàn toàn mềm nhũn ra. Ngọc thủ nhẹ nhàng nâng lên ôm lấy trước mặt cổ, dần dần lâm vào trạng thái băng ngã. Hai sư đồ không biết dây dưa bao lâu, Cố Hàng rất nhanh liền phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Mẹ nó, chính mình tu vi quá thấp, có vẻ như không có cách nào đột phá cực hạn. Chẳng lẽ nói, con em ngươi cũng không phải là chênh lệch cảnh giới nguyên nhân, là nhục thân cường độ duyên cớ. Chỉ cần nhục thân cường độ đạt tiêu chuẩn, coi như chênh lệch cảnh giới lớn cũng không có quan hệ. Kém chút quên cái này một gốc dạng, may mắn ta sớm chuẩn bị đại lực kim cương đan. Tam phẩm đại lực kim cương đan, sau khi phục dụng có thể tăng lên trên diện rộng nhục thân lực lượng, cùng tương ứng nhục thân cường độ, chân chính làm được tường đồng vết sắt. Duy trì liên tục thời gian 1 giờ, 1 canh giờ cũng chính là 2 giờ, không sai biệt lắm đủ. Cố Hằng lặng lẽ meo meo theo chữ vật giới chỉ bên trong đem đan dược lấy ra, khẽ lắc đầu nói, thật sự là đáng tiếc, vốn còn nghĩ tập luận hội đọ võ thời điểm tăng lên lực phòng ngự, không nghĩ tới không thể không dùng ở loại địa phương này. Xem ra sau này muốn cùng Lạc lão sư chính thức cùng một chỗ, nhất định phải đem cảnh giới đổi theo, cũng không thể một mực cắn thuốc a. Nếu để cho nữ nhân biết mình đạo lữ cần bên ngoài phục đan dược khả năng đi chuyện song tu, chỉ sợ là mặt mũi và lớp vải lót đều sẽ ném. Đan dược vào miệng, rất nhanh Cố Hằng cũng cảm giác được một cỗ lực lượng bá đạo. Nếu không nói giữa nam nữ dù là đều là giấy trắng, bản năng đi lên, cao quý đến đâu trắng đoán tiên tử cũng biết không chịu nổi. Cố Hằng ánh mắt phá lệ kiên định nói, yên tâm Lạc lão sư, sau này để ta tới che chở ngươi, không ai có thể uy hiếp được ngươi. Ba, a sư đồ ông nhau, đen đuốc chập chờn nương theo lấy cái trước càng ngày càng gấp nhau đôi lông mày. Bất quá lẫn nhau ở giữa cũng không có bao nhiêu vui thích, đây là người trưởng thành trước đó nhất định phải kinh nghiệm một bước. Chỉ có điều một cái là tại 20 tuổi tuổi tác kinh nghiệm, một cái là tại hơn 300 tuổi tuổi tác kinh nghiệm. Cùng lúc đó, một bên khác, tiến hội bên trong dần dần đã xảy ra biến hóa vi diệu, Cố Hằng khiến Đào Thanh Ý đi ở dưới thuốc bắt đầu có người xuất hiện khó chịu. Tu vi thấp người trước hết nhất biểu hiện ra ngoài. Cơ Vô Song còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trong lòng còn tại đếm ngược lấy thời gian, chuẩn bị tiếp qua một nén nhang sau đi bắt Cố Hằng cùng Lạc Kinh Hồng hai sư đổ một vừa bạn. Ngược lại hắn chuẩn bị thuốc, không có một cái nào giờ căn bản sẽ không tiêu tán. Ngươi Cố Hằng không là ưa thích trang bức à, không phải tại thư viện tự khoe là thiên tài à, không là ưa thích che chở bội bội mình à. Chờ ngươi thân bại danh liệt hoàn toàn luân làm trò hề thời điểm, nhìn xem ngươi còn có tư cách gì phách lối. Cố gia mong muốn một lần nữa bồi dưỡng người nối nghiệp thời gian không còn kịp nữa, hoàng tộc cũng sẽ không cho nó trưởng thành cơ hội. Cho nên, Cố Hằng xong đời, Cố gia liền nhất định sẽ xong đời. Đây chính là hương hỏa đơn truyền thế yếu, một khi căn gãy mất, gia tộc liền sẽ hoàn toàn xuống dốc không phanh. Không có Cố Hằng cái này thai hoàng ẩm, đằng sau lại thu thập một chút Cố Thi Vân, tiến tới tan rã toàn bộ Cố gia. Cố gia trên dưới trong đầu mọi người còn không phải đều trở thành hắn đăng cơ trên đường đá cây chân. Kiệt kiệt kiệt. Cơ Vô Song đã tại tưởng tượng lấy, theo Cố Hằng xong đời tới chính mình đăng cơ cảnh tượng. Nhưng vào lúc này Liễu Lê Xuyên một tiếng gầm thét lại phá vỡ ảo tưởng của hắn. Liễu Lê Xuyên nhìn xem khuê nữ của mình, dùng tay khẽ chạm vào trán của nàng, cau mày nhìn về phía chỗ ngồi lão hoàng đế nói, "Thánh thượng, tiểu nữ nhà ta dường như trạng thái có chút không đúng, thân thể phát nhiệt nóng lên lợi hại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Triệu Linh Ngọc lúc này cũng chú ý tới Cố Thi Vân dị dạng, phát hiện gương mặt biến đỏ phát, nghiễm nhiên không phải người bình thường nên có dáng vẻ. "Khuê nữ, ngươi thế nào?" Cố Thi Vân vuốt vuốt bộ ngực mình, thanh âm lột ngạt nói, "Nương, ta cảm giác thân thể nó quá." Ngay sau đó càng ngày càng nhiều người biểu hiện ra không thích hợp. Ngay cả Triệu Linh Ngọc đều hậu chi hậu giác cảm giác không thích hợp, xem như người từng trải nàng sóng gió gì không có trải qua, cái này rõ ràng là bị người hạ thuốc, cho mẹ con các nàng hạ dược. Không đúng, là cho toàn bộ yến hội bên trong người hạ dược, người nào to gan như vậy? Lão hoàng đế ánh mắt kinh ngạc đảo qua bốn phía, vẻ mặt chấn kinh nhìn về phía Cơ Vô Song, dường như đang chất vấn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cơ Vô Song giờ phút này cả người đều mộng. Cái này không đúng sao? Hắn chỉ là để cho người ta chuyên môn cho Lạc Kinh Hồng bữa ăn đặc liệu, thế nào tất cả mọi người? Chẳng lẽ là thủ hạ làm việc làm xóa bổ? Một loại dự cảm xấu xông lên đầu. Chương 143, cũng không thể là thối lao ca a. Chương 143, cũng không thể là thối lao ca a. Nếu như là một người trong hai người chiêu còn chưa tính, có thể là ngộ thương. Có lẽ nhân gia sẽ còn cho là mình là ăn thứ gì phạm vào kiêng kỵ. Nhưng là ở đây hơn trăm người, tuyệt đa số đều đi theo đỏ mặt khó mà thở, kia vấn đề liền đại phát. Liễu Lê Xuyên bưng lên trên bàn chén canh, cẩn thận kiểm tra một phen sau, thật đúng là theo mặt ngoài phát hiện một tầng rất khó quan sát được màu trắng hạt tròn. Không biết rõ còn tưởng rằng là linh qua từ phía trên vốn là có. Thánh thượng, cái này canh có vấn đề. Xin hỏi tiểu lâu này dạ tiệc là người nào tại đặt mua, vậy mà nhường trên bản đồ ăn xuất hiện vấn đề. Đây rốt cuộc là có người cố tình làm, vẫn là có ẩn tình khác, còn mời thánh thượng cho chúng ta một cái công đạo. Liễu Lê Xuyên ánh mắt âm trầm cắn răng nói. Theo Liễu Lê Xuyên đứng ra lên tiếng, theo sát phía sau hộ ti, huyền tính ti, trấn phủ ti, lễ ti chờ ở tòa thế gia gia chủ nhao nhao đứng người lên. Thánh thượng, còn mời cho chúng ta một cái công đạo. Đây chính là hoàng gia cử hành yến hội, lại có người dám tất cả mọi người hạ dược, người này năng lượng chi lớn vậy mà có thể tránh thoát nội thị nhãn tuyến, chỉ sợ là có ý đồ riêng. Nếu không vừa mới lạc viện thủ như thế nào lại thân thể khó chịu. Thánh thượng, lấy hạ thần thấy, nên lập tức nhường trấn phủ ti cùng huyền kính ti đồng liêu liên hợp điều tra, đem toàn bộ quán rượu phong tỏa tiến hành tra rõ. Càng ngày càng nhiều người đứng ra thỉnh cầu chủ trì công đạo, lao nhau cảnh tượng dần dần hỗn loạn. Ngay cả những cái kia đáng tin đùng hoàng phái thị tộc, giờ phút này đều có chút bất mãn. Không cần suy nghĩ nhiều, có thể tại tiệc tối bên trong làm tay chân, ngoại trừ hoàng tộc người một nhà bên ngoài, không có bất kỳ người nào có thể làm được. Có thể ngươi động tay chân coi như xong, vậy cũng không thể đem tất cả mọi người ám toán đi. Địch bạn không phân. Hôm nay dám hạ làm cho người huyết khí thư giãn thuốc, vậy ngày mai có phải hay không liền có thể hạ độc người chết độc dược đâu. Vạn nhất ngươi hoàng tộc sau này lại cử hành tiệc tối, một tổ đem tất cả mọi người bưng làm sao bây giờ? Lão hoàng đế cố nén lửa giận trong lòng, lấy kinh nghiệm của hắn đến xem hoặc là cơ vô song thằng ngu này tính toán, nhu trí, khôn ngoan tử làm cho đậm, hoặc là bị người khác cho phản tính kế. Giữa hai bên, hắn càng có khuynh hướng loại thứ nhất. Dạ tiệc này trên dưới có thật nhiều người nhìn chằm chằm, vạn không thể nào là người ngoài làm tay chân. Chư vị ái khanh, bớt giận. Đều an tĩnh yên tĩnh cơ lăng tiêu sụ mặt, cố nén lửa giận cắt ngang lời của mọi người. Rất nhanh phía dưới liền yên tĩnh trở lại, lão hoàng đế từ trước đến nay không giận tự uy, bình thường chỉ có thật tốt lúc nói chuyện khả năng hiện lộ rõ ràng ra phẫn nộ của hắn. Mọi người thấy hắn, chờ lấy đoạn dưới. Lão hoàng đế ánh mắt thoáng nhìn, nhìn hướng phía dưới túi đầu sắc mặt trắng bệnh cơ vô song nói, lão tứ, nếu như chấm không có nhớ lầm, lần này tiệc tối hẳn là ngươi phụ trách à? Cơ vô song, phụ hoàng, ta gặp hắn ấp úng nói không nên lời. Một bên đại hoàng tử Cơ Trường Phong lại chắp tay nói, hồi bẩm phụ hoàng, việc này đang từ tứ đệ phụ trách, có lẽ là giám thị không nghiêm bị người chui chỗ trống, ta tin tưởng việc này tuyệt đối cùng tứ đệ không quan hệ. Lời này vừa nói ra, Cơ vô song biểu lộ dần dần biến dữ tợn, song quyền nắm chặt, đáng chết, lại bị Cơ Trường Phong cái này tiểu nhân cắn một cái. Nhìn như Cơ Trường Phong là xin tha cho hắn nói tốt, kỳ thực chính là muốn đem hắn gác ở trên lửa nướng. Thậm chí, hiện tại Cơ vô song đều nghiêm trọng hoài nghi, có phải hay không đại hoàng tử ở sau lưng dở trò quỷ, mong muốn dùng chuyện này đến hố chính mình. Dù sao tất cả hoàng tử bên trong, là thuộc chính mình nhất đến hoàng đế lao cha coi trọng, đại hoàng tử lại ngay cả và ở thái cực điện tư cách đều không có. Giống nhau, chỉ cần mình đã mất đi lão cha tín nhiệm, Cơ Trường Phong chính là lớn nhất được lợi người. Cơ vô song cắn răng sau, hai đầu gối quỳ xuống đất nói, phụ hoàng, là nhi thần hành sự bất lực nhường có ý đồ riêng người làm hư yến hội, làm hại chư vị công khanh đại thần cùng môn hạ học sinh nhận thai bay bạ gió. Còn mời phụ hoàng cho nhi thần một cái cơ hội, nhi thần ổn thỏa tra ra người giật dây, cho tất cả mọi người một cái công đạo. Hừ. Lão hoàng đế lạnh hừ một tiếng, đưa khí phá lệ lạnh lùng nói, thành sự không có bại sự có dư phế bật, thua thiệt chấm coi trọng như thế với ngươi, không muốn ngươi liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Trông cậy vào ngươi tra ra người giật dây, sợ là phải đợi tới ngày tháng năm nào. Lão hoàng đế không có cho hắn cơ hội, bởi vì cũng không thể cho hắn cơ hội, nếu không không chính là mình người cha người mình. Khó kẻ dưới phục tùng. Tứ hoàng tử Cơ Vô Song bỏ bê nghiêm tra, khiến hội yến chi chúng hà khắc nằm ngang ở họa, từ ngày hôm nay cấm túc thái cực điện 3 tháng, phạt đổng 3 năm. Hiện lấy huyền tính ti cùng trấn phủ ti liên hợp điều tra và giải quyết, cần phải tại yến hội kết thúc trước cha ra nguyên do cùng phía sau hạ dự người. Huyền tính ti chỉ huy sứ chưa tại, cứ giao cho Tô gia tiểu tử ngươi đến phụ trách a. Trấn phủ ti nguyên tư giám, Vương Thái Bạch đứng ra chắp tay. Tô Dương cũng đi theo đứng dậy. Từ khi chỉ ra rơi đài sau, Tô Dương thời gian liền tới nhuần rất nhiều, không cần nhìn người ở phía trên sắc mặt, thậm chí còn có hy vọng tiếp nhận chỉ thủy chức vụ. Chỉ có điều, hiện tại Cơ Vô Song cũng không thể nào tin mặc hắn, cho nên vẫn luôn không có cơ hội. Không sai, Tô gia trước mắt vẫn còn đung đưa trái phải trạng thái, một phương diện không dám trực tiếp đảo hướng Cố gia, sợ bị hoàng tộc ý thức được chỉ ra hủy diệt phía sau là bọn hắn Tô gia tại phát lực. Phản đồ thật là không có kết quả gì tốt. Cố gia cũng sẽ không tin tưởng một cái đâm lưng đồng minh người, ngươi có thể đâm lưng một lần, ai biết có thể hay không đâm lưng lần thứ hai. Cho nên, Tô gia tình cảnh hiện tại liền rất xấu hổ. Cố gia bên kia không có cách nào dựa, hoàng tộc bên kia cũng không dám quá thân cận. Cơ Vô Song thất hồn lạc phách ngã ngồi trên đế, vợ môi đều đang phát run. Đến bây giờ hắn vẫn là không nghĩ ra, kế hoạch của mình làm sao lại làm hư. Hiện tại loại cục diện này, còn thế nào dẫn người đi bắt gian? Lạc Kinh Hồng chúng chiêu bị hạ dược đã được bày tại bên ngoài, nếu là hắn lại dẫn người tới bắt gian, kia chẳng phải thành dấu đầu lòi đuôi, không đánh đã khai. Chẳng lẽ là Cố Hằng tính toán không có khả năng? Là tuyệt đối không thể, thằng ngu này làm sao biết ta ở sau lưng tính toán bọn hắn hai sư đồ, hoặc là Cơ Trưởng phòng cho ta chơi ngáng chân, hoặc là bọn thủ hạ quán ngu. Yến hội trong đại sảnh tán đi rất nhiều người, nhưng đều không hề rời đi quán rượu, mà là bị an bài vào còn lại tầng lầu xương phòng nghỉ ngơi. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, rất nhiều người thể nội dược lực bắt đầu tiêu tán. Có vẻ như cái này thuốc ngoại trừ nhường người thân thể phát nhiệt, khí huyết lưu thông càng nhanh bên ngoài, cũng không có cái gì tác dụng phụ. Triệu Linh Ngọc cùng Cố Thi Vân hai người như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, may mắn không phải hợp hoàn tán loại đồ vật này. Nếu như là hợp hoàn tán, vậy các nàng hai mẹ con nhưng làm sao bây giờ? Triệu Linh Ngọc có thể trông cậy vào Cố Vô Phong đến giải độc, Cố Thi Vân trông cậy vào ai? Cũng không thể là thối lão ca a. Cố Thi Vân đột nhiên lắc lắc đầu, đem cái này đáng sợ lại không đứng đắn ý nghĩ vứt bỏ. Chơi ạ, chính mình vậy mà tại muốn cho Cố Hằng cho giải độc, chính là chết cũng không thể nào tốt a. Nha đầu, khá hơn chút nào không? Còn không phải mãi lời nói, liền đi trong hồ cua ngâm. Đối mặt Triệu Linh Ngọc quan tâm, Cố Thi Vân tâm tình dần dần biến tốt, cười nói, không cần nương, ta đã không sao. Nương, vậy có phải hay không Lạc lão sư cũng trùng chiều, đại ca đưa Lạc lão sư nghỉ ngơi thế nào đến bây giờ vẫn chưa về à? Triệu Linh Ngọc ánh mắt nhìn về phía đại môn phương hướng, đứng lên nói, đại ca ngươi cũng uống kia không sạch sẽ canh, có lẽ là cũng cảm thấy khó chịu, đang ở nơi nào nằm. Yên tâm, không có việc gì, lão hoàng đế bọn hắn còn không dám công nhiên đối chúng ta ra tay. Liên là chuyện này rất kỳ quái, hoàng tộc bên kia êm đẹp cho tất cả mọi người hạ dược làm cái gì? Mặt đối với vấn đề này, Cố Thi Vân cũng không có cách nào trả lời. Đúng vậy a, đây rốt cuộc là người nào mới làm ra? Vừa mới ở đại sảnh thời điểm, Cố Thi Vân còn thoáng nhìn hoàng hậu gương mặt đều đi theo biến đỏ rất nhiều, chỉ định là vậy chúng chiêu. Cơ vô song giờ âm nhu bị kế, còn có thể liền hoàng hậu đều tính toán đi vào. Chương 144, nghe lời sư tôn, gọi hàng ca ca. Chương 144, nghe lời sư tôn, gọi hàng ca ca. Sinh hoạt ngoại trừ mỹ hảo, chính là mỹ hảo. Cố Hằng biểu lộ thư sướng, ánh mắt mê ly lấy, khóe miệng nhưng không khỏi dương lên. Nguyên lai đây chính là sống mơ mơ màng màng cảm giác, mỹ diệu. Thật sự là quá mỹ diệu. Khó trách có lời hậu cung giai lệ 3000 chúng, từ đây quân vương không tạo triều, nếu có 3000 cái loại này tư sắc nữ tử, sợ là tạo triều đều phải xếp tới cuối tháng. Người không thể đồng thời nắm giữ thanh xuân, cùng đối thanh xuân cảm thụ. Cố Hằng biểu thị lời này đặt ở tu tiên thế giới hoàn toàn không có ích lợi gì, kim tự tháp giống như cơ cấu bên trong, thượng tầng người chính là nắm giữ tuyệt đối mỹ hảo hưởng thụ. Cái này không so cái gì đừng khinh thiếu niên nghèo thoải mái nhiều. Cố Hằng nằm ở trên giường, hai tay gối lên đầu đằng sau, nhìn không chuyển mắt thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Thanh đăng ngọn lửa đang không ngừng chập chờn, đem trong phòng không khí phủ lên mờ nhạt tĩnh mịch, màu trắng bình phong rất tốt đem thân ảnh của hai người thu nhập trong đó. Tựa như là kịch đèn chiếu có đơn giản nhân vật chính. Nữ tử dáng người thướt tha, tựa như là cây đèn bên trong nhảy vọt hỏa diễm không ngừng xoay thua lên. Hằng Nhi yêu ngươi. Ừ, sư tôn, ta cũng yêu ngươi a. Bất quá sư tôn ngươi có thể hay không đổi một cái xưng hô? Cố Hằng thử nghiệm dò hỏi. Hiện tại Lạc Kinh Hồng ý thức đã có thể bị hắn dẫn dắt, cơ hồ khiến nàng làm gì liền có thể làm gì. Đương nhiên, phải có học tập quá trình. Kêu một tiếng Hằng ca ca thế nào? Lao muội trước đó cũng là kêu lên một tiếng, cứ như vậy một tiếng liền không có Cố Hằng trong lòng âm thầm suy tư. Gặp nàng không có bất kỳ cái gì đáp lại, Cố Hằng liền biết được bản thân thật tốt dẫn đường. Tự động cản cùng dùng tay cản hoán đổi một chút liền tốt. Khởi động. Nghe lời sư tôn, gọi Hằng ca ca. A. Hằng ca. Ca ca ha ha kiệt kiệt kiệt. Chẳng biết tại sao, Cố Hằng cười cười vẫn là không nhịn được phát ra cười tà. Vẫn là như vậy chơi vui hơn. Thời gian kế tiếp bên trong, Cố Hằng thử nghiệm các loại mới giải pháp. Gian phòng bên trong các nơi đều lưu lại sư đồ hai người bước chân, cuối cùng vẫn rơi ở vào hồ suối bên trong. Cố Hằng cảm thấy vẫn là trong nước thể nghiệm tốt nhất. Có lẽ là có sức nổi nguyên nhân. Sư tôn, có thể hay không đem vừa mới lời của ngươi nói đều liên tục lên, từ đầu tới đuôi nói một lần đâu? Hằng ca ca, ngươi là ta gặp qua cùng thế hệ bên trong ưu tú nhất kiệt xuất công tử, ta bằng lòng cảm mến phó thác với ngươi. Hằng ca ca, ta muốn làm đạo lữ của ngươi, ngươi nhất định phải bằng lòng. Hằng ca ca, cách muội muội của ngươi xa một chút, nàng không là đồ tốt. Nói nói, Lạc Kinh Hồng lại tại cuối cùng lại tung ra một câu chưa hề đã nói. Ân, tình huống như thế nào, cách muội muội xa một chút, không là đồ tốt. Là nói Cố Thi Vân sao? Cố Hằng hơi có vẻ kinh ngạc. Vẫn là nói đây là Lạc Kinh Hồng trong lòng nói. Mặc kệ, không có thừa bao nhiêu thời gian, vẫn là đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Qua cái này một thôn, lần tiếp theo lại có cái này một cửa hàng còn không biết là khi nào đợi. Chờ Lạc Kinh Hồng thanh tỉnh, chính mình liền phải đối mặt điên cuồng công kích. Thời gian một nén nhang sau, Cố Hằng lông mày cau lại cảm giác có điểm gì là lạ, dường như chính mình phục dụng đan dược dược lực phải kết thúc. Hỏng, đây chẳng phải là mang ý nghĩa Lạc Kinh Hồng cũng nhanh thanh tỉnh. Cố Hằng trừng to mắt, vội vàng chuẩn bị bước ra đi đường, kết quả hơn nửa ngày lại không có tránh thoát. Ngoa tào, chuyện gì xảy ra, đừng làm ai chẳng lẽ nói. Nhưng vào lúc này, Lạc Kinh Hồng đột nhiên vặn mẹo xuống đầu, vô ý thức đưa tay vuốt vuốt cái trán. Ý thức tại trở về thức tỉnh, thân thể chi giác cũng đang dần dần khôi phục. Ân, ta đây là đầu đau quá, tiết hầu cũng là. Khu khu, mùi bị gì? Chờ một chút, vì sao thân thể một loại giống như mãng xà quấn quanh ngạt thở cảm giác cấp bách truyền đến, Cố Hằng kém chút đã hôn mê. Hoàng cay tỉnh, Lạc lão sư tỉnh. Lạc Kinh Hồng thân thể cứng ngắc, trước mắt mơ hồ một mảnh, đưa tay vô ý thức hướng phía trước sờ một cái. Ân, rất rắn chắc, dám định là nam nhân lồng ngực. Nói cách khác, trước mặt mình còn có đăng đồ tử. Trong óc nàng thình lình hiện hiện ý thức cuối cùng lưu lại gương mặt kia. Lạc Kinh Hồng hít sâu một hơi, thân thể mềm mại run rẩy, đóng chặt hai con ngươi không dám mở mắt ra, hy vọng là ảo giác của mình. Ách, lão sư, ngươi đã tỉnh. Cố Hằng nuốt một ngụm nước bọt nói. Lạc Kinh Hồng nhắm mắt lại, thở hổn hển nói, nghịch đồ, ngươi làm sao dám đối vi sư như thế? Nhưng vào lúc này, sương phòng bên ngoài bỗng nhiên truyền đến đại lượng tiếng bước chân, một bóng người xuyên thấu qua cửa sổ mà qua. Chỉ nghe thấy tiếng đập cửa vang lên. Tô Dương mở miệng nói, bên trong có ai không, thông lệ kiểm tra. Cố Hằng nghe được hơi có vẻ thanh âm quen thuộc, lập tức giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, đội vàng nói, vào đi. Lạc Kinh Hồng nghe vậy, đột nhiên trừng to mắt. Cái này nghịch đồ vậy mà để cho người ta tiến đến, làm gì? Nhiều người ngoài tận mắt thấy bọn hắn sư đồ hai người tằng tịu với nhau. Ai ngờ không chờ nàng nói chuyện, Cố Hằng liền nâng lên đại thủ đem đầu nàng đè xuống, dùng thân thể đem nó ngăn trở. Tô Dương tiến vào trong phòng, liếc mắt liền thấy được bình phong bên trên treo nữ tử quần áo, lông mày nhíu lại. Chờ tới gần bên trong phòng lúc, thình lình nhìn thấy kia hơi có vẻ quen thuộc bóng lưng. Cố công tử. Tô Dương tràn đầy chấn kinh, có chút không xác định nói. Cố Hằng chậm rãi nghiêng đi đầu, lộ ra nửa gương mặt thản nhiên nói, Tô Dương, thật sự là đã lâu không gặp, ngươi đây là tại. Tô Dương ánh mắt mơ hồ nhìn được Cố Hằng trước người có người, lập tức ngầm hiểu lui về sau hai bước, chắp tay nói, Cố công tử, ta là phụ mệnh đến cha do tiệc tối hạ dược một án, tiến hội bên trong tuyệt đại đa số người đều trúng thuốc. Thánh thượng tức giận, đã hạ chỉ nhường tứ hoàng tử cấm túc, cũng nhường Huyền Kính Ti cùng Trấn Phủ Ti liên hợp điều tra các nơi. A, hóa ra là dạng này. Khó trách bản công tử đưa Lạc lão sư tới sát vách nghỉ ngơi sau, đột nhiên cảm thấy thân thể nóng chướng lợi hại. Hóa ra là bị hạ độc, đáng chết. Cha, nhất định phải nghiêm tra. Nếu như không phải bị hạ dược, bản công tử sao lại đối một cái nha hoàn? Cố Hằng muốn nói lại thôi, nói bóng gió chính là trước mặt nữ tử này chính là tìm đến hạ sốt. Tô Dương trên mặt lộ ra một bộ ta hiểu biểu lộ, cười ha hả nói, Cố công tử yên tâm, ta không có cái gì trông thấy. Đã nơi này không việc gì ta liền dẫn người đi nơi khác điều tra thêm. Ân. Cố Hằng gật gật đầu, chợt lại đột nhiên nói, cái kia sư tôn ta ngay tại sát vách, tình trạng của nàng không thật là tốt, các ngươi người cũng đừng tra xét, miễn cho quấy rầy tới nàng lão nhân gia thanh tĩnh. Tốt. Tô Dương gật gật đầu, sau đó cáo lui, cũng chi kỷ đóng cửa lại. Ngoài cửa chờ lấy tùy tùng thấy Tô Dương cười trộm, không khỏi nghi hoặc. Đầu, ngươi cười gì vậy? Không có gì, chính là một vị nào đó đại công tử ca bởi vì hạ dược đem trinh tiết mình cho ném đi. Ha ha ha, Tô Dương khoát khoát tay, sau đó kêu gọi bọn thủ hạ rời đi. Sát vách không có điều tra, dù sao cũng là Lạc Kinh Hồng nơi ở chờ thanh âm bên ngoài lắng lại, Lạc Kinh Hồng lúc này mới nâng lên con ngươi, chỉ bất quá trong mắt không có giận dữ như vậy ý nghịch đồ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sư tôn ngươi đừng nội, nghe ta chậm rãi giảng. Chuyện là như thế này, Cố Hằng ba lạp, đưa nàng thuốc đông y sau tiền căn hậu quả nói ra, cũng phá lệ cường điệu cơ hồ tất cả mọi người thuốc đông y chuyện này. Lạc Kinh Hồng nghe xong đầu góc có chút chuyện không đến, nói cách khác chúng chiêu người không ngừng nàng một người. Chẳng lẽ cái này phía sau không là cố ý tính toán sao? Không được, cái trạng thái này căn bản không có cách nào suy nghĩ. Hằng Nhi, tạm thời nói xem như tình bất đắc dĩ ngươi ta sư đổ làm ra cái loại này khác người sự tình, đã ngươi đã thanh tỉnh vì sao còn muốn lại tại vi sư trên thân không đi? Hiện tại có phải hay không nên kết thúc? Lạc Kinh Hồng gương mặt bỏ bừng, ánh mắt u lãnh nhìn chằm chằm hắn gần từng chữ. Cố Hằng nhếch môi, nháy vô tội đồng dạng mắt to, buồn bã nói, sư tôn, kỳ thật ta đã sớm muốn rút người ra, nhưng là không cho phép. Không được. Cái gì không được? Lạc Kinh Hồng ánh mắt nhắm lại. Ngươi không được. Ha ha. Chẳng lẽ ngươi muốn nói là vi sư đè ép ngươi không chịu để cho ngươi đi? Đó cũng không phải. Chủ yếu là bởi vì, kẹp lại Lạc Kinh Hồng. Chương 145, sư tôn, nghe ta giảo biện. Chương 145, sư tôn, nghe ta giảo biện. Kẹp lại. Chợt nghe xong, Lạc Kinh Hồng thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Sư đồ hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ rằng có mấy hơi thở, chợt Cố Hằng cũng cảm giác được một cỗ phá lệ lạnh lùng cảm giác gáp bách đánh tới. Rất hiển nhiên, Lạc Kinh Hồng căn bản không tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Rõ ràng là chính mình háo sắc phóng túng chơi quá mức, không có có ý thức tới chính mình sẽ sớm thanh tỉnh. Còn nói cái gì kẹp lại, sao không nói thẳng gãy mất đâu? Cố Hằng gặp nàng không tin, dãy rùa hướng về sau xê dịch thân thể, sư tôn, ngươi nhìn, ta thật không có lừa ngươi, cái này giống lái xe như thế, xe xuất hiện trục chặt tự động khóa kín, dùng ngoại lực không cách nào khu động. Lái xe? Lạc Kinh Hồng nghi ngờ nói. Hoàng bét, kém chút quên đây là tu tiên thế giới, có chút từ đối phương căn bản ghét không đến cái điểm kia. Ách, ý của ta là, theo khoa học góc độ tới nói, tại tuyệt đối chân không lĩnh vực, áp suất không khí lực có thể đem hai cái vật thể một mực khóa cùng một chỗ cho nên, ca ngợi chân không. Cố Hằng suy tư, không biết sao liền bật thốt lên nói câu chính mình cũng cảm giác không hiểu lời nói. Mắt thấy Lạc Kinh Hồng sắc mặt càng ngày càng đen, ánh mắt của nàng cũng không có bất kỳ cái gì đối đệ tử thương tiếc, hung quang hiển lộ. Hắn vội vàng giải thích, chờ một chút sư tôn, dễ cho ta nói hết, ta có thể giảo biện. A không, là giải thích rõ ràng. Biết cường độ cái này khái niệm đâu, ta nói là đơn thuần nhục thân cường độ, tựa như hai loại cường độ khác biệt vật thể tiến hành ma sát, cường độ cao có thể tại cường độ thấp phía trên lưu lại vết cắt. Có thể thẳng nếu chúng nó lẫn nhau dùng nội lực hàm hợp lại cùng nhau, liền sẽ hình thành một cỗ cường độ chênh lệch. Cố lực lượng này cũng không phải là lấy một mình ý chí có thể chuyển di. Đối mặt Cố Hằng cái này cổ quái kỳ lạ giải thích, Lạc Kinh Hồng kiên nhẫn đã bị nghiền ép tới cực hạn. Nàng cũng là điên rồi, vậy mà có thể nghe tên lịch đồ này miệng nhỏ lại nhải rảo biện nửa ngày. Lạc Kinh Hồng ngữ khí lạnh như băng nói, nói tiếng người. Cố Hằng, nói ngắn gọn, đại khái chính là chỉ có thể cường giả phóng thích kẻ yếu, mà không phải kẻ yếu thoát khỏi cường giả. Đối. Lão sư, chuẩn bao kết cấu tổng nghe nói qua chứ, ai ta nói đúng là lời còn chưa dứt, một đạo từ trên trời giáng xuống trường pháp vô cùng sống động. He, ba, ba. Hô trướng. Chuyện cho tới bây giờ, còn đang giảo biện. Thừa nhận chính mình chơi quá mức rất khó a. Lạc Kinh Hồng một tát này phiến cũng không nhẹ, tại chỗ nhường xem như người tuổi trẻ Cố Hằng ngủ được rất an tường. Này đồ không đánh trở đến khi nào. Ngay tại nàng nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị đứng dậy lúc, không tưởng tượng được chuyện phát sinh. Vậy mà không có đứng lên. Ồ, chờ một chút. Chẳng lẽ nói. Cái này. Này làm sao sẽ. Lạc Kinh Hồng nhìn xem há to miệng hàm ngủ mất Cố Hằng, khó có thể tin che miệng. Trên gương mặt đỏ ửng càng lớn, vậy mà hiểu lầm hắn. Vậy cũng không đúng lắm à, theo lý thuyết nàng cảnh giới này tu sĩ, động thiên cảnh cường giả nhục thân đều có thể khai sơn tích nhạc. Một cái nho nhỏ chưa mở thần thức trúc cơ tiểu tu sĩ, ở đâu ra thủ đoạn phá chính mình phòng? Liên tưởng đến hiện tại hỏng bét quất cảnh, dù là không có trải qua chuyện nam nữ lạc kinh hồng, cũng đã nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Đáp án rất đơn giản, nhất định là cái nào đó không quá làm được tiểu gia hỏa phục dụng đan dược gì. Kết quả a, đan dược dược tính quá hạn, chính mình không có đem khống tốt thời gian. Ha ha. Cho nên, bản tôn một tát này phiến hợp tình hợp lý. Thật sự là tốt một cái nghịch đồ. Vì làm loại sự tình này, liền loại thuốc này đều đã vận dụng. Một lát sau, Lạc Kinh Hồng vẫn là thoát thân. Cụ thể dùng biện pháp gì không thể nói. Về phần Cố Hằng, thì là bị nàng tiện tay theo hồ suối bên trong mò đi ra, đóng gói tốt ném đến trên giường nằm thi. Đứng tại trước gương đồng, nhìn xem trên người mình giống như là bị chó gặm vết tích, Lạc Kinh Hồng đã cảm thấy càng thêm xấu hổ giận dữ. Không nghĩ tới chính mình trong trắng lại bị một người 20 tuổi ra mặt tiểu mao đầu cho chiếm, vẫn là mình đồ nhi. Nếu là thư viện bên kia biết được, chính mình viện này thủ chức nghiệp kiếp sống cũng nhận được đầu. Nàng có dự cảm, đây tuyệt đối không phải một cái trùng hợp, phía sau tuyệt đối có người mưu hại chính mình. Lạc Kinh Hồng có chút xoay qua đầu, hướng phía giường phương hướng mà đi, ngữ khí bình thản mà lại lạnh lùng lẩm bẩm nói, "Hằng Nhi, là ngươi đang tính kế vi sư sao?" "Không, rất không có khả năng. Ta là uống trên yến hội linh trong canh chiêu, vẫn là bá đạo nhất hợp hòa tán, như không đoàn tụ cái này thần tu vi liền phải rút lui một cái đại cảnh giới, bản tôn cái này trăm năm qua cố gắng liền phó mặc. Hoàng gia tuyệt đối, hắn còn không có khả năng kia làm tay chân, hơn nữa cũng không có lý do gì đối ta người sư tôn này làm loại sự tình này." Tỉnh táo lại sau Lạc Kinh Hồng, tư duy biến đến mức dị thường sinh động. Thậm chí mơ hồ suy đoán có phải hay không là một loại tính toán, đến cố ý để bọn hắn sư đồ hai người làm ra cậu thả tầm hoan sự tình. Cũng tỉ như mới vừa vào cửa xem xét Tô Dương, nếu như hắn biết Cố Hằng trước người nữ tử là chính mình, chuyện này thông qua huyền kính ti truyền lại tới Cơ Vô Song bên kia. Tại Lạc Kinh Hồng trong mắt, Tô Dương trước đó là chỉ thụy thủ hạ, chỉ thụy là Cơ Vô Song người, như vậy Tô Dương liền hẳn là hoàng tộc bên kia nhãn tuyến. Khó trách Hằng Nhi phải dùng tự ô danh tiết phương thức đem Tô Dương hồ lộ qua, chuyện này một khi bị Cơ Vô Song biết được, ta sư đồ hai người quả quyết vạn kiếp bất phục. Đáng chết Cơ Vô Song, bản tôn cùng hắn không oán không cừu, vậy mà như thế tính toán tại ta, muốn dùng ta nhường Hằng Nhi thất bại à? Lạc Kinh Hồng trong mắt đối Cố Hằng trách cứ thiếu một chút, ngược lại đối Cơ Vô Song cái này kẻ đầu têu càng thêm bán hận. Đơn giản xử lý xong trên người vết tích, mặc quần áo xong, chỉnh lý tốt đồ trang sức, Lạc Kinh Hồng liền lách mình đi vào sát vách. Theo sát vách xương phòng đẩy cửa đi ra ngoài, vừa vặn gặp được tìm khắp nơi tìm Cố Hằng Cố Thi Vân. Lạc lão sư, Cố Thi Vân kinh ngạc nói. Thi Vân, mẹ ngươi ở nơi nào? Lạc Kinh Hồng dò hỏi. Cố Thi Vân vội vàng nói, sư tôn tìm mẫu thân đại nhân, đi theo ta a. Rất nhanh hai người liền đi thẳng tới Triệu Linh Ngọc chỗ khu nghỉ ngơi, nhìn thấy Lạc Kinh Hồng sau Triệu Linh Ngọc cũng là lập tức đứng dậy đón lấy. Lạc viện thủ, ngươi vừa vặn rất tốt chút ít. Đã không còn đáng ngại, ta vừa mới nghe người ta nói yến hội bên trong rất nhiều người đều trúng chiêu. Đúng vậy à, ta cùng nhà mình nha đầu, bao quát Liễu Quốc công nhà khuê nữ, thậm chí giống như liền hoàng hậu đều Triệu Linh Ngọc cho nàng kể chuyện đã xảy ra, trang diện kia đừng đề cập có nhiều hỗn loạn. Bất quá có thể nhìn xem hoàng tộc bên kia kinh ngạc mất mặt cũng rất không tệ, ngược lại thuốc này cũng không có cái gì ghê gớm. Lạc Kinh Hồng trong lòng đống cảm giác nghi hoặc, chính mình bên trong thuốc cùng các nàng bên trong thuốc chẳng lẽ không phải một loại sao? Mạnh chương 146, a. Cái này không đúng sao? Chương 146, a. Cái này không đúng sao? Lạc Kinh Hồng hiện tại chỉ là có chút không biết rõ, Cơ Vô Song sau lưng tính toán mình coi như thế nào còn có thể làm cho tất cả mọi người đều đi theo chúng chiêu? Làm như vậy có ý nghĩa gì sao? Triệu Linh Ngọc hai tay ôm ở trước ngực, tức giận nói, "Hừ, còn có thể là ai? Toàn bộ yến hội đều là hoàng tộc bên kia một tay tổ chức, trên dưới đều là bọn hắn người nhìn chằm chằm. Hơn nữa còn là cái kia Cơ Vô Song chuyên môn phụ trách, phía sau chủ mưu 89 phần 10 chính là vị này tứ hoàng tử. Ha ha, vị này tứ hoàng tử a, vong ta Cố gia chi tâm bất tử. Vâng vào ta góc nhìn, tất nhiên là muốn đuổi nghịch âm như quỷ kế gì không thành, ở giữa chỗ đó có vấn đề, dẫn đến mình bị cấm túc phạt động. Không chừng đợi chút nữa liền có tìm đến kẻ chết thay Triệu Linh Ngọc miệng cũng là mở quang." Vừa dứt lời không bao lâu, bên ngoài liền chuyển đến động tĩnh. Nói là phía sau người hạ độc tìm tới. Tam nữ lập tức đi theo đại bộ đội một lần nữa trở về yến hội đại sảnh. Cơ hồ tất cả mọi người chạy về tham gia náo nhiệt, muốn nhìn một chút đến cùng là người phương nào to gan như vậy. Một gã quán rượu bếp sau đầu bếp quỳ ở trong đại điện, đầu giống như giá tỏi đồng dạng phanh phanh đập không ngừng. Người này là Cơ Vô Song mua được người, đã sớm làm xong giải quyết tốt hậu quả chuẩn bị. Một khi sự tình bại lộ, hắn liền phải đứng ra đỉnh nổi. Để báo đáp lại, tự nhiên là người thê tử ta nuôi dưỡng, ngươi không cần lo, cũng Tô Dương cùng Vương Thái Bạch cũng đủ mà đứng, tuần tự công bố điều tra kết quả. Tại quán rượu tầng cao nhất chủ ở giữa trong chúng nước, phát hiện còn sót lại không dùng chi dược, chính là bởi vì dùng những cái kia có độc nước canh làm canh đồ ăn đưa đến tất cả mọi người gặp nạn. Tha mạng, thánh thượng, tha tiểu nhân một mạng a. Lão hoàng đế nhìn xem phía dưới dập đầu cầu xin tha thứ lâu bếp, giận quá thành cười nói, tha mạng, buộc cho ngươi còn nói ra được tha mạng loại lời này, chấm lại hỏi ngươi vì sao tại trong chung nước hạ dược. Đâu biết, thánh thượng, ta nói thuốc này là muốn cầm về nhà cho hoa lâu ăn cô đường, sau đó không cẩn thận giải vào trong chúng nước. Ngươi tin không? Cơ Vô Song đứng lên nói, lớn mật. Tội chết trước mắt, lại còn dám hổ ngôn loạn ngữ, ngươi đem phụ hoàng ta xem như đồ đần sao? Cơ Lăng Tiêu, phụ hoàng là nhi thần thể nghiệm và quan sát bất lực, không có chú ý tới cái này còn sâu làm dầu nổi canh, còn mời đem người này giao cho ta xử trí. Nói xong, Cơ Vô Song không để lại dấu vết mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái. đầu bếp trong lòng một hồi bi thương, cười thảm một tiếng sau khẽ lắc đầu. Quả nhiên, cho hoàng gia người bán mạng, liền sẽ không có kết quả tử tế. Hắn vô luận như thế nào đều là hẳn phải chết, là lựa chọn chết chính mình một cái, vẫn là chết toàn gia, vẫn là phải có lựa chọn. Một giây sau, đầu bếp thân thể đột nhiên co quắp mấy lần, hai mắt trắng bệnh, miệng mũi càng là tràn ra máu đen, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Chờ tùy hành tới thái y kiểm tra lúc, người đã không có nửa điểm khí tức, cuối cùng cũng chỉ có thể đem người khiêng xuống đi. Quả nhiên, chút nào không cái gì diễn kỹ trình độ có thể nói kẻ chết thay hạ tuyến. Trong thời gian này, Lạc Kinh Hồng thần thức từ đầu đến cuối đều đang quan sát Cơ Vô Song. Tại phát giác được hắn thấy đầu bếp sau khi chết mặt kia bên trên chợt lóe lên thoải mái sau, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Là hắn. Quả nhiên là hắn, thật đúng là nhường Triệu trưởng lao nói đúng, hoàng tộc đối với chuyện này lòng dạ biết rõ, cũng tuyệt đối sẽ không cầm Cơ Vô Song khai đao. Lúc này, Cơ Vô Song cũng tại vây xem tân khách bên trong chú ý tới Lạc Kinh Hồng, đông cảm giác kinh ngạc. Lạc Kinh Hồng đã trở về rồi sao? Sao không thấy Cố Hằng thân ảnh, tiểu tử này người đâu? Bốn phía nhìn một vòng, còn quả thực không tìm được Cố Hằng cái bóng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái này hai sư đồ không có cậu thả cùng một chỗ a? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Hắn tự mình phái người dưới thuốc, Lạc Kinh Hồng cũng tại yến hội trên đại sảnh phản ứng kịch liệt, tuyệt đối là chúng chiêu. Thương có lẽ bây giờ là Cố Hằng tên xuất sinh kia mệt mỏi suy yếu, dù sao động thiên cảnh cường giả còn không phải dễ dàng như vậy ăn. Hơi không cẩn thận, cũng dễ dàng bị thải bổ khí tận mà chết. Mẹ nó, ta đây có tính hay không là giúp Cố Hằng cái kia chính tông vương bắt đạn ăn xong bữa tốt. Xuất sinh a. Lạc Kinh Hồng cái loại này tuyệt phẩm nữ tử lại bị cái này cái bao cỏ phế vật cho hủy. A a a, Cơ Vô Song trong lòng tức giận đến đã tại lập bàn, cực giống một cái tính toán không thành, cho không người đưa nàng dâu con lượng đốc. Tới cuối cùng trả lại cho mình tới một cái 3 tháng cấm túc cùng 3 năm phạt đồng gói quá lớn. Không. Đông tuyết đồng bền, gió bất tiêu tiêu, tại Cơ Vô Song không hét lên điên cuồng bên trong, tiến hội kết thúc. Sau đó, hoàng hậu mượn thân thể khó chịu cớ nhường đại hoàng tử bồi tiếp nàng trở về. Chỉ có điều khi tiến vào xe đua sau, Thường Thuế Ninh sắc mặt liền lập tức tốt quay vòng lên, ánh mắt cũng biến thành vô cùng sắc bén. Mẫu thượng, ngươi không có việc gì? Thử. Cho trẻ con thuốc mà thôi, bản cung tại Linh Canh đưa tới lúc liền đã phát hiện. Cái gì? Cơ trưởng Phong nghe xong nhịn không được trừng to mắt. Hắn không nghĩ tới chính mình lão nương vậy mà sớm liền phát hiện, vậy tại sao không nói a? Nếu như bản cung không có đoán sai, thuốc kia hẳn là một loại thôi nhiệt tán, bản thân không có cái gì độc tính, chính là sau khi phục dụng sẽ cho người cảm thấy phát nhiệt tắt thở, có loại bị hạ hợp hoàn tán ảo giác. Thường Tuế Ninh thản nhiên nói. Cơ trưởng Phong cái hiểu cái không gật gật đầu, nói như vậy là có người muốn hố Cơ Vô Song, ai làm? Ai làm không quan trọng, trọng yếu là hiện tại Cơ Vô Song bị cấm túc, thời gian 3 tháng nguyên nên nắm chắc cơ hội tốt. Cơ Vô Song tên tiểu tạp chủng này đi cậu vẫn bị hoàng đế coi trọng, chỉ cần không có tin một bề không bao lâu, nương liền có thể đem hắn biến thành cái thứ hai tần vương. Thái tử chi vị nhất định phải là ngươi, ngươi đến tranh cầu khí. Hiểu chưa? Thường Tuế Ninh ngữ khí nghiêm túc nói. Cơ trưởng Phong khẽ gật đầu, vẻ mặt cung kính nói, nương, ta sẽ cố gắng tranh thủ tại Cơ Vô Song cấm túc trong lúc đó trước đem Huyền Kính Ti quyền chỉ huy lấy tới. Chỉ có điều, Cố gia bên kia thực sự không tốt tranh thủ, bọn hắn đã hoàn toàn không tín nhiệm hoàng tộc. Không sao cả, ngược lại cuối cùng cũng phải tuyệt mất bọn hắn Cố gia khí vận, ngươi chỉ cần giả ý tới lấy lòng liền có thể. Cố gia tạm thời có Cơ Vô Song đi đấu, ngươi chỉ cần cuối cùng hái quả đào. Nhi thần, minh bạch. Đúng rồi. Thường Thuế Ninh đột nhiên nghĩ đến cái gì, hạ giọng nói, ngươi đi thăm dò một chút Cố Hằng bối cảnh lai lịch, hắn mặc dù là Cố gia con nuôi, nhưng nương luôn cảm thấy thân phận của hắn không có đơn giản như vậy. Cần phải đem hắn từ nhỏ đến lớn quy tích, cho dù là được thu dưỡng tiền căn hậu quả đều một năm một mười tra ra. Cơ trưởng Phong nghe xong sửng sốt một chút, mặc dù không biết lao nương vì sao muốn làm như thế, em đẹp thế nào đối Cố Hằng kia bao cỏ cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn là chiếu khiến đáp ứng xuống. Hắn hiện tại chỗ dựa lớn nhất chính là mẹ của mình, dù là cái này mẫu thân dạ tâm rất lớn. Tóm lại là thân mẫu tử, máu mủ tình thâm không phải sao. Cùng lúc đó, một bên khác, Triệu Linh Ngọc, Cố Thi Vân, Lạc Kinh Hồng tam nữ chạy đến xem nhìn Cố Hằng. Kỳ quái, nhỏ Hằng cái này bên trái nửa gương mặt, thế nào cảm giác có đạo dấu bàn tay. Triệu Linh Ngọc hơi có vẻ nghi hoặc, vừa dùng tay đụng đụng Cố Hằng, kết quả Cố Hằng giống như là nhận lấy cái gì kích thích đồng dạng, đột nhiên đứng thẳng người dậy, miệng bên trong còn la hét chuyện hoang đường. Kiệt kiệt kiệt, sư tôn nghe lời, nhường ta xem một chút Triệu Linh Ngọc Cố Thi Vân. A, cái này không đúng sao? Lạc Kinh Hồng, không phải nghịch đổ, đừng làm a. Chương 147, lao muội càng ngày càng lỗ hỏa thuần thanh. Chương 147, lao muội càng ngày càng lỗ hỏa thuần thanh. Đứa nhỏ này, miệng thảo luận mê sảng thế nào còn lẩm bẩm sư tôn đâu? Muốn nói sư tôn, hiện tại chẳng phải Lạc Kinh Hồng một sư tôn? Bất quá mẫu nữ hai người cũng không bên kia suy nghĩ, Triệu Linh Ngọc đưa tay hướng Cố Hằng phía sau lưng vỗ xuống. Khu khụ. Cố Hằng ho khan hai tiếng, rất nhanh từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Mở mắt ra, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thấy bên cạnh thân tam nữ sau lập tức giật mình. Nương, muội muội, sư tôn, các ngươi. Đây là. Cố Hằng ánh mắt đảo qua ba người, chỉ thấy ba người thần sắc khác nhau. Triệu Linh Ngọc hơi có vẻ lo lắng, Cố Thi Vân hơi có vẻ lo lắng, về phần Lạc Kinh Hồng thì là hơi có vẻ u lãnh, cuối cùng cố ý chuyển khai ánh mắt, không muốn nhìn hắn. Người đứa nhỏ này, người lớn như vậy cho nương giật mình, đi ngủ nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đi, còn miệng mở rộng nói chuyện hoang đường. A, ha ha ha. Cố Hằng ngượng cười một tiếng, di chuyển thân thể, hai chân túi tại bên giường nói, chính là thiêm thiếp một hồi, không nghĩ tới các ngươi đều tới. A đúng, bên ngoài thế nào? Cố Hằng chủ động nói sang chuyện khác, miễn quá mức xấu hổ bị nhìn ra sơ hở gì đến. Triệu Linh Ngọc đem bên ngoài chuyện phát sinh bản tóm tắt một lần. Quả nhiên củng cố hàng dự tính không sai biệt lắm, chuyện này làm lớn vì cho đám người bàn giao, chỉ có thể xử phạt cơ vô song. Cuối cùng khẳng định cũng sẽ đem kẻ chết thay đời ra, dù sao cũng không thể nhường tiên mệnh tử đem con nổi đi. Ghê tởm. Cái này cơ vô song cứ như vậy chịu lệnh sủng a, bèn bèn cấm túc cùng phát động, lão hoàng đế không đem hắn đuổi ra thái cực điện. Cố Hằng không vui nói, hắn coi là dạng này làm gì cũng có thể đem cơ vô song theo thần đàn kéo xuống một chút. Rời đi thái cực điện thì tương đương với hoàng đế đối với hắn mất kiên trì. Triệu Linh Ngọc vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, con a, cũng chớ xem thường cấm túc. Cấm túc 3 tháng hắn không thể xuống động, liền không cách nào vận hành huyền kính thi, ngươi đoán trong thời gian này dư hoàng tử, nhất là hoàng hậu bên kia thế lực sẽ thờ ơ sao? Nương, ý của ngươi là dư hoàng tử sẽ nghĩ biện pháp đoạt quyền? Hừ. Triệu Linh Ngọc nhẹ hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía trước chỗ chập chờn đèn đuốc, chỉ cần là muốn tranh thái tử chi vị, chỉ cần là muốn kế vị cửu ngũ chí tôn, liền phải nghĩ biện pháp tranh. Kia Cơ Trường Phong không phải người hiền lành, phía sau có hoàng hậu chỉ điểm. Hoàng hậu người này nương còn hiểu rõ, đừng nhìn người dung mạo xinh đẹp, nói chuyện ôn hòa, kỳ thực chính là tiểu lý tàng đao khẩu Phật tâm xà. Lúc trước Tần Vương không phải liền là Triệu Linh Ngọc ý thức được chính mình lời nói hơi nhiều, thanh âm im bặt mà dừng. Mặc dù Lạc Kinh Hồng cũng coi là phía bên mình người, nhưng có mấy lời vẫn là trong nhà vụng trộm nghị luận là được rồi. Nghe lão mụ đề cập Tần Vương, Cố Hằng trong lòng nổi lên nói thầm. Trước mắt kịch bản bên trong có thể không có liên quan tới nhân vật này tin tức, xem ra còn tính là ám biến nhân vật đâu. Chờ sau đó không ai địa phương nhường cho hệ thống điều tra thêm là được. Nhưng vào lúc này, Lạc Kinh Hồng đống nhiên mở miệng nói, Triệu phu nhân, đã cô đại công tử đã không việc gì, ta liền đi về trước. Áo. Triệu Linh Ngọc đứng người lên, cười tủm tỉm nói, Lạc viện thủ mời. Triệu phu nhân không cần đưa tiễn. Hai người khách sáo hạ, chợt chỉ thấy Lạc Kinh Hồng biến mất ở ngoài cửa, liền một đạo tàn ảnh đều không có để lại. Cố Hằng trong lòng căng thẳng, bởi vì tại Lạc Kinh Hồng nói chuyện cáo từ trước, hắn từ đối phương trong ánh mắt thấy được một tia xa lánh chi ý, ngẫm lại cũng là, Lạc Kinh Hồng thật là một vị gò bó theo khuôn phép, giữ khuôn phép, độc nhã tính tụng, trong lòng tín niệm cảm giác cực mạnh nữ tử. Triệu Linh Ngọc đối nàng có ân, bởi vậy tại nguyên tắc bên trong Cố Hằng lừa mang đi cầm tu nàng, nàng cũng không có làm ra bất cứ thương tổn gì Cố Hằng sự tình. Lấy tu vi của nàng cảnh giới, coi như biến thành tù nhân, liều chết mang theo Cố Hằng xuống địa ngục còn không làm được sao? Nói đến xuyên qua toàn bộ kịch bản tuyến, nàng cũng coi là một cái đáng thương vô tội nữ tử. Bởi vì làm một điểm ân tình cùng bị ngấp nghé sắc đẹp, cuốn vào hoàng tộc cùng thị tộc đấu tranh bên trong. Bất quá, nguyên tắc bên trong Cố Hằng xuất sinh về xuất sinh. Nàng nắm giữ linh lung đạo tâm chuyện này, cuối cùng bị cơ vô song để mắt tới cũng không phải Cố Hằng sai lầm à. Thời gian không còn sớm, Cố Hằng cùng Cố Thi Vân nên rời đi trước quán rượu. Triệu Linh Ngọc còn phải xử lý một những chuyện khác, liền không cùng bọn hắn trở về đại viện. Trên đường, xe đua bên trong, hai huynh muội song song dính vào cùng nhau ngồi, Cố Thi Vân hơi có vẻ hồ nghi đánh giá hắn, có chút cắn môi. Cố Hằng hơi có vẻ nghi hoặc, đưa tay ôm bờ vai của nàng. Ba. Ôm. Thi Vân muội muội, thế nào? Một câu không nói, dùng loại ánh mắt này nhìn xem đại ca, chẳng lẽ trên mặt ta có đồ vật gì? Cái kia. Đại ca, ngươi có phải hay không bị Lạc lão sư đánh? Cố Hằng giật mình, làm sao ngươi biết? Cố Thi Vân hai tay chống nạnh, hơi có vẻ im lặng nâng tay phải lên chọc chọc mặt trái của hắn, nói, ta cùng đường cũng không phải mắt mù, rõ ràng như vậy giấu bàn tay đến bây giờ còn không có tiêu đâu. Khu khu. Hóa ra là dạng này, tốt à. Ta thừa nhận, quả thật bị lão sư không cẩn thận đánh. Vì cái gì? Cố Thi Vân nghiêng mắt nhỏ, ngữ khí hơi có vẻ bất mãn nói, Lạc lão sư cũng sẽ không tùy tiện đánh người, nhất định là ngươi làm cái gì không chuyện nên làm. Hại, đây không phải là kẹp lại sao? Không có cách nào a. Cố Hằng lệnh ra qua đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm nói thầm một câu. A, cái gì kẹp lại? Ai nha, không có gì rồi, ta không phải đỡ lấy Lạc lão sư đi nghỉ ngơi à? Lạc lão sư mơ mơ màng màng coi ta là thành đăng đồ tử, một tát này có thể đánh cho ta không rõ. Ngươi sẽ không cho là ta chiếm Lạc lão sư tiện nghi gì a? Cố Hằng dùng một bộ rất bất ức biểu lộ nói, không quên xoa xoa gương mặt của mình. Muốn nói lao hy xương còn phải là Cố Hằng, so lao mội diễn kịch còn mạnh hơn nhiều. Một phen hỏi lại xuống tới, hoàn toàn cho mình rũ sạch liên quan. Cố Thi Vân nghĩ đến cũng là, bất kể nói thế nào Lạc Kinh Hồng cũng là động thiên cảnh cường giả, thối lao ca có tạc tâm, cũng không nhất định có tạc đảm dám chiếm tiện nghi. Phàm là bị bắt bao, hừ hừ, móng heo cũng phải bị cắt ngang. Lại nói hai người trên lệnh cảnh giới lớn như vậy, Lạc Kinh Hồng chính là không có chút nào phòng bị nằm tại kia, thối lao ca ngoại trừ dương mắt nhìn chảy nước miếng bên ngoài, còn có thể làm cái gì đây? Tốt a, ta tin tưởng đại ca. Thông suốt Cố Hằng nhẹ gõ nhẹ sọ não của nàng, ngữ điệu kéo dài nói, nghe ngươi khẩu khí này, ta nếu là cùng Lạc lão sư thật xảy ra chút gì, còn phải sinh khí thôi. Sinh khí cũng không về phần, ta nghĩ ta hẳn là sẽ rất khó chịu. Ca ca. Nói, đầu nàng liền chủ động dán tại trên vai của hắn dựa. Hiện tại lao muội đang đóng vai yêu mộ đại ca phương diện này đã càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Cố Hằng trong lòng đắc ý, biểu thị rất hài lòng. Trải qua tiệc tối như thế nháo trò, vốn hẳn nên định tại ngày thứ hai đọ võ chậm trễ, ổn định ở hai ngày sau, cần phải bảo đảm tất cả học sinh đều có sung túc điều chỉnh thời gian. Hoàng tộc phương diện này làm cũng là tương đối địa đạo, không điểm đã đến nên nhận lấy cái này cả ngày phần thưởng. Đốt. Hôm nay kết toán ban thưởng như sau, mời túc chủ kịp thời xem xét. Một. Chúc mừng túc chủ thông qua ám tuyến nhiệm vụ, sư đồ đoàn tụ kịch bản chết đi chỉ số 100, nguyên cố sự tuyến bên trong mong mà không được sư tôn, rốt cục đem cặp đùi đẹp vác ở trên bay, sùng mội hảo cảm trị 60. Mặc dù ngươi cầm xuống lao sư, nhưng ở toàn bộ kịch bản tuyến bên trong chỗ cho thấy khống chàng năng lực đạt được mọi ưu ái, hệ thống bình phân, SSS, cực kỳ tốt bình, đánh giá, ngươi là một cái tập trí tuệ cùng quả quyết một thân tốt chủ, tại nên ăn thì thời. Điểm lựa chọn thời cơ tốt nhất, hoàn thành xuyên việt người ba yếu tố một trong sông sư kịch bản ban thưởng, Triều Minh kiếm sử dụng uy tắc ngoài định mức 2500 sủng muội điểm 2. Muội muội tu luyện công pháp kinh nghiệm 23. Sủng muội điểm 50, hôm nay cùng muội muội tiếp xúc cũng không nhiều, chương 148, có thể sở sao? Chương 148, có thể sở sao? Nhìn lên trước mặt ban thưởng, Cố Hằng không có biểu hiện đặc biệt vui vẻ. Nhìn như là cho một đống sủng muội điểm, vấn đề là hệ thống nhập hàng cần thời gian, không có hàng không phải không tốt đi. Thống tử a, ta phát ngươi thế nào càng ngày càng lừa gạt nữa nha. SSS cấp đánh giá, vậy mà liền cho tiên kiếm sử dụng giáo trình cùng sủng muội điểm, có thể tới hay không một cái cực đạo đế binh, hoặc là lưu bức một điểm đồ vật. Còn có a, xuyên việt người ba yếu tố là thứ đồ gì, ta thế nào chưa nghe nói qua. Cố Hằng không hiểu ra sao. Đối mặt nghi vấn của hắn, hệ thống cũng là từng cái cho ra giải đáp. Xuyên việt người ba yếu tố chỉ chính là sông sương lịch đồ, ngâm thơ trang bức, quảng nạp hậu cùng sông sương lịch đồ phi thường tốt lý giải, túc chủ ngươi cũng là hưởng tụ lên. Ngâm thơ trang bức, mặc dù nơi này không phải cái gì truyền thống cổ đại, nhưng vẫn là có thể cầm thơ đường tống từ 300 thủ trang trang bức, thực sự không được liền, chán nản trong cốc hàn phong ngừng ngừng đình chỉ. Cố Hằng một bàn tay hô tại trên mặt mình, im lặng nói, nhanh ngậm miệng à, ngươi còn ngâm thượng tiên tôn trích lời. Thật không nghĩ tới thống tử cũng là lão ăn nhà. Có chút không hiểu rõ, nó đến cùng là địa cầu tới, vẫn là theo chư thiên tiên bộ tới. Nói một chút ban thưởng, còn có thể hay không dựng thẳng một điểm, nắm chặt nhập hàng có được hay không? Ai nha, không cần gấp gáp như vậy rồi, chuyện cũ kể tốt. Ban thưởng quá nhiều, bất lợi cho túc chủ phấn đấu. Cho nên, túc chủ đại nhân cố lên a. Nắm chặt cầm xuống muội muội, mỗi ngày liền có thể hao vô tận sủng muội điểm. Hệ thống bảng góc trái trên cùng tiểu cô nương, nhảy nhót hai lần, chớp mắt một cái liền biến mất. Tốt tốt tốt. Vẫn là nhà tư bản hệ thống, bất lợi cho túc chủ phấn đấu đều đi ra. Cầm xuống muội muội a, cái này nhưng có điểm gánh nặng đường xa. Lạc lão sư việc này ta đằng sau cũng không biết như thế nào giải quyết đâu, lão muội nếu là biết còn không phải tại chỗ sù lông. Cố Hằng nghĩ đến Cố Thi Vân như cái già trên 80 tuổi hình thái á cơ mét dáng vẻ, nhịn không được run run hạ. Tính toán, xem trước một chút Triều Minh kiếm sử dụng sổ tay. Cố Hằng suy nghĩ hẳn là thống tử thanh kiếm chủ người thân phận bối cảnh đều tra rõ ràng. Tốt nhất là một người chết, muốn là người sống liền không tránh khỏi nhắc lên đại nhân quả. Sử dụng quy tắc nhất định phải tiến vào kiếm y giao hòa lĩnh vực, cũng chính là ý thức cùng kiếm liên nhận, tiến vào trong kiếm thế giới. Cố Hằng ý thức mơ hồ hạ, lại xuất hiện liền đi thẳng tới cái kia bị tỏa liên trói buộc nữ tử trước mặt. Sát thực tới nói, nàng chính là một đạo kiếm ý hóa thân, có thể hay không trở thành kiếm linh còn có nói. Kiếm ý cùng kiếm linh là hai loại quan hệ, cái trước là chủ nhân ý chí, cái sau là tự chủ ý chí. Cố Hằng ý thức mặc niệm cảm giác, rất nhanh liền có mấy dòng chữ hiện hiện. Đang là có liên quan Triều Minh kiếm tin tức. Chủ nhân của nó bị tôn xưng là Vân Miệu Tiên Tử, là một gã tu vi thông thiên nữ tu, tại một trận vây giết bên trong bất hạnh bất lạc, trong tay tiên kiếm bị ma đạo tu sĩ nhặt đi xem như chiến lợi phẩm. Bởi vì khó mà đem nó thuần hóa, sau trực tiếp bị ném vào ma huyền, cũng lấy kiếm khóa lại phòng, chuẩn bị chờ cái mấy trăm năm một chút xíu đem kiếm ý xóa đi. Trên người nữ tử xiềng xích chính là kiếm khóa, toàn thân biến thành màu đen bị ma khí chỗ xâm nhiễm, còn không phải Cố Hằng có thể tùy tiện giải khai. Cho nên, chủ nhân của nàng cũng chính là Vân Miệu Tiên Tử đã chết. Chính mình còn bị trói buộc lấy, khó quái tính tình to lớn như thế, chẳng lẽ coi ta là thành ma tu. Cố Hằng trong lòng lập tức có chủ ý, đi lên phía trước nói, uy, đừng giả bộ, ta có thể xóa đi ngươi một bộ phận ký ức, nhưng rất khó đưa ngươi hoàn toàn tạo thành ta hình dạng. À không, là ta muốn hình dạng. Đã chủ nhân của ngươi đã thân tử đạo tiêu, nhờ ta làm chủ không thiếu một cái mới ra đường, dù sao cũng so tại ma huyên bị gạt bỏ thân thiết. Cố gắng ngày nào ta phi thăng lên giới, còn có thể cho ngươi nguyên chủ nhân báo thù đâu. Nữ tử. Nàng không có bất kỳ cái gì đáp lại, ánh mắt nhìn đi lên có chút ngốc trệ. Cố Hằng hơi có vẻ nghi hoặc, đây là thật ngốc còn là cố ý giả ngu. Cũng là, cùng một cái không có tình cảm có thể nói kiếm ý họa bánh nướng, đối phương cũng không giống như người như thế. Người sở dĩ tiếp nhận bánh nướng, là bởi vì có hy vọng. Mà thôi, chờ đọ võ thời điểm bắt ngươi sáng biểu diễn à, nhường ta nhìn ngươi cùng hạ giới thần binh lợi khí có gì khác biệt. Cố Hằng ý thức trở về, đem bảo kiếm cất kỹ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tu luyện từ từ. Hai ngày sau thời gian không chuyện phát sinh. Cố Thi Vân một mực tại chuẩn bị cuối cùng tu luyện, áp lực như núi. Cố Hằng cũng là chơi bời lêu lổng, khắp nơi loạn đi dạo, thậm chí tự mình còn cùng Liễu gia đại tiểu thư vụng trộm gặp mặt. Họa lang bên trong, Cố Hằng cùng Liễu Y thì hàm sóng vai đi tới, hôm nay vị này Liễu gia đại tiểu thư mặc vào thân tương đối nhẹ nhàng khoan khoái làm lục sắc mang theo trắng nhạt tiền váy. Đôi ngọc không nói hoàn toàn trần trụi, khép mắt dùng sức nhìn vẫn có thể xuyên thấu qua tầm kia xa mỏng nhìn thấy như ẩn như hiện xinh đẹp chân dài. Đừng nhìn nàng cái đầu cùng Cố Thi Vân cao không sai biệt cho lắm, nhưng là chân này rõ ràng so Thi Vân muội muội lớn lên a điểm. Đối với kích thước năm chắc Cố Hằng vẫn là rất mẫn cảm, cũng là lao trách nhiệm nhà. Dù sao trách nhiệm đều là khiêng trên vai, cặp đùi đẹp cũng là như thế. Liệu Y thì hàm nhìn xem họa lang trên vách tường họa tác, không để ý đến cái kia tặc mi thử nhãn dò xét ánh mắt, cũng chỉ hắn dám dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình. Đổi lại là người bình thường, trừ phi hắn không muốn con ngươi. Cố công tử nhìn đủ sao, có cần hay không ta đem váy nhấc lên để ngươi nhìn đủ? Có thể sờ sao? Cố Hằng tốt ra. Một giây sau, vội vàng che miệng. Xong đời, cái này đầu góc theo không kịp miệng thật sự là thiếu đánh. Liệu Y thì hàm, me, thử. Khá lắm, thật đúng là dám được một tấc lại muốn tiến một tấc a. Khô khụ. Đừng hiểu lầm, miệng bầu chủ yếu là Liễu cô nương ngươi mời ta đến gặp mặt, ta cũng giấu giếm muội muội vụng trộm chạy ra ngoài, nhưng ngươi không nói cái gì sự tình.
A, cái này lôi kéo ta nhìn minh họa, ta nhìn cũng không có cái gì ý tứ, còn không bằng thưởng thức một chút còn như họa trung tiên tử, xuất trần không nhiễm Liễu đại tiểu thư đâu. Cố Hằng cười hì hì nói,
"Hừ." Miệng lưỡi chân chu Liễu Y thì hàm lông mày giãn ra, tiếp tục nói cho ngươi tin tức, Cơ Vô Song đã rời đi Yên Vũ thành, kế tiếp liền không cần phải lo lắng hắn bị gài bẫy.
A, có ý tứ gì? Hắn đây là chạy trở về kinh đô cấm túc.
Đúng vậy. Ha ha ha, vậy thì tốt à, hắn không sau lưng sau gây sự dế một cái Tống Tử Diệp chúng ta còn không đùa chơi chết hắn.
Cố Hằng tâm tình thật tốt. Đông nhiên, Liễu Y thì hàm nghiêng đi đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt mang theo một tia không hiểu nói, "Cố Hằng, tiệc tối bên trong tôi nhiệt tán hẳn là ngươi thả a?"
Cố Hằng sửng sốt một chút, đội vàng bác bỏ nói, "Không phải ta, ta làm sao có thể làm được?"
Liễu Y thì hàm gặp hắn không thừa nhận, còn qua hai tay, khóe miệng có chút dương lên, "Ngươi không lừa được ta, chuyện này đều truyền ngôn là Cơ Vô Song làm hư, tạm thời xem như hắn làm hư, làm như vậy chuyện này dù sao cũng phải có cái mục đích. Hắn nhất định là vì nhằm vào người nào đó. Kết hợp đại đa số người chúng độc tình huống này, có thể suy đoán hẳn là có người muốn đem nước quấy đục. Mà người kia sẽ là ai chứ? Ai sẽ đối Cơ Vô Song tiến hành phản kích? Đáp án chỉ có hai cái, hắn đối thủ cạnh tranh hoặc địch nhân." Liễu Y thì hàm ánh mắt thâm thúy, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, "Cho nên, Lạc lão sư chúng độc nhất định khác với chúng ta, đúng không?"
Cố Hằng, hỏng.
"Nàng này nhất định không thể giữ lại a."
Chương 148, người hiểu ta, theo hàng cũng.
Chương 148, người hiểu ta, theo hàng cũng.
Không thể không thừa nhận, Liễu Y thì hàm, vị này Liễu gia đại tiểu thư, tương lai khả năng Liễu gia người nối nghiệp, muốn so với trong tưởng tượng còn muốn thông minh. Nàng theo quan hệ thù địch cùng lợi tha góc độ phân tích, không chỉ có đánh giá ra là Cơ Vô Song trước làm lên tiểu động tác, còn có thể đánh giá ra phá cục người là hắn. Dù sao Lạc Kinh Hồng là cái thứ nhất thuốc đông y người, mọi người ở đây trên cơ bản đều là đồng thời uống đến hạ liệu trên thuốc. Làm sao lại nàng phát tác nhanh như vậy? Hơn nữa, Cơ Vô Song còn tận lực nhường Cố Hằng đưa Lạc Kinh Hồng hạ đi nghỉ ngơi, liền giống với nhường một cái mèo thèm ăn trông coi trong nước cá.
Ha ha, tin tưởng trong nội tâm nàng đã có đáp án, suy luận là chính xác, nhưng không có chứng cứ.
Cố Hằng khẳng định không thể thừa nhận, nếu không chẳng phải là ngồi vững hắn cùng Lạc Kinh Hồng xảy ra chuyện gì.
Chuyện này lao muội bọn người đều không biết, càng không thể nhường Liễu Y Y hàm biết.
Cố Hằng biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa, chợt lắc đầu, vỗ tay nói, "Đặc sắc, rất đặc sắc suy luận, nói ta đều không nghĩ tới chính mình lợi hại như vậy. Ta Liễu đại tiểu thư nếu như đi viết một chút huyền nghi loại thoại bản tử, ta muốn trong thế tục người bình thường hẳn là sẽ thích xem."
Gặp hắn không thừa nhận, Liễu Y Y hàm chỉ là cười không nói. Tạm thời liền xem như hắn là vô tội à, ngược lại chuyện này nàng mà nói cũng chỉ là tăng thêm một tia hiếu kỳ mà thôi.
"Còn có một việc, Cố Hằng."
"Ân, ngươi giảng."
"Ngày mai đọ võ có thể sẽ tăng thêm một chút biến số, ta sớm cho ngươi điện thoại cái."
Liễu Y thì hàm ngừng tạm, chợt tiếp tục nói, "Đại hoàng tử Cơ Trường Phong không biết rút ngọn gió nào, hắn vậy mà cũng muốn tham dự."
"A?"
Cố Hằng khẽ giật mình.
"Không phải, hắn tham dự tính là chuyện gì xảy ra, cùng chúng ta cùng đại thi đấu?"
Liễu Y thì hàm lắc lắc đầu nói, "Hẳn không phải là, ta nghe lão cha ý tứ tựa như là chuyên môn cùng đọ võ 10 vị trí đầu người tiến hành tỉ thí, ai muốn khiêu chiến hắn đều có thể. Hắn sẽ căn cứ đối phương cảnh giới để thấp thực lực của mình, cùng đối phương bảo trì giống nhau tiêu chuẩn thi đấu, khiêu chiến người thắng trận có thể thu được khen thưởng thêm. Nói là vì tỉ thí tăng thêm tặng thưởng, nhưng chúng ta luôn cảm thấy đây là muốn làm cái gì yêu tiêu thân."
Cố Hằng nghe xong khẽ gật đầu, trong lòng không khỏi phiền muộn.
Thật vất vả Cơ Vô Song kia điêu cọp lông bị cấm túc, không có nghĩ đến cái này đại hoàng tử còn không yên tĩnh.
Liên nói cùng hắn tỉ thí, được hắn lời nói.
Hắn mất mặt, coi như có thể được tới ban thưởng, chưa chừng sẽ bị ghen ghét bên trên. Nhưng nếu như đổ nước cố ý thua lời nói, thế nào rất khó coi, sẽ còn bị người khác chê cười. Thậm chí Cố Hằng đều lo lắng không phải được chuyện của hắn, vạn nhất cho hắn đánh thành bị thương nặng làm sao bây giờ.
Cùng cảnh giới thi đấu, Liễu Y Y Hàm, Cố Thi Vân hai cái này cô nương liền đủ hắn uống một bầu, thật không biết cái này đại hoàng tử dính vào làm cái gì.
"Ngươi có ý nghĩ gì sao?"
Liễu Y Y Hàm dò hỏi.
Hiện tại Cố gia trên dưới, Cố Hằng nói chuyện phân lượng rất nặng, chỉ bằng hắn khả năng giúp đỡ Liễu gia nghĩ biện pháp phân rõ trung gian, có thể làm cho Cố gia theo thư viện đạo văn trong sóng gió phong ba thoát thần, đã nói lên hắn tuyệt không phải người trước cố ý đóng vai bao cỏ phế vật.
"Ha ha ha.
Liễu cô nương, đừng hỏi như vậy ta đi. Người khác ý tưởng gì chúng ta sao có thể đoán được đâu, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ngược lại chúng ta chỉ cần tập trung tinh lực đối phó Tống gia là được, đem Tống Tử Diệp tiểu tử kia gạt ra khỏi ba hạng đầu liền tốt."
"Ách."
Liễu Y thì hàm biểu lộ hơi có vẻ im lặng, nàng là thật không biết cái này Tống gia thế nào đắc tội Cố Hằng.
Coi như Tống gia là Cơ Vô Song người bên kia, cũng không cần thiết đối với một cái thiên mệnh khế thư thượng cương thượng tuyến a Tống Tử Diệp coi như không chiếm được cái này lại có thể thế nào đâu.
Thiên mệnh khế thư không phải liền là độ kiếp thời điểm có thể bảo đảm một mạng đi, còn có thể trông cậy vào Tống Tử Diệp độ kiếp thời điểm bị sét đánh chết.
Cố Hằng, văn bị kết quả đã xuất hiện, trên cơ bản liền định ra phong cách.
Tống Tử Diệp xếp hạng thứ 2, tại ngươi phía trên, cùng ta và ngươi muội muội điểm tích lũy cắn thật sự chết. Kế tiếp chỉ cần đọ võ xứng đôi đối thủ không mạnh, dù là ngươi cùng hắn đều thắng, tổng điểm tích lũy hay là hắn càng nhiều. Trước ngươi thật là lời thề son sắt cam đoan chính mình cùng Cố Thi Vân có thể chen vào trước 3, đừng đến lúc đó muội muội của ngươi tiến vào trước 3, nhưng ngươi xếp tại phía sau cùng.
Liễu Y thì hàm hai tay ôm ở trước ngực, biểu lộ ngả lớn cho hắn tính lấy điểm tích lũy sổ sách.
Đọ võ đổi tính được liền hai vòng thử lỗi cơ hội, Tống Tử Diệp trừ phi thua một trận, bất quá theo Liễu Y thì hàm hiểu rõ, rất khó. trừ phi vận khí không tốt đối mặt cầm trong tay Chí Tôn kiếm Cố Thi Vân. Nếu không, giống ngươi vẻ mặt này cũng là rất xem thường người à, dựa theo bình thường ăn khớp ta xác thực rất khó phản siêu hắn. Cũng đừng quên còn có vực ngoại chi nhân ngoài định mức khiêu chiến, ngươi đoán sẽ có hay không có người khiêu chiến ta cái này cái bao cỏ đâu. Cố Hằng lông mày nhíu lại, thần sắc nghiền ngẫm. Liêu Y thì hàm sửng sốt một chút, chợt lộ ra vẻ hồ nghi, ngươi chuẩn bị tính toán, nhu trí, khôn ngoan tử. Giả heo ăn thịt hổ. Ngươi hiểu ta, theo hàng cũng. Đừng quá đắc ý, trung vực người cũng không thể khinh thường, nhất là trước đó Táng Tiên kiếm chủng các ngươi cố ra lấy được Chí Tôn kiếm. Những cái kia vực ngoại chi nhân đều cảm thấy cơ duyên thuộc về bọn hắn, người chính là như vậy. Chính mình thất bại ưa thích quy tội người khác. Khi nhìn đến người khác thành công lúc, lại có cảm giác vận khí tại, ta bên trên ta cũng được. Cho nên, bọn hắn chắc chắn sẽ không đối ngươi hoặc muội muội của ngươi thủ hạ lưu tình. Liêu Y thì hàm ngữ khí nghiêm túc nhắc nhở. Lần này giàu có triết lý lời nói, có thể quá đẹp. Ta bên trên, ta cũng được. Ngươi đi, là bởi vì vận khí tốt. Chậc chậc. Nghe ngữ khí Liêu cô nương vẫn là đối với chúng ta huynh muội không đủ tự tin, vậy dạng này à? Đánh cược. Chấm đã. Không chờ Cố Hằng nói xong, Liêu Y thì hàm liền ngắt lời nói, trước đó không phải đã đánh cược, ngươi như không có cầm tới thiên mệnh khế thư lời nói, có vẻ như làm cái gì liếm cậu tới. Cố công tử chẳng lẽ quên đi? Ô, ách. Ngươi tiểu nói này ta ngược lại thật ra nhớ tới, không sao cả thêm chút đi tiền đặt cược đi. Thế nào, có dám hay không? Cố Hằng dùng khiêu khích đồng dạng ánh mắt nhìn xem nàng. Liêu Y thì hàm lại sờ lên cầm cân nhắc lợi hại, không có bị hắn ảnh hưởng. Trước tiên nói một chút nhìn tiền đặt cược, nếu như không lớn chơi đùa với ngươi, nếu là quá lời quá đáng thôi được rồi. Con người của ta không thích mạo hiểm, cho dù là yếu ớt phong hiểm. Tốt tốt tốt, phản lừa dối ý thức nhưng thật ra vô cùng cao. Vậy mà không có ngay tại chỗ mắc câu, xem ra cần phải thật tốt bố trí một chút mồi câu. Cố Hằng hiện tại vô cùng cần một cái trung gian người xem như dầu bôi trơn, đến cân bằng hắn cùng Lạc Kinh Hồng, Cố Thi Vân quan hệ trong đó. Trước đó hắn áp dụng ngăn được kế sách, đơn giản là lợi dụng Lạc Kinh Hồng đối Cố Thi Vân bất mãn, Cố Thi Vân đối Lạc Kinh Hồng lo lắng đến tiến hành tin tức kém hơn đối kháng. Nhưng bây giờ vấn đề là, Lạc Kinh Hồng cùng lúc trước hắn quan hệ có như vậy một chút vết rách. Ngược cũng không phải nói tan vỡ trở thành người quen, chỉ là sẽ dần dần biến lạ lẫm cùng xa lánh. Hắn cùng Lạc Kinh Hồng tương lai chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đạo lữ, hoặc là bằng mặt không bằng lòng quan hệ thầy trò, cuối cùng đi hướng người xa lạ. Một khi Lạc Kinh Hồng đối với hắn xa lánh, chủ động bảo trì kháng cự lời nói, lão muội bên kia còn cần đề phòng chính mình đối sư tôn động ý đồ xấu sao? Cho nên, lúc này liền phải cần một cái mới người đến cân bằng cô này quan hệ vi diệu. Nhân thế kết giao là phức tạp, họ không được giao thiệp với người, nhất là nữ nhân, thường thường đều sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ta đem Tống Tử Diệp cho dồn xuống đi, thuận tiện đem vực ngoại chi nhân cho mạnh mẽ giáo huấn một lần. Liêu cô nương ngươi để cho ta thể nghiệm đống chốc bị chờ đợi cảm giác như thế nào? Chương 149, ca, chờ một chút. Không đến mức. Chương 149, ca, chờ một chút. Không đến mức. Chờ đợi. Liêu Y thì hàm lệnh ra cái đầu, chợt nghe xong không có nghe hiểu hắn có ý tứ gì. Nói cẩn thận một chút, ta thế nào chờ đợi ngươi? Chờ đợi chính là mặt chữ trên ý nghĩa ý tứ, ta hy vọng tiếp sau đó tại thư viện trong lúc đó, ngươi có thể tại nghỉ trưa thời điểm tới Thanh Hồng trai chờ ta, chúng ta cùng rời đi thư viện. A, cái này, cứ như vậy, không đúng, không thích hợp. Liêu Y thì hàm rất nhanh liền ý thức được không đúng chỗ nào, nàng một cái cô nương ra nhà chờ ngươi ở ngoài một người nam tử, có phải hay không quá mức quan tâm thân mật? Không biết do còn tưởng rằng nàng ái mộ đối phương đâu. Cố công tử, ta nhìn ngươi là ý không ở trong lời à, dạng này chẳng lẽ sẽ không bị người nói xấu? Ai nha Liêu cô nương, ta chỉ là muốn chứng minh một chút chính mình rất có nữ nhân duyên mà thôi, dù sao ta hiện tại lẻ loi lưu quạng liền đạo lướt đều không có. Ngươi là không biết bên ngoài thế nào truyền nói nhảm, nói cái gì ta phương diện kia không được, nói ta thanh danh bất hảo không có tiểu cô nương bằng lòng tới gần, thậm chí còn có nói ta đặc meo có long dương chuyện tốt. Cố Hằng ra vẻ một bộ giận không kìm được dáng vẻ. Phúc! Ha 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 ha! Liêu Y thì hàm không có kéo căng ở, nhịn không được cười ha ha, thanh âm thanh thúy êm hay. Nhưng Cố Hằng nghe lại hơi có vẻ đột đột. Không phải Liễu đại cô nương, ngươi không phải danh xưng cảm xúc quản lý đại sư à, Liễu gia còn chuyên môn với ngươi tiến hành huấn luyện đặc thủ. Thế nào chính mình nói hai câu liền vui thành dạng này? A, không phải, ngươi cười cái gì? Thật không tiện Cố công tử, dưới tình huống bình thường ta là không biết cười, trừ phi cái gì? Long Dương chuyện tốt. Ha ha ha. Cố Hằng mặt hoàn toàn đen lại, hắn nghiêm bên trong hoài nghi Liễu Y Hàm trong đầu nhất định suy nghĩ chút đồ không sạch sẽ. Hơn nữa nhân vật chính hay là hắn? Liễu Y Hàm xoay người, trực tiếp rời đi, đi 5-6 bước mới quay đầu nói, tốt Cố công tử, ngươi đến cái này mới nhất tiền đặt cược ta tiếp, nếu như thua liền cho ta làm 2 tháng tùy tùng a. Liếm cẩu thì không cần. Liêu Y thì hàm rời đi ngày lâu, nha hoàn đã tại xe đua bên cạnh chờ. Tiểu thư chậm một chút. Nha hoàn bị nàng lên xe, chợt lại nói, tiểu thư nhìn qua tâm tình cũng tệ, xem ra cùng Cố công tử trò chuyện vui vẻ đâu. Liêu Y thì hàm sửa sang lại trên trán mái tóc, thản nhiên nói, vẫn tốt chứ, liền lúc trước không có phát hiện hắn vẫn là cái trung nhị việc vui người. A, đừng a, nắm chặt trở về cho lão cha mật báo. Liêu Y thì hàm thúc giục nói. Cố Hằng nhìn xem Liễu gia từ từ đi xa xe đua, chắp hai tay sau lưng khẽ lắc đầu. Đoán chừng vị này đại tiểu thư cũng là kiềm chế hỏng việc vui người. Ngay tại hắn chuẩn bị trở về đại viện lúc, quay người thình lình bị trước mặt thân ảnh cao lớn dọa nhảy. Chỉ thấy thân cao sắp có cao 2 mét tráng hán ngăn khuất trước mặt, hướng phía hắn cung kính hành lễ nói, "Cố công tử." Dựa vào, "Tại sao lại là ngươi a?" Cố Hằng nhìn xem xuất quỷ nhập thần to con trái tim nhỏ đều có chút chịu không được. Thật không biết hắn người lớn như thế, làm sao làm được biến mất không thấy gì nữa, lại có thể bỗng nhiên xuất hiện.
Công tử, thuộc hạ phụ quốc công cùng quốc công lệnh của phu nhân ám bên trong bảo hộ công tử, cho nên coi như công tử nhìn không thấy ta thời điểm, ta cũng biết một mực tại ngươi phụ cận.
Tử Tấn ngay thẳng nói.
Cố Hằng sửng sốt một chút, ngươi nếu là ám bên trong bảo hộ, hiện tại thế nào nhảy ra ngoài đâu? Hiện tại hẳn là không có nguy hiểm gì a?
Không có, chính là hiếu kỳ công tử cùng Liễu cô nương chung đụng như thế nào, những này ta cần chi tiết ghi chép.
Chờ một chút.
Làm càn, loại vật này là ngươi một người thị vệ nên làm. Ai cho ngươi quyền lực đến điều tra chủ thượng tư ẩn?
Cố Hằng thật có điểm nổi giận.
Tử Tấn nghe xong lại không tiêu ngạo không tự tin nói, hồi bẩm công tử, ngài hiểu lầm.
Chuyện này là Triệu phu nhân phân phó.
Nếu không ta chỉ cần phụ trách an toàn của ngươi liền có thể.
Ngươi nói là mẹ ta?
Nói đùa cái gì, nàng để ngươi ghi chép ta cùng Liễu Y thì hàm thế nào ở chung?
Không phải.
Tử Tấn lắc đầu, có bài bản hẳn hoi trả lời, lúc ấy Triệu phu nhân nguyên phải nói, nếu là ngươi tự mình dám khi dễ Liễu cô nương liền quay đầu giáo huấn ngươi.
Cố Hằng trầm mặc một chút, do hỏi, lời này là nói với ngươi?
Ách, là cùng Liễu quốc công trò chuyện lúc nói, lúc ấy hai người bọn họ còn cười cười nói nói.
Tử Tấn hồi tưởng hạ, đúng là dạng này.
Đều nói côn trùng mùa hạ sao có thể hiểu cái lạnh mùa đông, lần này xem như cảm nhận được cái gì là cùng đồ đần không có cách nào khai thông.
Cố Hằng trực tiếp bị phí cười, cười đấm ngực dậm chân.
Tử Tấn a, ta phát hiện ngươi thật sự là người thông minh a.
Công tử, ngươi thật cảm thấy như vậy?
Mẹ ta từ nhỏ nói ta không phải loại ham học, để cho ta tập võ tham quân, nhưng quốc công gia lại thường xuyên tán dương ta là đại thông minh.
Cố Hằng giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt nghiêm túc khẳng định nói, không sai, ngươi vẫn thật là đại thông minh.
Ta nói đúng là, người khác nói chuyện bình thường,
nhất là nói lời khách sáo thời điểm, đừng quá coi là thật là được.
Đã không có nổi giận cần thiết.
Triệu Linh Ngọc cùng Liễu Lê Xuyên hai người nói lời khách sáo, hắn đều có thể cho xem như mệnh lệnh, ngươi có thể có cái gì chiêu?
Cố Hằng mang theo hắn trực tiếp trở về đại viện,
đang chuẩn bị cầu cầu túy túy leo tường tới chính mình trong nội viện,
không ngờ vẫn là bị Cố Thi Vân tóm gọn.
Đại ca, ngươi đang làm gì?
Cố Thi Vân trong tay nắm chặt một thanh thẻ tre, ngẩng cái đầu nhìn xem treo ở tường ở giữa Cố Hằng.
Lúc này, hắn một nửa người tại trong tường, một nửa người tại ngoài tường, thật sự là xuống tới cũng không phải, lui về đi cũng không được.
Cố Thi Vân ánh mắt nhắm lại, dùng ngón tay chỉ đại môn phương hướng, đại ca không phải nói nằm sấp góc tường không phải thói quen tốt, thế nào chính mình còn lật lên đầu tường đâu?
Nhìn tư thế có vẻ như vẫn là từ bên ngoài trở về đâu.
Cố Hằng vẻ mặt xấu hổ theo đầu tường nhảy xuống, hít sâu một cái sau lập tức lại chuyển biến làm uy nghiêm đại ca hình tượng.
Nói đùa cái gì, hắn nhưng là ác độc cặn bã đại ca, còn có thể bị mềm non nớt muội muội bị dọa cho phát sợ.
Cố Hằng sụ mặt, ra vẻ bình tĩnh theo đại môn mà vào, sau lưng Tử Tấn theo sát phía sau.
Tử Tấn cái này thị vệ Cố Thi Vân đã nhận ra, cho nên cũng không thấy lạ.
Cố Hằng nhìn xem Cố Thi Vân, đánh đòn phủ đầu nói, Thi Vân muội muội, ngươi đến ca ca nơi ở làm cái gì?
Đương nhiên là tìm đến đại ca ngươi nha, không phải cũng không biết ca ca đã lén đi ra ngoài.
Tại sao phải dùng trộm chữ này? Bởi vì Cố Thi Vân ngay tại tiền viện, Cố Hằng nếu muốn từ cửa chính rời đi đại viện thế tất sẽ trải qua chỗ ở của nàng.
Cho nên,
Cố Hằng mặt không đỏ tim không đập, giải thích nói, đại ca chỉ là ra ngoài hít thở không khí, có chút nhàm chán hoảng.
Tử Tấn, đại công tử, ngươi không phải đi gặp Liễu tiểu thư à, tại sao phải đối đại tiểu thư nói dối?
Ngươi mẹ nó,
ai bảo ngươi lắm miệng?
Cố Hằng diện mục giữ tận nói,
vốn nghĩ không cùng đồ đần so đo, vậy cũng không thể thiếu thông minh á Tử Tấn, ta nương nói ra cửa bên ngoài muốn thành thật thủ tín, nói dối không phải thói quen tốt, đến sửa lại.
Cố Thi Vân cười nói, ha ha, Tử Tấn đại thúc nói rất đúng.
Nói dối là không nên, đại ca làm gì nói lời bịa đặt đi, ta lại không sẽ như thế nào.
Cố Hằng trừng Tử Tấn một cái, động một chút lại mẹ ngươi, ta phát hiện ngươi lớn như thế người hay là nương bảo nam, mẹ ngươi liền không có nói cho ngươi biết lời nói dối có thiện ý không gọi hoang ngôn sao?
Không có.
Cố Hằng cho mình mấy bàn tay, đùng 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 ca, chờ một chút.
Không đến mức.
Cố Thi Vân nhìn xem nhanh bị ép điên lão ca, chẳng biết tại sao luôn cảm giác thật buồn cười, còn là lần đầu tiên thấy có người thành thật có thể đem đại ca tức thành dạng này.
Cuối cùng Tử Tấn vẫn là bị xám xịt mắng chạy, núp trong bóng tối xem náo nhiệt.
Chương 150, dám chất vấn la muội.
Chương 150, dám chất vấn la muội.
Phi, muội muội ngươi nhìn cha ta nương tìm đến chết đầu óc, một chút không biết rõ nhân sự biến báo đâu.
Ta nhìn không cần hắn bảo hộ ta, sớm tối liền phải bị hắn cho tức chết.
Tốt đại ca, Tử Tấn đại thúc cũng là thực sự người, có câu nói là lời thật thì khó nghe.
Cố Hằng đưa tay mong muốn gõ đầu của nàng, lại trực tiếp bị dự phán né tránh.
Ha ha ha, liền biết thối lao ca muốn động thủ.
Lẫn mất nhanh a.
Đại ca không lộn xộn, có phải hay không nên giải thích vì sao tìm Liễu cô nương đâu?
Ngươi là tại lấy cái gì giọng điệu đặt câu hỏi, là hiếu kỳ, vẫn là chất vấn?
Đương nhiên là hiếu kỳ.
Cố Thi Vân khẳng định nói.
Nàng ước gặp mặt ta chỉ nói là điểm liên quan tới Cơ Vô Song tin tức mà thôi, Cơ Vô Song trước mắt đã bị cấm túc, tiếp xuống một đoạn thời gian không cần lo lắng hắn tìm phiền toái.
Bất quá Cố Hằng ngược lại đem Cơ Trường Phong vị này đại hoàng tử cũng muốn tham dự tỉ thí sự tình nói ra.
Cố Thi Vân cái hiểu cái không gật gật đầu.
Đúng rồi muội muội, ngươi tới nơi này tìm ta có việc?
Có, đương nhiên là có.
Đều do đại ca ngươi không tại, ta cũng không biết nên làm gì bây giờ, vừa mới đại hoàng tử điện hạ tới qua.
Phân vân, đại hoàng tử.
Cố Hằng tại Cố Thi Vân dẫn đầu hạ, một đường đi vào tiền viện phía sau vắng vẻ khố phòng.
Khố phòng bên trong thình lình bày biện ba cái hòm gỗ lớn, bên trong giường gỗ đều là chút châu báu vật.
Một dương thượng đẳng tiên vân tơ lụa, một dương đắt đỏ ngọc thạch rèn luyện ngọc khí, một dương nữ tử đeo đồ trang sức, thậm chí còn có một cái màu trắng đặc thù yêu thú lông tơ chế tác áo choàng.
Cố Hằng trừng to mắt nói, đây đều là Cơ Trường Phong tạo. Cố Thi Vân sững sờ gật đầu, đáp lại nói, không sai, đều là đại hoàng tử tạo, nói là cho chúng ta tại Yên Vũ lâu bởi vì Cơ Vô Song làm việc bất lợi, tạo thành ảnh hưởng xấu sau đền bù. Lúc ấy ta không muốn, dù sao ai đền bù có thể cầm nhiều đồ như vậy đến, làm sao đối phương quá mức hung hăng, đem đồ vật vứt xuống sau liền trực tiếp đi. Vốn nghĩ tìm đại ca ngươi tới bắt định chủ ý, chưa từng nghĩ. Cố Thi Vân cẩn thận từng ly từng tí nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Ngược cũng không phải trách tội Cố Hằng không ở nhà ý tứ, nàng sợ chuyện này làm hư hại sẽ chịu vấn, thật sự là không biết nên không nên nhận lấy. Cố Hằng nhìn ra nàng lo lắng, kéo bàn tay nhỏ của nàng vỗ vỗ nói, đừng như thế sợ hãi, đại ca không có khả năng thời điểm tại bên cạnh ngươi, gặp phải sự tình thời điểm liền phải tự mình làm chủ. Bất luận kết quả như thế nào, sẽ có người cho ngươi lật tẩy. Cố Thi Vân nghe xong đôi mắt dường như đang lóe sáng, nói thật nàng đều làm xong sẽ chịu vấn chuẩn bị. Có người lật tẩy a? Mặc dù là ngoài miệng nói một chút, nhưng nghe vẫn là để người ấm áp. Nàng thở dài một hơi, khoe miệng cũng gạt ra hiểu ý cười một tiếng. Chỉ có điều đi, hừ hừ. Cố Hằng lôi kéo tay của nàng đi đến kia đựng đầy nữ tính trang sức cái dương trước, trong lòng dần dần bay lên ra một vệt lệnh ý, hy vọng cái này đại hoàng tử không phải ý không ở trong lời. Hôm sau sáng sớm, cuối cùng đã tới cuối cùng đọ võ giai đoạn, qua hôm nay trận này tập luận hội chỉ còn lại luận công hành thưởng giai đoạn. Thời gian thật đúng là nhanh a. Cố Thi Vân hưng phấn kình một mực theo ban đêm duy trì liên tục tới sáng sớm, đừng hỏi. Hỏi chính là phát tài. Cố Hằng vậy mà đem đại hoàng tử đưa đồ vật, đều giao cho nàng tự hành xử trí. Chỉ có điều vật phẩm trang sức nàng không thể đeo, chỉ có thể xuất ra đi đổi thành bạc, bất quá dạng này cũng rất khá. Hoàng tộc tặng châm gài tóc, vòng ngọc gì gì đó, liền xem như cho nàng mang, nàng mình cũng phải ước lượng đo một cái có hay không động. Tiểu thư, cố lên a. Tiểu Lộ cơ tay nhỏ cho nàng cổ động. Ân, biết. Hai huynh muội chính thức tiến vào hội trường, đi vào tầng thứ hai lúc, điểm tích lũy trăm người bảng đối chiến lựa chọn đã bắt đầu. 50 người đứng đầu đối chọi xứng đôi người đã xuất hiện. Cố Hằng thủ vòng đối chiến chính là văn bảng xếp hạng thứ 115 Mai gia tiểu thư Mai Nhược Hành. Đối mặt muội tử, hắn chắc chắn sẽ không thương hương tiếc ngọc. Nên nói hay không, đối phương cái tên này cũng là còn thật là dễ nghe, anh em Khanh. Cố Thi Vân thì là cùng Phan gia Ngũ công tử giao thủ. Thủ vòng đối chiến bắt đầu, Liễu Y Ly hàm xếp hạng thứ nhất cần vòng thứ nhất ra sân, mà đối thủ của nàng cũng là nữ sinh. Lại hai người đều là cầm kiếm cao thủ, cảnh giới bên trên cũng là giống nhau. Đều là thần hải cảnh 3 tầng cường giả. Mặc dù cảnh giới giống nhau, nhưng rất rõ ràng đang đùa kiếm phương diện đối phương nội tình cùng Liêu Y Y Hàm so sánh còn kém nhiều lắm. Quá trình không nói nguyên ép, cũng có thể dùng buồn tẻ không thú vị để hình dung. Cố Hằng nhíu mày, không phải, tên thứ nhất này tỉ thí như thế biết mấy vội bằng sao. Nhìn xem 6 hiệp liền bị tung bay ra lôi đài nữ sinh, Cố Hằng thật có điểm muốn cười. Tài nghệ này cảm giác hắn một cái trúc cơ kỳ đều có thể đánh được. Theo Liêu Y Y Hàm chiến thắng, tầng thứ 2 vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, thậm chí còn có người cho lớn tiếng khen hay. Không hổ là Liễu đại tiểu thư, một tay Lưu Vân kiếm quả thật như nước chảy đám mây đồng dạng nhu hòa tơ lụa. Đúng vậy a, đây chính là điển hình lấy nhu thắng cường, xảo lực mà đi. Người mới học nhất định phải đối lôi kéo kiếm đạo có đặc biệt lý giải, không lại chỉ có thể là trông bầu bé gáo, không đạt được tứ lạng bạc thiên cân hiệu quả. Kỳ thật đối diện cô nương kia cũng không tệ, đáng tiếc đụng phải thực lực mạnh nhất. Bốn phía đối Liêu Y thì hàm tán thưởng bên tai không dứt. Nhưng khi Cố Thi Vân ra sân đứng ở lôi đài một bên sau, hòa phong liền có điểm không đúng. Lại còn có chất nghi lao muội thanh âm. Không phải anh em, kia đều cầm tới chi tốt kiếm, thần binh phương diện đứt gây dẫn trước. Hơn nữa nàng còn phục dụng Cố Hằng sớm chuẩn bị bí chế đan dược, đốn nộ cùng mặt trái miễn dịch hiệu quả trực tiếp kéo căng, ai có thể địch nổi. Phan Thành người này ta nhận ra, chính là Đằng Phi thư viện thứ 2 học phủ thủ tịch đại đệ tử, vừa đột phá thần hải cảnh không lâu, lại có bá thể huyết mạch, chiến lược kinh người, chính là vượt cấp mà chiến đều không đáng kể. Cố đại tiểu thư nhìn tư thế có vẻ như mới đột phá trúc cơ kỳ, bên người liền khởi thế đều bất ổn, cho dù có Chí Tôn kiếm nơi tay, cũng sẽ không là đối thủ. Không sai, kia Chí Tôn kiếm tới bọn hắn Cố gia trong tay còn chưa có 1 tháng thời gian. Một cái trúc cơ tu sĩ, mong muốn đem Chí Tôn kiếm luyện hóa, nói ít cũng phải dăm 3 tháng thời gian a. Bản mệnh kiếm không thành, liền xem như Chí Tôn kiếm cũng cùng bình thường bảo kiếm không khác, không phát huy ra bất kỳ thực lực. Ai nói không phải, ta còn nghe nói Cố gia đại tiểu thư là theo Hương gia lớn lên, gần nhất mới bị tìm về Cố phủ. Một cái rất quê, đoán chừng tài nguyên tu luyện đều là cái vấn đề, có thể đi vào Thiên phủ thư viện sợ không phải vận dụng điểm đặc thù quan hệ. Suýt nhỏ giọng một chút, sát vách chính là Thiên phủ thư viện người, đừng để người nghe thấy được. Sợ cái gì, sự thật chính là như thế, còn không cho nghị luận. Người chung quanh nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn, tựa như là cố ý tại Thanh Hồng trai bên này nói dường như. Xem đâu lấy có điểm giống là Vô Thủy thư viện bên kia, cùng Thiên phủ thư viện cũng không thế nào đối phó. Theo lý thuyết lấy Cố gia quyền thế, sẽ không tùy tiện có người tại ngoài miệng đắc tội. Xuất hiện loại tình huống này, hơn phân nửa là Cơ Vô Song dở trò quỷ, chỉ tiếc đám người này chủ tử đều bị cấm túc, còn dám nhảy ra. Đúng là sống lâu thấy. Đại sư Minh, bọn hắn nói chuyện quá mức. Một cái vóc người hơi gầy yếu thanh niên nhịn không được tiến lên phía trước nói. Người này là xếp hạng thứ 11 Lý Sư Đệ, tên gọi Lý Tinh Hà, ngày bình thường cũng là sẽ chủ động giúp Cố Hằng chân chạy, vẫn còn không tính là tiểu đệ. Cố Hằng khoát khoát tay ngăn lại hắn nói, không cần để ý, người nhiều chuyện khắp nơi đều có, còn có thể đem bọn hắn đầu lưỡi đều rút. Chờ Cố sư muội thắng đối thủ lại nói. Hắn mặt ngoài là nói như vậy, nhưng trong lòng đã yên lặng nhớ kỹ những người kia tướng mạo. Chờ tỉ thí kết thúc, liền để Tử Tấn lén lút đem mấy người kia đầu lưỡi cắt. Ầm ầm. Ngay tại Cố Hằng âm thầm suy tư lúc, tầng thứ nhất phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng vang, kinh khủng kiếm khí tràn ngập thẳng đến bên trên vũ mà đi. Trong nháy mắt toàn bộ hội trường, hơn bạn người đều yên lặng. Cố Hằng ánh mắt nhắm lại, xuyên thấu qua khoáy động lên bụi mù nhìn thấy kia duyên dáng yêu kiều bóng hình xinh đẹp sau, không khỏi nhếch miệng lên, cái này đánh mặt tốc độ so ta trong tưởng tượng phải nhanh a.
Chương 151, tầng thứ 3.
Bất luận là lão hoàng đế chờ hoàng thất phái, Liêu Quốc công cầm đầu công khanh phái, vẫn là Khổng Trắc quần cầm đầu thư biệt phái, Tam Vương phái những người khác nhìn xem cầm trong tay chí tôn kiếm, sát phạt quả đoán sắc bén Cố Thi Vân không khỏi sợ hãi than. Phan gia công tử ca dù sao cũng là thần hải cảnh tu sĩ, chung quy là bước vào linh cảnh. Trúc cơ sơ kỳ tóm lại là phàm cảnh, phàm cùng linh chi ở giữa chênh lệch, ưu thế tại ai liền không cần nhiều lời. Ai có thể nghĩ sẽ bại nhanh như vậy, thậm chí là nghiền ép thái độ. Liễu Lê Xuyên hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Triệu Linh Ngọc nói, lão luyện như vậy nhanh công phương pháp, công thủ có độ, trong nháy mắt liền bắt được đối thủ ra chiêu sơ hở, Triệu trưởng lão thật đúng là có phương pháp giáo dục a. Dứt lời, ngồi lệch sau Trình gia gia chủ Trình Ngạn Phong cũng đi theo phụ hòa nói, Liêu Quốc công nói đúng vậy à, Cố đại tiểu thư kiếm thuật cũng là có mấy phần Triệu trưởng lão chân truyền, nhà ta tiểu tử nếu là đụng tới, sợ là ba chiêu đều gánh không được. Trọng yếu nhất là, nàng có vẻ như cũng không có đụng tới chí tôn kiếm lực lượng bản thân. Triệu Linh Ngọc nghe người chung quanh khen tặng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Đây coi như là tập luận hội bên trên truyền thống cũ, chỉ nếu là thắng người, phía kia liền sẽ có thụ tán dương. Người khác khoa ngươi, ngươi cũng khoa người khác, đại gia trên mặt đều có mặt mũi. Cũng không đến nỗi toàn bộ hội trường mấy chục người té ngắt, làm trừng mắt. Triệu Linh Ngọc, đây đều là thư viện công lao, cũng là nhà chúng ta khuê nữ chính mình cũng đủ không chịu thua kém cố gắng. Nàng trên miệng nói như vậy, nhưng trong lòng một bộ ngạo kiều trạng thái. Hừ, tính nha đầu này không chịu thua kém, nếu là thua mất mặt nhìn ta trở về thế nào trừng trị nàng cũng nhanh tới con trai cả đi. Cố Hằng điểm tích lũy bài danh thứ 3, cùng Cố Thi Vân ở giữa liền cách hai người. Tống Tử Diệp ra sân, đối thủ của hắn đồng dạng là nữ tử, bất quá cô nương kia nhìn qua cũng không được khá lắm gây dáng vẻ. Một phen khổ đấu, dòng dã đi qua hai nén nhang thời gian, nữ tử thể nội chân nguyên khô kiệt bất lực tái chiến, Tống Tử Diệp mới khó khăn lắm chiến thắng. Kém, thực sự quá kém. Cố Hằng khẽ lắc đầu, còn tưởng rằng cái này Tống Tử Diệp mạnh cỡ nào, kết quả cũng là miệng cọp gan thỏ. Không hổ là thủy linh căn người sở hữu, làm việc đều nước. Rốt cục đến phiên có thụ chú ý Cố Hằng ra sân, chung quanh cơ vô song chuẩn bị thủy quân, bắt đầu đối với hắn triển khai công kích. Đây có tính hay không là nhân vật chính kèm theo trào phúng quang hoàn đâu? Cố Hằng nhún nhún vai, nhìn xem đối diện đi đến đài nữ tử, cũng cho đối phương 100 tôn trọng, tại chỗ tế ra chính mình tiên kiếm. Triều Minh, kiếm đến. Dài ba thước kiếm phá không mà ra, trong nháy mắt nhấc lên một cỗ sóng kiếm. Không như trong tưởng tượng như thế, bảo kiếm bản thân cũng không có chỗ đặc biệt gì, liền tựa như một thanh phổ thông nhập giai thần binh đồng dạng. Người khác không có nhìn ra cái gì, nhưng tầng thứ 3 lão hoàng đế lại trong lúc lơ đãng nhíu mày, trong lòng cảm thấy hoang mang. Kỳ quái, thế nào có một cỗ ma khí chấn động? Chẳng lẽ nói, Cơ Lăng Tiêu thần thức qua lại càn quét tại Cố Hằng trên thân, ánh mắt dò xét trong tay hắn Triệu Minh kiếm, nhìn hơn nửa ngày cũng không có nhìn ra như thế về sau. Hắn cảnh giới này tồn tại, cảm giác phương diện tuyệt đối sẽ không có lỗi. Chẳng lẽ là kia trên người nữ tử có gì đó quái lạ? Nếu như có thể làm trận tra được Cố Hằng cùng ma đạo người cấu kết lời nói, hắn ngược là có thể mượn cơ hội hướng Triệu Linh Ngọc làm có dễ. Đại Chu triều đối với ma tu đã kích cường độ rất lớn, thậm chí đem nó trực tiếp định nghĩa tại tà tu hàng ngũ. Người người có thể chu diệt cái chủng loại kia. Chiến đấu bắt đầu. Đối diện nữ tử xuất chức phát động tiến công, vũ khí của nàng là một thanh ngọc hành, như là phi nhận đồng dạng có thể cách không khống chế. Chỗ xẹt qua chỗ, không gian đều có thể nhấc lên một hồi gợn sóng. Cố Hằng nghiêng người tránh thoát, ngọc hành sát qua phía bên phải góc áo trong nháy mắt mơ hồ có đông kết chi ý, trực tiếp ngưng kết ra một mảnh xương sương mù. Nhìn qua còn có chút năng lực. Không sai ngỗng, tiếp xuống hình tượng có đôi chút giảm lớn nhan giới. Nữ tử đứng ở chính giữa điều khiển ngọc hành, Cố Hằng thì là đứng tại phía ngoài nhất bị ngọc hành đuổi theo vắt chân lên cổ chạy, cầm trong tay chiều mình kiếm lung tung vung dậy, nhìn qua rất là buồn cười. Tầng thứ hai quan chiến đám học sinh nhìn thấy một màn này, cơ hồ đều nhịn không được phát ra một hồi chế giễu. Đây chính là Cố đại công tử a, ra sân triệu hồi ra thần binh còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại, kết quả liền một đạo kiếm khí đều bổ không ra. Ai nói không phải đâu, xem ra thánh thành bên kia truyền ngôn cũng chưa hẳn là thật, còn tìm hiểu ra 100 chữ khí vận tiên thư, ta nhìn nhiều lắm thì tìm hiểu ra một cái chạy đến. Các ngươi nhìn hắn chạy dáng vẻ, giống hay không khúc mắt mổ heo, khắp nơi tại trong chuồng heo nhảy loạn heo. Ha 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 ha, im ngay. Cố Thi Vân thật sự là nghe không vô sát vách nghị luận, cắn răng nổi giận nói, các ngươi dám nói như thế ta đại ca, miệng là sáng sớm đối với cái bô uống nước sao? Chính là, chúng ta đại sư minh lại không đùa, đoạn nhất là đùa cô nương kia chơi đùa đâu. Xem chiến còn lộ ra được các ngươi. Thanh Hồng trai những người còn lại sớm liền chịu không được sát vách đám người này, đều tại kìm nén một cỗ lửa. Lúc nào thời điểm Thiên phủ thư viện đến phiên bọn hắn những địa phương này thư viện đến âm dương quái khí, bọn hắn cũng xứng. Nếu không phải Cố Hằng ngăn đón, bọn hắn cao thấp phải đi cùng bọn hắn luyện một chút. Sát vách cầm đầu mày rậm mắt to thanh niên, hai tay bóp lấy eo nhìn từ trên xuống dưới Cố Thi Vân nói, Cố đại tiểu thư, tập luận hội là giảng cứu ngôn luận tự do địa phương, có câu nói là hoang ngôn sẽ không làm người ta bị thương, chỉ có bị đâm trúng chỗ đau mới có thể gấp. Thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng là Cố đại công tử a. Ha ha, ngươi nhìn hắn ngoại trừ đầu đầy mồ hôi khắp nơi trốn tránh bên ngoài, sẽ còn làm gì? Sẽ không nghĩ đến đem con gái người ta cho mẹ chết a. Ha ha ha. Lại là một hồi cười vang. Động tĩnh bên này rất nhanh liền dẫn tới càng nhiều người chú ý, Cố Thi Vân bị tức phải có chút nói không ra lời, ánh mắt lại ném hướng phía dưới trong tràng, vừa vặn trông thấy Cố Hằng lợi dụng đúng cơ hội chuẩn bị động thủ. Chỉ là một kiếm liền đem nữ tử thi pháp cắt ngang, ngọc hành rớt xuống đất tức thì bị trực tiếp đá bay ra ngoài lôi đài. Không có vũ khí nơi tay, chỉ dựa vào tay chân công phu, đối mặt sách theo kiếm khí thế hùng hổ bổ tới Cố Hằng, nữ tử cũng chỉ có thể đương trường nhận vua. Kết thúc, Cố Hằng thắng, nhưng là thắng được phương thức lại phá lệ làm cho người thổn thức. Đầu tiên nữ tử kiệt lực là một mặt, tiếp theo Cố Hằng quá mức vô lại cũng là một chuyện, vây quanh người ta khắp nơi xoay quanh. Mất mặt như vậy chiến thuật cơ hồ không có người sẽ sử dụng, đánh thắng được liền đánh thôi, đánh không lại liền trực tiếp nhận vua. Nhất định phải kéo lấy do sức chịu đựng, thật sự là thắng mà không võ. Cố Thi Vân chừng Vô Thủy Thư viện bọn người một cái, trở về Thanh Hồng trai vị trí nên đón Cố Hằng trở về. Cố Hằng không để ý đến bốn phía hướng hắn quăng tới dị dạng lại ánh mắt đùa cận, trực tiếp đi hướng Thanh Hồng trai đám người. "Chư vị, thế nào, coi như không tệ a." Vô hại thông quan. Cố Hằng ra vẻ một bộ đắc ý mười phần bộ dáng. Không sai ngỗng, cử động này lại làm cho Cố Thi Vân càng cho hơi vào hơn vẫn cắn môi, ánh mắt u hoán lại thâm trầm. "Đâm đâm." Cố Hằng nhịn không được đưa tay đâm đâm nàng kia phỉnh lên gương mặt, trêu chọc nói, "Thế nào muội muội, nhìn qua không phải dáng vẻ rất vui vẻ." Nói nhảm. "Cái này có thể hài lòng đi. Đại ca, ngươi chơi như vậy có ý tứ sao? Ở nhà cùng ta lúc tỉ thí, xuống tay với ta ác như vậy, còn nói ta tu luyện không cố gắng. Cùng người khác tỉ thí cứ như vậy thương hương tiếc ngọc, liền một chiêu một thức đều không đỡ dùng. Tất cả mọi người đang nhìn chúng ta Cố ra cho cười, đây chính là đại ca ngươi mong muốn." Cố Thi Vân thanh âm rất nhỏ, giống như là nằm sấp ở bên tai nát âm thanh chất vấn, nhưng phụ cận tham gia náo nhiệt Thanh Hồng trai đệ tử lại đều có thể nghe thấy. Bọn hắn cũng không tin Cố Hằng liền chút thực lực ấy, Cố Thi Vân còn đều lợi hại như vậy, Cố Hằng lại trên lệch tổng không đến nỗi ngay cả một đạo thần thông đều thi triển không ra a. Ai ngờ, Cố Hằng kế tiếp cử động nhưng lại làm kẻ khác vô cùng ngoài ý muốn. Chương 152, quan hệ thầy trò nhất định phải phân rõ giới hạn. Chương 152, quan hệ thầy trò nhất định phải phân rõ giới hạn. Chỉ thấy Cố Hằng nâng tay phải lên, giống như cười mà không phải cười, đôi mắt dịu dàng, theo nàng cái cầm phương hướng cầm bút lên phình lên khuôn mặt nhỏ. "Ngươi nha, đại ca làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân a, dù sao cùng người có đánh cuộc tại. Ta nếu là biểu hiện quá mạnh, kế tiếp không có người khiêu chiến ta làm sao bây giờ?" "A." Cố Thi Vân hơi có vẻ hoang mang. "Đánh cuộc? Khiêu chiến? Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Chờ một chút, này làm sao còn tại bóp chính mình gương mặt đâu, có thể hay không quá thân mật? Nữ hài tử khuôn mặt có thể như thế trước mặt mọi người sờ tới sờ lui sao?" Cố Thi Vân trừng to mắt, liền tranh thủ tay của hắn đánh dụng, liếc mắt sau lưng những cái kia ăn dưa xem trò vui lồng môn, "Đại ca, chú ý một chút hình ảnh." Cố Hằng kịp phản ứng, giật mình nói, "Đúng nga, ngươi nhìn ta quên đây không phải trong nhà lời này vừa nói ra." Thanh Hồng trai chờ một các sư đệ sư muội biểu lộ cũng không khỏi đặc sắc. "Đây là trong lời nói có hàm ý a, cái gì gọi là không ở nhà? Chẳng lẽ trong nhà, huynh muội bọn họ cũng là cái này ở chung hình thức sao?" Xem ra Cố Hằng tại trong thư viện đối Cố Thi Vân rất có chiếu cố, cũng không phải là mặt ngoài làm một chút mọi thứ tử. Tự mình trong nhà ở chung, nếu là có thể làm được như thế tùy ý cùng thoải mái, giải thích rõ hai người hay là rất thân cận. Hẳn là sẽ không bị hiểu lầm a, chỉ là xoa bóp mặt mà thôi, nhà ai ca ca không thích xoa bóp muội muội. Cố Thi Vân hơi có vẻ khẩn trương nghĩ đến, làm một người khẩn trương một sự kiện bị hiểu lầm thời điểm, đã nói lên nàng càng để ý sự kiện bản thân mang tới ảnh hưởng. Khúc nhạc dạo ngắn thoáng qua một cái, đám người theo thứ tự chờ lấy vòng thứ 2 tỷ thí. Đại khái một canh giờ sau mới đến phiên Cố Hằng, lần này hắn vẫn như cũ tiếp tục sử dụng lấy bên trên vòng sách lược, có thể lăn lộn liền lăn lộn, tốt nhất biểu hiện kéo hơn một chút. Mọi người ở đây, duy chỉ có Cố Thi Vân cùng Liêu Y thì hàm hai cái đoán được dụng ý của hắn. Tống Tử Diệp đã thắng trận thứ 2, nếu như Cố Hằng lại được trận thứ 2, như vậy điểm tích lũy chắc chắn sẽ không so Tống Tử Diệp nhiều. Duy nhất biến số ngay tại vực ngoại chi nhân trên thân, chỉ cần tới một cái cao điểm tích lũy người tới khiêu chiến hắn liền có thể thu được ngoài định mức điểm tích lũy. Đây là duy nhất có thể phản siêu Tống Tử Diệp thủ đoạn. Trên thực tế Cố Hằng từ vừa mới bắt đầu ngay tại chuẩn bị kế hoạch này, chỉ có văn bị điểm tích lũy tại Tống Tử Diệp phía dưới, lại đọ võ thực lực không đủ, mới có thể để cho Cơ Vô Song phái người tới chuyên môn đối phó chính mình. Vạn nhất Cơ Vô Song nhìn Tống Tử Diệp không được, nhường vực ngoại chi nhân khiêu chiến hắn, cố ý đưa điểm tích lũy đâu. Như thế làm không cẩn thận sẽ để cho hắn trực tiếp xếp tại hạng nhất. Cho nên, bảo đảm nhất phương thức chính là nhường vực ngoại chi nhân khiêu chiến chính mình. Vì giết chết cái này Tống Tử Diệp, Cố Hằng nhưng mà cái gì tâm nhãn tử đều đã vận dụng, chủ yếu nhất là đến làm cho Liêu Y Y Hàm đến coi là mình tán gái dầu bôi trơn. Kế tiếp có thể hay không cầm xuống Lạc Sư Tôn, liền dựa vào nàng. Kiệt kiệt kiệt. Giờ này phút này, Cố Hằng còn chưa ý thức được làm là Sư Tôn Lạc Kinh Hồng, tại tầng thứ 3 nhìn hắn tao thao tác kém chút bị tức ngất đi. Mạnh chương 153, Bạch Cô Nương, ngươi có biết hay không một cái tên là Phương Nguyên người? Chương 153, Bạch Cô Nương, ngươi có biết hay không một cái tên là Phương Nguyên người? Sau nửa canh giờ, vượt ngoại chi nhân ngoài định mức kèm theo đọ võ bắt đầu. Trước mắt tiến vào 10 hạng đầu người có rất nhiều, Cố Hằng tổng hợp xếp hạng tại thứ 7, bởi vì thật sự là tốc thắng thời gian quá dài. Hoặc là nói, cơ bản không có tốc thắng. Liêu Y thì hàm tổng hợp điểm tích lũy tối cao, xếp tại thứ nhất. Cố Thi Vân thứ 2, vẹn vẹn kém một phần. Tống Tử Diệp bài danh thứ 3, cùng Cố Thi Vân lại chênh lệch 3 phần. Tống Tử Diệp như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm nói, ha ha, kém chút coi là liền trước ba còn không thể nào vào được, may mà ta đem Cố Hằng xem như lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Thật là một cái phế vật, tìm hiểu 100 chữ khí vận trải qua, thậm chí ngay cả muội muội của mình cũng không bằng. Tứ hoàng tử mặc dù không tại, nhưng nhiệm vụ của ta cũng coi là hoàn thành. Kế tiếp liền nhìn Cố Hằng thế nào bị bực người bên ngoài đánh mặt ta. Vực ngoại chi nhân cộng lại hết thể có hơn 20 vị, nhưng chỉ có trong đó 5 người nắm giữ cơ hội khiêu chiến. Theo thứ tự là xếp hạng trước ba, còn có mặt sau đếm ngược 2 người. Về phần ở giữa người, coi như cho cơ hội cũng chưa chắc có thể xoay người, về phần vì sao tuyển đến ngược hai cái, có lẽ là muốn chứng kiến một phần kỳ tích lực lượng a. Rất nhanh, liền có người lựa chọn khiêu chiến Cố Hằng. Người này ra ngoài ý định, lại là vị kia gọi Bạch Ngưng Băng nữ tử. Chỉ thấy thân mang màu trắng váy lụa, nửa gương mặt bị mặt nạ màu bạc bao vây, nữ tử đứng tại hắn đại khái 5 mét khoảng cách vị trí. Bạch Ngưng Băng hướng phía Cố Hằng chắp tay một cái, nhếch miệng lên nụ cười nói, "Cố công tử, cửu ngưỡng đại danh, đặc biệt đến lĩnh giáo 12." Cố Hằng trong lòng căng thẳng, mơ hồ dâng lên một cố dự cảm không tốt. Hắn dự đoán là Đông Hải Tiền gia sẽ ra tay, chỉ cần Tiền gia ra tay với mình, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận tìm cơ hội lấy đi Tiền Ngưng Trúc trái tim. Không nghĩ tới lại là Nam Cương Bạch gia. Bạch gia một cái cổ tộc thế gia, cùng tự mình tiến hành đọ võ cũng không phải là sáng suốt chi tuyển. Cố Hằng ung dung thản nhiên tiến lên hai bước nói, "Bạch cô nương, ngươi có biết hay không một cái tên là Phương Nguyên người?" Bạch Ngưng Băng sững sờ, hơi có vẻ hồ nghi nói, "Cố công tử là tại hướng ta hỏi thăm người à? Phương Nguyên hai chữ ta nhưng chưa hề nghe nói, cũng không quen biết người này." "A, vậy ta an tâm." Cố Hằng thở ra một hơi, đều do nàng danh tự này làm được bản thân quá khẩn trương. Tiên tôn thế giới cũng không phải bình thường xuyên việt người có thể nắm chặt, nhất là cái hệ thống này còn không góp sức. Đúng phải lại bị tiền kia không gửi gửi a. Bạch Ngưng Băng mặc dù không biết Cố Hằng đang đùa cái gì tâm nhãn tử, vẫn là làm từng bước nói, "Cố công tử, nếu là ngươi ta ở giữa tỉ thí, chém chém giết giết thật sự là quá nhàm chán. Ta là tên cổ sư, kiếm thuật đồng dạng, cùng ngươi cứng đối cứng cố gắng không phải là đối thủ, hơn nữa cảnh giới của ta còn không có ngươi cao." Cố Hằng đánh giá nàng, lúc này mới phát hiện nàng tu vi vậy mà chỉ có luyện khí bắt trọng. Dựa vào, thậm chí ngay cả trúc cơ đều không có, kia nàng trước mặt hai trận đọ võ thế nào thắng? Hắn tỉ thí kết thúc sau liền không có quan chiến, bởi vậy cũng không biết rõ Bạch Ngưng Băng động thủ đoạn gì. Chẳng lẽ là hạ cổ? Trong nháy mắt có thể cho người ta hạ cổ sao? Cố Hằng cảnh giác nói, "Vậy ngươi muốn thế nào a, Bạch cô nương?" "Bạch Ngưng Băng, ta là tên cổ sư, am hiểu nhất cho người ta hạ cổ. Theo Cố công tử cùng ta nói câu nói đầu tiên lên, kỳ thật ngươi liền đã trúng chiêu." Cố Hằng sắc mặt biến hóa, "Cái gì? Đừng có gấp, chỉ là bình thường cổ trùng, sẽ không nguy hiểm cho tính mệnh." Làm nghe Trung Châu Thánh vực năng nhân dị sĩ vô số, đối cổ trùng đề phòng cũng có phần có tâm đắc. Chỉ cần Cố công tử có thể ở thời gian một nén nhang bên trong, đánh giá ra cổ trùng vị trí, hoặc là nói đem cổ trùng bước đi ra, coi như ngươi thắng. Nếu không, một nén nhang sau coi như ta được, ta lại đem trên người ngươi côn trùng lấy ra, như thế nào?" Bạch Ngưng Băng lệch ra cái đầu, thanh âm linh động giảo hoạt. Cố Hằng đã nhìn ra, cái này là cố ý cho mình thiết kế bộ. Mình coi như không đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Bất quá, hắn thật đúng là không có cảm giác tới mình bị hạ cổ sư đều như thế lao âm bức sao. "Tốt, cứ như vậy đi. Thời gian một nén nhang, ta hiện tại có thể bắt đầu chưa?" Bạch Ngưng Băng cười một tiếng, theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái lư hương, trực tiếp ném đến giữa hai người. Sau đó cũng chỉ vung lên, hương nến lập tức bốc cháy lên. Cố Hằng ngồi xếp bằng, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình, cũng là không cần lo lắng đối phương sẽ nuốt lời bỗng nhiên độc thủ. Trong tỉ thí quân tử ước hẹn, cũng là nhận ủng hộ. Một khi vi phạm, cái kia chính là nhân phẩm vấn đề. Nhân phẩm không được, thắng thua tự nhiên là không quan trọng. Tầng thứ 3. Cố Hằng cùng Bạch Ngưng Băng khác loại tỉ thí, hấp dẫn không ít ánh mắt, ngay cả lão hoàng đế đều tinh thần không ít. Xem như có chút chơi vui, chém chém giết giết xác thực không có bao nhiêu thưởng thức tính. Nhất là đám này học sinh còn không thả ra, không thể vào chỗ chết chém giết, chỉ có thể điểm đến là dừng. Từ thái y, ngươi là thái y thử bên trong nghiên cứu cổ trùng quyền uy, nhưng có nhìn ra kia Bạch gia cô nương là khi nào hạ cổ? Có người hiện trường đặt câu hỏi nói. Ánh mắt mọi người nhìn về phía thân mang màu nâu xám ý vào một cái lão giả. Lão hoàng đế cũng mở miệng nói, từ thái y nếu là quyền uy, không ngại cho đám người hiểu giải thích nghi hoặc. Từ thái y đứng người lên, hướng phía bốn phía chắp tay nói, hồi bẩm thánh thượng, Nam Cương Bạch thị cổ thuật cao thâm mặt chắc, hạ độc phương pháp nhiều lấy khí nhoãn làm việc tương truyền, cơ hồ khó lòng phòng bị. Khí nhoãn phá lệ nhỏ hẹp, mắt thường không thể gặp, liền xem như dùng thần thức nhìn lén cũng như một hạt phiêu đang cho bụi, căn bản sẽ không có người để ý. Chỉ khi nào nhập thể, liền sẽ nhanh chóng ấp, theo ấu trùng tới thiếu trùng toàn bộ quá trình bất quá 10 hơi ở giữa, một khi thiếu trùng tiến vào đặc thù mệnh mạch chỗ, liền sẽ đối thân thể tạo thành nguy hại. Dứt lời, lão thái y thần biết lại hướng phía dưới mắt nhìn, chợt lại nói, nhìn Cố công tử từ đầu đến cuối không có bắt được thể nội cổ trùng vị trí. Theo hạ thần suy đoán, Bạch thị cô nương hẳn là dùng chính là một loại lưu cổ. Lưu cổ? Đây là vật gì? Từ thái y giải thích nói, lưu cổ chính là chỉ có thể tại thể nội bốn phía đi khắp cổ trùng, bình thường đều có thể ngụy trang thành thể nội bốn có máu vật, theo chân nguyên không ngừng lưu động. Nói cách khác, Cố công tử mong muốn xác định cổ trùng vị trí căn bản không có khả năng, bởi vì cổ trùng chính là lưu động, trừ phi hắn có thể đem cổ trùng bước đi ra. Mà khác biệt cổ trùng khắc chế thủ đoạn khác biệt, lại không xác định cụ thể cổ trùng trước, căn bản khó mà làm được. Liền xem như thái y thì tự trị bệnh cứu người, cũng phải một chút xíu tiến hành nghèo nâng thăm dò. Đám người nghe xong không khỏi cảm thấy da đầu run lên, nói như vậy Cố Hằng là một chút phần thắng cũng không có a, liền thái y đi thử thái y cũng nhức đầu lưu cổ, bằng Cố Hằng một cái mảy may y thuật cũng đều không hiểu người, như thế nào sắp xếp trùng. Triệu Linh Ngọc trong lòng ám kêu không tốt, thật sự là hỏng beta. Con trai cả thật sự là quá vọng động rồi, liền không nên như thế xúc động đáp ứng đối phương. Tại cổ lĩnh vực giao đấu, đây không phải là hãm chính mình tại bất lợi đi. Việc đã đến nước này, cũng không tiện nói gì. Đốt. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được trừ trùng tán sủng mỗi điểm 200 trừ trùng tán, có thể thanh trừ thể nội tất cả côn trùng ô nhiễm mặt trái hiệu quả. Gia đình thiết yếu khoản. Cố Hằng, tiệt kiệt kiệt. Cái này không là được rồi, có hệ thống không cần đây không phải là kẻ hồ đồ đi. Chương 154, động tác rất nhanh, tư thế rất xoáy. Chương 154, động tác rất nhanh, tư thế rất xoáy, trừ trùng tán tự động cấp cho tiến vào chứa vật giới chỉ bên trong. Cố Hằng không có gấp khu trùng, dù sao cũng phải giả vờ giả vịt tìm tới một tìm, miễn cho làm cho đối phương cảm thấy mình bất hắc. Toàn bằng thực lực tốt ta. Đứng tại ngoài lôi đài quan sát vực ngoại chi nhân, thấy Cố Hằng sắc mặt nghiêm túc, một bộ tay chân luống cuống bộ dáng liền không nhịn được cười. Tiêu Dục nhìn về phía một bên Bạch Thanh Giật, cười nói, xem ra ngươi vị này đường muội hạ cổ trình độ so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn, nửa nén hương thời gian trôi qua, chúng ta vị này Cố đại công tử có vẻ như còn không có đầu mối. Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Thanh Giật mặc dù cùng là Nam Cương Bạch Thị, hai nhà tổ tiên đồng nguyên, có thân duyên quan hệ, nhưng phía trên lại đã sớm phân ra. Trước mắt chia làm Nam phái cùng Bắc phái, Bạch Thanh Giật thuộc về Nam phái một mạch, Bạch Ngưng Băng lệ thuộc vào Bắc phái. Cho nên, nghe được Tiêu Dục đối Bạch Ngưng Băng tán dương, Bạch Thanh Giật sắc mặt cũng không như trong tưởng tượng đẹp mắt. Hừ, nàng cổ thuật không phải như chúng ta Nam phái, nếu không phải ta cái này cánh tay phải bị phế, còn không thể bất lực, nếu không mới sẽ không cho nàng đối phó Cố Hằng cơ hội. Bạch Thanh Giật hiện tại đối Cố gia nhân có thể nói hận tới cực điểm, tay cụt mối thù không đội trời chung. Vì tái tạo cánh tay phải, trong nhà không biết tốn hao bao nhiêu tiền tài mới gom góp đầy đủ linh dưỡng thịt thừa. Trọng yếu nhất là, bởi vì hắn tay cụt chuyện này, toàn bộ Nam phái Bạch thị đều hứng chịu tới châm chọc khiêu khích. Tiêu Dục mắt nhìn Bạch Ngưng Băng, cười không nói. Chỉ nếu có thể nhường Cố Hằng ăn chịu đau khổ là được, tốt nhất là làm bộ lấy cổ, kỳ thực vụ trộm đem cổ trùng tại Cố Hằng thể nội. Nếu như có thể cầm chắc lấy Cố Hằng tính mệnh, đối với bọn hắn mà nói cũng là một cái công lớn. Cơ bô xong là sẽ không bạc đãi bọn hắn. Bạch Thanh Giật nhìn về phía Tiêu Dục, ánh mắt không khỏi liếc mắt cách đó không xa Tiền thị người, nghi ngờ nói, kỳ quái, Tiền gia cái này đang làm cái gì quỷ, trước đó Tiền gia không phải rất nguyện ý làm đầy tớ sao? Tiêu Dục nhún nhún vai nói, có lẽ là tứ hoàng tử điện hạ bị cấm túc, đạo đưa bọn họ có chút do dự không chừng, Đông Hải bên kia thế cục không thể so với chúng ta Nam Cương. Nghe nói Tiền thị bên này là mang theo thập đại thị tộc nguyện vọng đến Trung Châu thánh vực triều bái, không có gì bất ngờ xảy ra. Đông Hải đặt vào đại chu bản đồ ở trong tầm tay. Mọi người ở đây nói nhỏ nghị luận lúc, giữa lôi đài Cố Hằng lại trực tiếp đình chỉ ngồi xuống, chậm rãi đứng dậy. Khoảng cách hương nến dập tắt còn có cuối cùng 1/3 thời gian. Đám người nhao nhao ném đi ánh mắt tò mò. Bạch Ngưng Băng lông mày nhíu lại, nhếch miệng lên một tia đắc ý đường cong, thế nào Cố công tử, có tìm tới cổ trùng vị trí cụ thể sao? Cố Hằng sắc mặt bình thường, dùng ngón tay chỉ bờ vai của mình, cánh tay, lồng ngực, thậm chí là châu châu, chỉ rất nhiều nơi. Bạch Ngưng Băng không hiểu ý nghĩa, vẫn lắc đầu nói, Cố công tử, ngươi sợ là hiểu lầm, trong cơ thể ngươi chỉ có một cái cổ trùng. Ta biết, nhưng là nó có thể theo chân nguyên khắp nơi lưu động không phải sao? Nó nếu là lưu động, ta lại như thế nào xác định vị trí cụ thể? Ha ha ha, Cố công tử thật sự là người thông minh, không sai. Ngươi bên trong là chúng ta Bạch thị bí chế lưu cổ, không khí truyền bá, khó lòng phòng bị. Hiện tại thời gian đã qua hơn phân nửa, Cố công tử còn dự định tiếp tục sao? Ha ha, Cố Hằng đơn tay vắt chéo sau lưng, cười nói, ta Cố Hằng sẽ không tùy tiện nói nhận thua đầu hàng loại lời này, chúng ta Cố gia nhân xương cốt đều rất cứng, không đụng nam tưởng là sẽ không bay đầu. Ngươi làm sao sẽ biết đối thủ của mình liền không có chuẩn bị ở sau đâu? Bạch Ngưng Băng nghe xong đống cảm giác khinh thường, Cố công tử chẳng lẽ muốn nói mình có thể đem cổ trùng bức đi ra? An ngay nói thật, cái này cổ chính là ta đến cấp ngươi giải trừ, tối thiểu cũng cần 2 nén nhang thời gian, cho nên cuộc tỉ thí này theo Cố công tử ngươi bằng lòng bắt đầu lên, thắng bại liền đã ra rốt cuộc. Lời này vừa nói ra, ở đây người vây xem tràn đầy ngạc nhiên. Cái này, đây không phải chơi xấu sao? Nói cho cùng cũng là ước hiếp Cố Hằng, cái gì cũng đều không hiểu. So sánh xuống tới, Cố Hằng tùy tiện bằng lòng đối phương cái này ván cờ quyết định, ít nhiều có chút quá vọng động rồi. Ngay tại Bạch Ngưng Băng chờ vực ngoại chi nhân cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, Cố Hằng yên lặng đem chữ vật giới chỉ bên trong tiểu dược bình lấy ra. Mở ra cái nắp, đem bên trong thuốc bột toàn bộ nuốt vào. Một cỗ cam thảo thanh lương cảm giác theo yết hầu tiến nhập thể nội, cảm giác giống như là ăn một cân kẹo bạc hà. Tốt mẹ nó kích thích. Khô khụ. Cố Hằng nguyên điệu nắm nuốt tiếng nói ho khan lên. Hừ, Cố công tử vẫn là đừng uổng phí sức lực, ngươi cho rằng như thế đập mấy lần là có thể đem cổ trùng lấy ra sao? Không khỏi quá coi thường lời còn chưa dứt, Cố Hằng bóp cổ đột nhiên một khủng, một ngụm đục ngầu lao đảm trực tiếp vung ra Bạch Ngưng Bạch dưới chân 2 cm vị trí. Bên trong còn bao vây lấy một đoàn màu đen vận động đồ vật, hai cái toàn thân đen nhánh côn trùng dãy rủa thân thể, giống như là nhận lấy cực lớn kích thích đồng dạng, lẫn nhau vặn vẹo co ro. Cuối cùng hoàn toàn mất hết động tác, y hên tính giống như chết. Cố Hằng cố nén thân thể khó chịu, nên nói hay không cái này khu trùng tán thuốc kình chính là mãnh, thể nội chân nguyên đều dừng lại rời sông lấp biển. Bạch Ngưng Băng nhìn lên trước mặt côn trùng, trong lòng một hồi buồn nôn nhịn không được lùi lại 2 bước, đồng thời cũng đầy là không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao có thể? Trong chớp mắt, liền đem ta cổ thuật cho phá. Cố Hằng hắng giọng, ánh mắt quét qua sắc mặt lập tức âm trầm xuống, thử. Không có cái gì không thể nào, ta đại chu đất rộng của nhiều, năng nhân dị sĩ nhiều vô số kể, há lại ngươi một giới viên đạn nhỏ đi ra nữ tử có thể tưởng tượng. Bạch Ngưng Băng run rẩy dùng tay chỉ hắn, một bên gương mặt đỏ lên, đôi môi mềm mại khẽ nhếch lấy nửa ngày nói không ra lời. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo cổ thuật, cũng chính là con nít danh, bản công tử trêu cho ngươi, ngươi lại còn coi thật. Chương 155, nói bao nhiêu lần, công tác thời điểm sừng sư tỷ chương 155, nói bao nhiêu lần, công tác thời điểm sừng sư tỷ Triệu Linh Ngọc ngước mắt nhìn lão hoàng đế cùng hoàng hậu một cái, hai người biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Ánh mắt còn đang tiếp tục đánh giá phía dưới tình hình. Không thể nghi ngờ, cuộc khiêu chiến này tuyệt đối là từ vừa mới bắt đầu liền thiết kế tốt. Cũng không biết là lão hoàng đế thụ ý, vẫn là cơ vô song đám người bố cục. Mặc kệ là cái nào phương diện, Bạch gia cử động lần này không khác tự tìm đường chết, không thu thập được hoàng tộc, còn không thu thập được các ngươi vực người bên ngoài sao? Nam Cương trước mắt không tại Đại Chu tất nhiên tranh hoạch tâm bên trong, Đông Hải mới là trọng yếu nhất. Cho nên, chết mấy cái Nam Cương vực ngoại chi nhân cũng không quan trọng. Cố Hằng trở lại bản tổ học sinh một phương, không ít người hướng hắn quăng tới tràn ngập kính ý cùng ánh mắt khâm phục. Đối mặt vực ngoại chi nhân tính toán, có thể dưới loại tình huống này tuyệt cảnh phùng sinh, thậm chí còn mạnh mẽ đánh mặt của đối phương, đối với bản tổ học sinh mà nói không thể nghi ngờ là phân chấn. Chỉ có điều quần chúng bên trong vẫn là có người xấu không hy vọng Cố Hằng thắng. Tỷ như Tống gia Tống công tử, Tống Tử Diệp nhìn xem Cố Hằng điểm tích lũy siêu việt chính mình, sắc mặt lập tức đều đen. Hỏng. Đây chẳng phải là nói hắn không chiếm được thiên mệnh khế thư? Không được, đây tuyệt đối không được. Trước đó trong tộc tộc lão cho hắn xem bói một quẻ, nói mạng hắn bên trong có một kiếp lôi, rất có thể tại khi độ kiếp vẫn lạc. Cụ thể là cái nào cảnh giới kiếp nạn còn chưa biết, nếu là không có thiên mệnh khế thư bảo mệnh, hắn sau này thế nào đều không dám tùy tiện đột phá cảnh giới. Không sai ngỗng, tiếp xuống bốn vị người khiêu chiến, lại không ai chọn lựa hắn. Cơ vô song an bài là, hoặc là nhường Bạch Ngưng Băng được Cố Hằng, hoặc là nhường Bạch Ngưng Băng cố ý thua cho Tống Tử Diệp trợ giúp hắn xét điểm. Rất hiển nhiên, tại Tống Tử Diệp có thể vị trí ổn định ba giới tình huống, lựa chọn tốt nhất chính là đi đánh mặt Cố Hằng. Dù sao hắn tại đọ võ mà biểu hiện như thế phế vật, may mắn chiến thắng, cho dù ai nhìn đều giống như cái bao cỏ, không ức hiếp hắn nước hiếp ai. Ai có thể nghĩ Diều Hâu bị gà con mổ vào mắt. Cố Hằng đứng tại Cố Thi Vân cùng Liều Y thì hàm ở giữa, trên mặt mang cười nhạt qua lại quét mắt hai người, tựa hồ là đang hỏi thăm hắn biểu hiện như thế nào. Cố Thi Vân hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Liều Y thì hàm thì là hơi có vẻ im lặng, cũng không phải Cố Hằng thắng không cao hứng, là kỹ xảo của hắn thật sự là không có cách nào khen tặng. Nói như vậy tiền đặt cược ta thua, kế tiếp đi thư viện còn phải chủ động đi tìm hắn chờ hắn. Liều Y thì hàm đống nhiên nhớ tới còn có đánh cuộc chuyện này, lập tức không hỉ hỉ. Nhưng vào lúc này, Cố Hằng cảm giác sau lưng quăng tới một đạo tràn ngập hận ý ánh mắt, quay đầu nhìn lại vừa lúc đối đầu Tống Tử Diệp kia muốn ăn thịt người giống như ánh mắt. Nha. Cố Hằng vỗ đầu một cái, ra vẻ vẻ chợt hiểu, Tống lão đệ, thật không tiện a. Mới nhớ tới, ngươi hẳn là hạng 3 a. Ta cái này thắng điểm tích lũy nhưng chính là phản siêu ngươi, sai lầm sai lầm. Nghe vậy, Liều Y thì hàm cùng Cố Thi Vân hai cái nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tống Tử Diệp nghiến răng nghiến lợi đi về phía trước ba bước. Mạnh, Cố đại công tử thật sự là thủ đoạn cao cường, cố ý tại đọ võ bên trong chứa đồ ăn mê hoặc tất cả mọi người, đến mức tất cả mọi người cảm thấy ngươi là có hoa không quả báo cỏ. Thậm chí Bạch thị hạ cổ cùng ngươi làm được, ngươi cũng nằm trong dự liệu, cũng sớm chuẩn bị tốt giải dược. Bội phục, thật sự là bội phục. Tống Tử Diệp tức giận đến là răng đều nhanh cắn nát. Cố Hằng nụ cười trên mặt càng thêm nghiền ngẫm, khoát tay một cái nói, Tống lão đệ, ngươi nhìn ngươi thế nào như vậy oán trời trách đất đâu? Trong khoảng thời gian này có hay không thật tốt tu luyện, có hay không thật tốt nghiên cứu đối thủ, một số thời khắc tìm chính mình vấn đề. Vừa ngoại chi nhân căn bản cũng không có tìm ta khiêu chiến tốt ta, cái gì gọi là ta tìm chính mình vấn đề, ngươi đây là lời lẽ sai trái. Liều Y thì hàm gặp hắn một bộ trận mắt trừng trừng dáng vẻ, không khỏi cảm thấy càng thêm chán ghét, xem ra ngày bình thường trang ôn tồn lễ độ đều là trang. Tống Tử Diệp tựa hồ là chú ý tới Liều Y thì hàm biểu tình biến hóa, ý thức được chính mình thất thố, vội vàng giải thích nói, Liêu cô đường, ngươi đừng hiểu lầm. Ta không có ý tức giận, chỉ là dừng lại. Liều Y thì hàm không chút khách khí cắt ngang hắn, thanh âm lạnh lùng nói, ngươi sinh khí không tức giận không liên quan gì đến ta, không có người để ý ngươi đến cùng có hay không nổi giận. Còn có, nơi này là tập luận hội hội trường, vẫn như cũng là thư viện tập thể phạm chủ, ngươi phải gọi ta Liếu sư tỷ. Ha ha ha, đại gia mau nhìn, nơi này có tên hề. Bên cạnh cũng không biết là ai bỗng nhiên tới câu, lập tức dẫn tới một hồi cười vang. Tống Tử Diệp kinh sợ không thôi nhìn bốn phía, thấy đều là chính mình không treo chọc nổi người, trong cơn tức giận hạ, quay đầu bước đi. Liêu Y Kỳ Hàm, thật là một cái song ngọn tiện nhân, Cố Hằng kia bao cỏ phế vật bảo ngươi Liếu cô nương thời điểm, ngươi sao không thượng cương thượng đến đâu? Cố Hằng, ngươi cũng chờ đó cho ta, lão tử cùng các ngươi không xong. Tống Tử Diệp trong lòng tức hồn hển nổi giận mắng. Liêu cô nương, hắn không phải là ngươi liếm cậu a? Cố Hằng nhìn xem kia tràn ngập án khí bóng lưng, biểu lộ đặc sắc nói. Liêu Y thì hàm ánh mắt mị mị, đưa tay liền hướng Cố Hằng trên đầu gõ xuống, đều nói bao nhiêu lần, thư viện nơi công cộng xương sư tỷ. Cố Hằng nhe răng nói, tê. Tốt sư tỷ, không có vấn đề sư tỷ. Cố Thi Vân trừng to mắt nhìn xem chịu bạo lật đại ca, đông cảm giác ngạc nhiên. Khá lắm, Liêu cô nương là gan lớn như thế sao, dám trực tiếp vào tay gõ lão ca. Thối lão ca cũng không tức giận bộ dạng. Cố Thi Vân nhịn không được nắm nắm tay nhỏ, nàng cũng rất muốn hướng thối lão ca trên đầu gõ một chút. Nghĩ như vậy, đầu đống nhiên bị đau. Cố Hằng đã đem ngón giữa tay phải khớp nối đập vào trên trán của nàng. A, đại ca, ngươi làm gì gõ ta hử? Nhìn ngươi kia cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, làm gì? Muốn cười không dám cười. Ta không có. Cố Thi Vân ngụy biện nói. Cố Hằng nhíu nhíu mày, lôi kéo cánh tay của nàng nói, đi, cũng không có gì đáng giá nhịn, chúng ta đi. Tỷ thí vốn chính là kèm theo, trước mắt người khiêu chiến đã chọn xong người, những người còn lại không cần lại tiếp tục chờ. Rời đi hội trường cao ốc sau, Cố Hằng không có lựa chọn cùng Cố Thi Vân về đại viện, mà là tìm một chỗ không người đem nút trong bóng tối Tử Tấn gọi ra đến. Công tử, xin phân phó. Ân. Tử Tấn à, ngươi là bên cạnh ta người hộ đạo, lẽ ra nên là ta bài ưu giải nạn, đúng hay không? Tử Tấn gật đầu nói, kia là tự nhiên, công tử thật là gặp phiền phải gì? Có người tại trong hội trường ba phen mấy bận đục nhã ta cùng Thi Vân muội muội, những cái kia ưa thích nói nguyên tuyên người là Vô Thủy thư viện, biết nên làm như thế nào sao? Tử Tấn sửng sốt một chút, vào đầu nói, để cho ta đi giết bọn hắn. Công tử, cái này giết người không được tốt á, ngươi nhìn, chính là bắt không được trọng điểm. Trọng điểm là bọn hắn nói nguyên viên, đem đầu lưỡi cắt không phải tốt. Áo, cắt đầu lưỡi a, việc này dễ làm. Chỉ là ta làm việc cần thời gian, công tử ngươi bên này không cần qua ta, ta lại không cần ngươi nhìn chằm chằm vào, đem những này người giải quyết cho ngươi tiền thưởng. Cố Hằng vô vô bờ vai của hắn nói. Tử Tấn quay người rời đi, chớp mắt biến mất tại đường tắt cuối cùng. Hiện tại Cố Hằng cũng là tìm tới Tử Tấn chi phối phương thức, chỉ cần đem hắn phái đi ra làm việc, đánh lấy chính mình gặp phải phiền toái cờ hiệu là được. Miễn cho thời thời khắc khắc nhìn mình chằm chằm, đại gia cũng không được tự nhiên. Ngay tại hắn chuẩn bị đi trở về lúc, trên cổ ngọc truy lại lấp lóe mấy lần qua mang. Đây là Đào Thanh Y gì thần thức ngoại phóng, chuẩn bị đi ra dấu hiệu. Trong ngõ tắc không có một ai, Cố Hằng cũng không lo lắng nàng bị phát hiện. Khói đen cuốn qua, Đào Thanh Y thì hiện thân ở trước mặt hắn, tức giận nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là sẽ cho bản tôn gây phiền phải à?" "A?" Cố Hằng nghi hoặc: "Tiền bối, lời này ý gì?" "Chương 156, tiền bối, ngươi cũng không muốn cùng cơ vô song hoàn toàn tan vỡ a?" "Chương 156, tiền bối, ngươi cũng không muốn cùng cơ vô song hoàn toàn tan vỡ a?" Đào Thanh Y thì hai tay chống nạnh, ngựa khí bất mãn nói: "Sớm biết liền không giúp ngươi đi dưới tiểu lâu thuốc, làm hại cơ vô song đều bị cấm túc. Ta thật sự là tin ngươi quỷ, nếu để cho vô song hắn biết là ta ở sau lưng hô hắn, thầy cho chúng ta ở giữa liền xong đời." Cố Hằng nghe xong biểu lộ hơi có vẻ cổ quái, cho nên tiền bối, ngươi đây là đang cho ta đưa nhược điểm. Đào Thanh Y thì không có phản ứng qua, buồn bực nói: "Cái gì đưa nhược điểm?" Khu khu. Cố Hằng thanh thanh cũng họng, kẹp lấy thanh âm dùng nhật thức ngôn ngữ phát âm nói: "Đào Đào Tường, ngươi cũng không muốn dưới tiểu lâu thuốc chuyện này bị cơ vô song biết đi. Ngươi cũng không muốn cùng cơ vô song triệt để quyết liệt đi, cho nên đào tiền bối sau đó xin nhờ." Nghe vậy, Đào Thanh Y thì giống như cảm nhận được đến từ xa xôi thế giới thái cổ ma chú, nhịn không được thân thể mềm mại run lên. Run rẩy dùng tay chỉ Cố Hằng: "Tiểu xuất sinh, ngươi dám? Ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi vậy mà dùng cái này đến uy hiếp ta. Kiệt kiệt kiệt, cái này chẳng lẽ không phải tiền bối chính ngươi tặng được điểm? Thật giống như đang nói, mau tới uy hiếp ta đi nói bằng gió." Cũng nghĩ cho thấy Đào Thanh Y thì tương đối ngu xuẩn, lời gì đều hướng bên ngoài nói. "Tặng không được điểm, không cần không phải người ngu a." "Mạnh, xuất sinh a," đơn giản làm cho người tức run người. Đào Thanh Y thì cắn răng nói: "Ngươi tốt nhất đừng làm như vậy, nếu không bản tôn tuyệt sẽ không buông tha ngươi." Cố Hằng khoát khoát tay, lạnh nhạt tự nhiên nói: "Vậy liền nhìn tiền bối có bản lãnh này hay không, con người của ta cũng không sợ uy hiếp." "Đương nhiên, ta Cố Hằng cũng không phải ưa thích uy hiếp người tiểu nhân, tiền bối ngươi hiện thân chuẩn bị làm cái gì?" "Ai, ngươi còn không biết xấu hổ nói, đương nhiên là cơ vô song liên hệ bản tôn, hắn mời ta tới gặp mặt, đoán chừng là hoài nghi cái gì." Đào Thanh Y thì hơi có vẻ khẩn trương nói: "Hắn sẽ không cảm thấy chuyện này là ta làm a?" Cố Hằng một mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: "Sao lại có thể như thế đây, hắn còn có thể hoài nghi ngươi người sư tôn này a? Ta đoán hoặc là cho ngươi sai khiến nhiệm vụ, hoặc là chính là hỏi thăm vì sao ta còn không có bị mê hoặc thành rác rưởi. Vậy ngươi cảm thấy bản tôn phải làm thế nào làm?" Đào Thanh Y thì dò hỏi: "Đang tìm chính mình bày mưu tinh kế, thật đúng là hiếm lạ." Cố Hằng nghĩ nghĩ, con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói: "Ta cảm thấy ngươi có thể chủ động cung cấp một cái tin tức, sẽ nói tới thuốc chuyện này có thể là đại hoàng tử làm." "A, cái này, vì cái gì? Bản tôn cái này muốn làm sao cùng hắn nói?" Đào Thanh Y thì trực tiếp ngộ. Nàng chỉ là muốn hỏi một chút đối mặt mình cơ vô song chất vấn, giải thích thế nào đến bây giờ không có đem Cố Hằng mê hoặc. Tùy tiện đề cập dưới tiểu lâu thuốc sự tình, bị hoài nghi làm sao bây giờ? "Tiền bối, ngươi nhìn ngươi chính là gật đầu một cái nào đều không có. Ngươi một không có mê hoặc ta, hai không có cơ vô song khống chế phía dưới, người hoàng tộc đều là trong lòng trời sinh tính đa nghi. Nếu như tiền bối ngươi không xuất ra một chút tin tức có giá trị, hắn như thế nào hài lòng? Đem cái này nổi giam ở đại hoàng tử trên đầu, có hai điểm chỗ tốt." Cố Hằng dựng thẳng lên hai ngón tay, bắt đầu chính mình lừa dối. Hắn ẩn ẩn cảm thấy Cơ Trường Phong cũng không phải người hiền lành, tốt nhất là để cơ vô song cùng hắn đấu. Nội bộ hoàng tộc đấu cái lưỡng bại câu thương cho phải đây. Cái nào hai điểm chỗ tốt? Thứ nhất, cơ vô song có một hợp lý phát tiết miệng, có thể danh chính ngôn thuận cùng Cơ Trường Phong đọ sức. Cho tới nay, Cơ Trường Phong đều là hoàng vị tranh đoạt hữu lực đối thủ, hắn là trưởng tử hay là hoàng hậu thất tử, có toàn bộ hoàng hậu mẫu tộc duy trì. Mà hắn cơ vô song, mẹ đẻ đã sớm chết, nếu không phải nhìn hắn hữu dụng, Lệ Quý phi sẽ chào đón hắn. Có lý do này, cơ vô song liền có thể buông tay buông chân đi đối phó Cơ Trường Phong, mà ta có thể giúp hắn hoàn thiện dãy chứng cứ, cuối cùng đem nổi tái giá đến đại hoàng tử trên thân. Ngươi có thể hiểu thành, ta chủ động đưa cho cơ vô song một cái nắm đại hoàng tử nhược điểm. Cố Hằng nết miệng cười một tiếng. Chế tạo chứng cứ phương diện này, không có người so Cố gia càng lành nghề. Chấn phủ ti chém chém giết giết, làm nhiều như vậy bản sát, cũng không phải tất cả căn cứ đều là kín kẽ. Một số thời khắc người khác giết chết ngươi, cũng chỉ là cần một lý do. Về phần nói luật pháp quy tắc, không có ý tứ quy tắc quyền giải thích tại chấn phủ ti, luật lệ điều văn đều không cần Cố gia tự mình đi tìm, tự sẽ có người xử lý. Đem một sự kiện giá họa đến một người khác trên đầu, Cố Hằng vẫn có niềm tin. Mà lại, hắn cũng không chuẩn bị cho cơ vô song một cái hoàn mỹ chứng cứ, thời khắc tất yếu muốn để huynh đệ bọn họ hai người chó cắn chó. Điểm thứ hai chỗ tốt đâu? Đào Thanh Y lìa rõ ràng tâm động. Thứ hai, đem nổi giam ở Cơ Trường Phong trên đầu, cũng có thể rửa sạch trên người ngươi hiểm nghi. Chờ chút, ngươi vừa mới không phải còn nói cơ vô song sẽ không hoài nghi ta sao? Cố Hằng cười nói, ta đột nhiên cảm thấy có chút không an toàn, nếu là cơ vô song hoài nghi đến trên đầu ta lời nói, ngươi nói hắn có thể hay không hoài nghi ngươi? Dù sao ngươi đã cùng hắn đoạn liên hồi lâu, vạn nhất hắn đoán được ngươi cùng ta hợp tác nữa nha. Nếu như là ta phái ngươi bỏ xuống thuốc, có vẻ như cũng hợp lý, mà lại cũng có thể làm được. Có lẽ hiện tại chính là cơ vô song phản ứng lại, mới sốt ruột gọi ngươi trở về gặp hắn. cách xa nhau xa như thế thông chí ngươi, chắc hẳn giữa các ngươi liên lạc hẳn là sẽ trả giá thật lớn. Đào Thanh Y từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Không sai, nàng cùng Cơ Vô Song ở giữa có chuyên môn phương thức liên lạc. Ma âm cấm chú có thể truyền đạt bản dạng, nhưng cần bỏ ra rất nhiều tinh thần lực, dễ dàng làm bị thương thần hồn. Không phải bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Cơ Vô Song là sẽ không vận dụng loại này phương thức liên lạc. Chẳng lẽ hắn thật đối với mình hoài nghi? Xem ra cũng chỉ có thể dựa theo Cố Hằng đề nghị tới. Tốt, ta nghe ngươi. Hy vọng ngươi không cần lừa ta, nếu như ngươi dám hại ta, ta liền đem ngươi làm sự tình toàn bộ nói ra. Yên tâm đi, con người của ta không thích quên gốc, chúc ngươi may mắn. Nhìn xem tiêu tán bóng đen, Cố Hằng khỏe miệng rốt cục nhịn không được dương lên. Ai nha nha, ta từng ngày này tính kế tính tới tính lui thật là đủ phế đầu óc. Hy vọng có thể có kết quả tốt. Thời gian nhoáng một cái, hai ngày đi qua. Tập luận sẽ cuối cùng thi đấu kết quả rốt cục công bố, Liệu Y Lì Hàm xếp hạng thứ nhất, Cố Thi Vân cùng Cố Hằng theo sát phía sau, Tống Tử cũng xếp hạng thứ tư Kỷ Xoa một chiêu. Đêm đó, ăn mừng thưởng yến bắt đầu. Cố Hằng sớm liền đi tới Yên Vũ lâu, vốn nghĩ tại yến hội bắt đầu trước tìm Lạc Kinh Hồng trò chuyện. Chưa từng nghĩ Lạc Kinh Hồng tại nhìn thấy hắn tới gần sau, lại quay đầu cùng người khác tiến hành đối thoại, khiến cho Cố Hằng tiến thối không phải. Cũng may lão mụ kịp thời xuất hiện, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, con trai cả đây đều là đại nhân đang đàm luận, làm sao ngươi tới trà sảnh? Nhà ta chỉ là muốn tìm Lạc lão sư tâm sự, không nghĩ nàng đang bận. Cố Hằng san ngượng ngập đạo, đi con trai cả, chờ về thư viện lại tìm ngươi Lạc lão sư nói chuyện đi. Đừng quên hôm nay chính sự chính sự. Triệu Linh Ngọc hạ giọng nói, giúp ngươi cầu hôn tay áo Nguyệt công chỗ nhà. Không phải đều thương lượng xong? Cố Hằng, đến thật đó a. Chương 157, Thiên mệnh khế sách chương 157, Thiên mệnh khế sách ước chừng một khắc đồng hồ sau. Thường yến chính thức bắt đầu. Vẫn như cũng là lão hoàng đế, Liêu Quốc Công, thư viện Tam Phương tạo thành ba phe thế lực. Chỉ có điều nhiều 100 tên bảng điểm số hàng đầu học sinh. Cố Hằng cùng Cố Thi Vân hai cái không có cùng Triệu Linh Ngọc ngồi cùng một chỗ, mà là cùng Thiên phụ thư viện tất cả tiến vào bảng điểm số 100 người đứng đầu đồng môn ở cạnh sau một vị trí. Lại là quen thuộc lời dạo đầu, lão hoàng đế giơ chén rượu hướng xuống mặt ra hiệu, tất cả mọi người đi theo qua lại lễ kính rượu. Hướng lễ không như trong tưởng tượng phức tạp, tu tiên vương triều cùng truyền thống vương triều khác nhau rất lớn một bộ phận ngay tại ở tục lễ chế định. Cái gọi là học sinh kém văn phòng phẩm nhiều, công ty nhỏ yêu giảng chế độ cùng tình cảm là một cái đạo lý. Chân chính cường đại người, từ trong ra ngoài cũng không để ý hạ vị giả thích hướng thái độ. Cố Hằng nhìn xem vốn thuộc về Cơ Vô Song vị trí trống rỗng, nhất thời cảm giác phải có chút không thú vị. Không sai ngỗng, làm ánh mắt của hắn rơi xuống đại hoàng tử Cơ Trường Phong trên thân lúc, lại hơi sững sờ. Theo hắn ánh mắt nhìn lại, cái hướng kia thế nào có điểm giống là trực tiếp nhìn Cố Thi Vân. Liên tưởng đến hôm trước Cơ Trường Phong tới trong thành đại viện đưa ba dương giá trị liên thành nhận lỗi, Cố Hằng sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Việc khác sau nghe qua, hoàng tộc bên kia căn bản cũng không có nói cho đền bù nhận lỗi gì gì đó. Chẳng qua là Cơ Trường Phong cố ý lấy được cớ. T. Sẽ không đem chủ ý đánh tới lao muội trên thân a. Không nên a. Hoàng tộc trước mắt cùng Tam Công ở giữa bầu không khí như thế vi diệu, nhiều nhất cũng là đối lao muội có sát tâm có thể Cơ Trường Phong phải củng cố ra không có trực diện xung đột a. Nói một cách khác, xử lý Cố gia căn bản cũng không phải là nhiệm vụ của hắn. Dù sao Huyền Kính Ti còn bị Cơ Vô Song khống chế, Cơ Trường Phong có thể không có cái gì thực quyền có thể cùng Tam Công chống lại. Liên la bình thường công khanh thị tộc hắn đều không động được, chứa quyền lượng tại cái này đặt. Kia lúc này liền có người hiếu kỳ, vì cái gì xem như đại hoàng tử cùng trưởng tử Cơ Trường Phong không nhận lão hoàng đế chào đón? Vẹn vẹn bởi vì khí vận phương diện không có đệ đệ mạnh sao? Vấn đề này tại An Khớp bên trên Cố Hằng có chút không nghĩ ra, trừ phi là thiết lập chính là cái này thiết lập, hoàng tộc chính là chết nhận khí vận lượng cái này lý. Đại ca, chúng ta nên đi qua. Liền hắn suy tư ngây người lúc, Cố Thi Vân thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. A, tới. Cố Hằng đứng người lên đi theo Cố Thi Vân bọn người hướng trong điện mà đi. Ngồi ở chủ vị trên cao Cơ Lăng Tiêu khẽ bước cằm, đứng hầu một bên, thân mang đỏ tím trường bảo ti lễ giám đại thái giám Vương Công Công lập tức tiến lên một bước. Một quyển vàng sáng tơ lụa tại trong tay triển khai, sau đó lênh lảnh lại rất có lực xuyên thấu tiếng nói quanh quẩn tại cả lâu cát. Đại Chu thừa bận, thiên mệnh sáng tỏ. Lần này thư viện tập bàn luận tính hội, anh tài tụ tập, văn thao vũ lược, hiển thị rõ ta Đại Chu hưng thịnh khí tượng. Kinh văn võ hai thử, điểm tích lũy quyết định, thập cường đã định. Do đó người khen, lấy do kỳ tài, lấy lệ hậu học. Hạng 10, Vô Thủy thư viện, Triệu Nguyên Lãng, ban thưởng thượng phẩm linh nguyên trăm viên, bên trên tứ phẩm mây trôi bước thân pháp ngọc giản một quyển. Hạng 9, Đông Hải Tiên thị, Tiền Ngưng Trúc, ban thưởng thượng phẩm linh nguyên trăm viên, ngàn năm hàn ngọc tụy một bình. Hạng 4, Tống thị con trai trưởng, Tống Tử Diệp, ban thưởng thượng phẩm linh nguyên 200 mai, bên trên thất phẩm công pháp sóng biết sóng lớn quyết một bộ, tẩy thủy đan ba bình. Dứt lời, Vương Công Công dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua đứng tại phía trước nhất Liêu Y Y Hàm, Cố Thi Vân, Cố Hằng ba người, tiếp tục nói, khôi thủ tăng giáp càng chắc tuyệt, đặc biệt ban thưởng quốc chi trọng bảo thiên mệnh khế thư giúp đỡ linh hội thiên đạo, dũng trèo tiên đồ. Hạng 3, Cố thị con trai trưởng, Cố Hằng, tài văn chương nổi bật, vũ lược cơ biến, chí phá cổ thuật, dương ta trung châu thánh bực uy nghi. Ban thưởng thượng phẩm linh nguyên 300 mai, bát giai thượng phẩm linh tài tinh vẫn thiết một khối, thiên mệnh khế thư một phần. Hạng 2, Cố thị đích nữ, Cố Thi Vân, kiếm tâm thông minh, trí tôn hiển uy, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Ban thưởng thượng phẩm linh nguyên 400 mai, ngàn năm phần cựu diệp linh chi một gốc, thiên mệnh khế thư một phần. Khôi thủ, Liễu thị đích nữ, Liễu Y Liễu Hàm, văn võ kiêu bản, chí kế vô song, quả thật thế hệ trẻ tuổi chi mẫu mực. Ban thưởng thượng phẩm linh nguyên 500 mai, hoàng thất bí tàng lưu vân kiếm điện phần bổ sung 3 thước ngọc giản, thiên mệnh khế thư một phần. Nhìn các ngươi không tiêu không nạo, chuyên cần không ngừng, không phụ hoàng ân hạo đãng, không phụ thư viện bùn trồng, ngày sau là ta đại chu lương đống. Khâm thử, Vương công công mỗi nhắc tới một cái tên, liền có một gã nội thị bưng lấy đối ứng phần thưởng trên khay trước, trong mâm còn phụ tặng một cái đại không gian chữ vật giới chỉ. Cầm tới đồ vật học sinh cũng tại chúng nhân chú mục hạ lên trước một bước, không người tạ ơn lĩnh thưởng. Lần này tập luận hội, hoàng tộc thật là hạ lớn vốn gốc, ban thưởng so những năm qua phong phú hơn nhiều. Nhất là ba hạng đầu có thể cầm tới thiên mệnh khế thư. Trong hội trường tất cả mọi người ánh mắt không khỏi hướng về sau cùng ban thưởng bên trên. Chỉ thấy ba tên thân hình khôi ngô, khí tức ngưng trầm thị vệ, riêng phần mình bưng lấy một cái dài hơn thước hộp gỗ từ đàn, cung kính đi đến Liễu Y Y Hàm, Cố Thi Vân cùng Cố Hằng trước mặt. Chỗ cổ tay hoa mai ấn ký, có thể chứng minh đối phương là hoàng tộc thân vệ, cũng chính là cùng loại với ngự tiền thị vệ nhân vật. Xem ra cái này thiên mệnh khế thư so với trong tưởng tượng còn trọng yếu hơn a, cần mai hoa vệ đảm bảo. Cố Hằng ánh mắt nhắm lại, thử nghiệm mở ra hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra trong nháy mắt, chỉ thấy một đạo nhu hòa lại tôn quý vô cùng kim quang phóng lên tận trời, mơ hồ kèm thêm trầm thấp tiếng long ngâm. Bọn chúng cũng không phải là giấy quyển sách, mà là ba khối lớn chừng bàn tay, không phải vàng không phải ngọc kỳ dị cốt phiến. Cốt phiến toàn thân lưu chuyển lên ôn nhuận, giống như thể lỏng như hoàng kim quang mang, mặt ngoài hiện đầy thiên nhiên tạo ra, huyền ảo khó lường ám kim sắc đường vân. Một cái mắt, Cố Hằng có thể cảm giác được trong cơ thể mình công khanh cốt đều tới sinh ra cộng minh nào đó. Sợ xuất hiện biến cố bị người phát giác cái gì, Cố Hằng lại vội vàng đậy nắp hộp lại. T. Lần này tập luận hội thật đúng là tiện sát chúng ta, thiên mệnh khế thư, chân lòng chi vận. Vậy rồng đường vân, đạo vận do trời sinh. Có này một vật, chính là xung kích cảnh giới cao hơn đều nhiều hơn một phần lực lượng. Liêu gia, Cố gia thật sự là tộc vận hưng thịnh a, nhất là Cố gia một môn song kiện, đến cùng là ai loạn truyền nói Cố gia công tử là bất học vô thuật phế vật. Chính là, kém chút đem tất cả chúng ta đều lừa gạt. Hổ phụ không phải tử, Cố Quốc công vì sao lại có một cái bao cỏ nhi tử? Hai bên vây xem công khanh quyền quý cũng tốt, thư viện viện thủ cũng được, đối ba vị trí đầu tán dương bên thai không dứt. Thậm chí còn có người thấp giọng hỏi thăm Cố gia, Liễu gia công tử, tiểu thư, có phải hay không đều không có hôn thối? Một cái gia tộc có hay không tương lai, thấy không chỉ là quyền thế lớn bao nhiêu. Bởi vì quyền thế lại lớn cũng chỉ có suy sụp thời điểm, hậu bối có thể hay không gánh đòn rồng còn khó nói. Trước đó không có cái nào công khanh thị tộc chủ động tới cửa đi Cố gia cầu hôn, không phải là bởi vì trướng mắt Cố gia, mà là Cố gia nhất mạch đơn truyền, tới Cố Hằng cái này con nuôi nơi này căn bản không được việc a. Lại thêm hoàng tộc đối tam công thái độ vi diệu, ai cũng không dám hướng Cố gia thảo bao thiếu gia trên người đặt cược. Có một số việc ngươi không có thể phủ nhận, hậu thế không được chính là gia tộc vận mệnh chuyển hướng mở ra bắt đầu. Bái tạ xong lão hoàng đế sau, đám người lòng tràn đầy vui vẻ cầm ban thưởng trở về tòa hạ. Chỉ có điều đi, Cố Hằng đi tới lại cảm thấy phía sau có u ám ánh mắt ác độc dòm ngó chính mình, quay đầu nhìn lại thình lình vẫn là Tống Tử Diệp tên kia. Tốt tốt tốt, còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn chính mình. Xem ra cái này Tống Tử Diệp là thật muốn cùng Trì Thụy ngồi một bàn. Chương 158 cầu hôn công chúa. Chương 158 cầu hôn công chúa. Cố Hằng ngồi trở lại trên chỗ ngồi, nâng chung trà lên thám giọng môi, lẩm bẩm nói: Tống Tử Diệp, đừng có gấp, những ngày an nhàn của ngươi còn ở phía sau, không ép ít ít các ngươi Tống gia chất béo, quang chết ngươi như thế chó săn khẳng định là không đủ. Tống Tử Diệp không có ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề, còn tại tình lình dùng tràn ngập ám độc chi ý ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Hằng. Đối với hắn mà nói, không có thiên mệnh khế thư thì tương đương với gãy mất phía sau hắn đường sống. Tộc lão nói mạng hắn bên trong có một kiếp sẽ bị sét đánh chết, vậy thì nhất định sẽ. Thiên mệnh khế thư là hoàng tộc chia cắt Long Vận chế ra, qua thôn này liền không có tiệm này, hoàng tộc không có khả năng một mực cầm vương triều Long Vận đến phân thịt. Đáng chết Cố Hằng, ta và ngươi không oán không cừu, vì sao muốn tính toán ta? Thiên mệnh khế thư hẳn là ta. Ta, ngươi cho là mình thắng a? Thử. Chờ ta cầm tới ngươi cùng mình sư tôn cậu thả nhược điểm, ngươi sẽ quỷ cầu đem thiên mệnh khế thư dâng ra tới. Tống Tử Diệp biểu lộ âm trầm nghĩ đến. Cơ Bô song tại bị cấm túc trước khi đi, đã đem Lạc Kinh Hồng thuốc đông y một chuyện hướng hắn lộ chân tướng. Mặc dù không có bắt gian thành công, nhưng cơ hồ có 90% chắc chắn có thể xác định bọn hắn sư đồ tuyệt đối làm loại kia cậu thả sự tình. Bởi vì Lạc Kinh Hồng trúng thuốc, sau đó tu vi cảnh giới không có bất kỳ cái gì rơi xuống dấu hiệu, chỉ có thể nói rõ có nam nhân giúp nàng giải độc. Nam nhân này không thể nghi ngờ, ngoại trừ Cố Hằng còn có thể là ai? Hơn nữa Tống Tử Diệp còn nhạy cảm phát giác được, Lạc Kinh Hồng hai ngày này tựa hồ đối với Cố Hằng thái độ biến lãnh đạm. Kiệt kiệt kiệt. Cái này không liền nói rõ vấn đề. Chỉ cần hắn có thể tại thư viện tìm tới Cố Hằng cùng Lạc Kinh Hồng không bình thường quan hệ thầy trò chứng cứ, coi đây là cán liền có thể cầm chắc lấy hai người. Đến lúc đó không chỉ có Cố Hằng túi đầu nhận thua, chính là Lạc Kinh Hồng cũng phải đánh đổi một số thứ. Thiên phủ thư viện chín vị viện thủ, cứ như vậy một vị xinh đẹp vô cùng viện thủ, tiện nghi Cố Hằng chẳng phải là đáng tiếc. Các phương tâm hoài quỷ thai tính toán bên trong. Ngay tại tiệc tối tiến hành đến bên trong nửa đoạn lúc, Triệu Linh Ngọc cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm thành thục, đồng nhiên bưng chén rượu lên hướng phía trên đài lão hoàng đế cùng hoàng hậu hành lễ. Thánh thượng, mượn hôm nay thưởng yến trường hợp, hạ thần có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng thánh thượng cùng hoàng hậu nương nương nhiều hơn đảm đương. Cơ Lăng Tiêu sửng sốt một chút, hiếu kỳ nói: "A." Triệu trưởng lão cư nói đừng ngại, nguyên bản coi như náo nhiệt yến hội đại sảnh lập tức an tĩnh lại, nhao nhao hướng phía Triệu Linh Ngọc phương hướng nhìn lại. Triệu Linh Ngọc gấp đùi hạ, chắp tay nói: "Thánh thượng, hạ thần trong nhà tiểu nhi năm nay đã đầy 20 có thừa, đến nay chưa nắm giữ một cưới một nữ, vì thế ta cùng Cố Quốc công cùng nhau lo rất nặng. Có câu nói là gia nghiệp có tuần tự, liền xem như trước thành nghiệp cũng không thể coi nhẹ chuyện tình cảm. Trước đó không lâu, Hằng Nhi có lời đã tìm ngưỡng mộ trong lòng người, chỉ là Cơ Lăng Tiêu nghe xong lập tức dây hiểu, hợp lấy đây là cầu chính mình tứ hôn tới. T. Có điểm gì là lạ a?" Cố gia nếu là coi trọng nhà ai cô nương, lấy thực lực của bọn hắn địa vị còn có thể cầu không lấy được người sao? Trừ phi người kia thân phận địa vị tới tương đối, không phải là Liêu Quốc công nhà khuê nữ. Nếu như Liêu gia cùng Cố gia thông gia lời nói, Cơ Lăng Tiêu đáy mắt dần dần bắt đầu sinh lên thấy lạnh cả người, Liêu gia như cùng Cố gia kết thân liên minh, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Liêu Lê Xuyên hy vọng, tăng thêm Cố Vô Phong quyền thế, cả hai kết hợp thứ nhất năng lượng cũng không nhỏ. Vương Triều là một nhà thiên hạ, đồng dạng cũng là tất cả công khanh quyền quý cùng tiên môn đại tộc thiên hạ. Hoàng tộc có thể cho phép quốc công làm lớn làm mạnh, có thể không được bọn hắn công thủ đồng minh, nếu không đối với hoàng quyền uy hiếp quá lớn. Trong lúc nhất thời, mọi người dưới đài thổn thức không thôi, có hiếu kỳ, có khẩn trương, cũng có thuần năng dưa. Liêu Y Kỳ Hàm, cái này Triệu Tiểu Di đang làm cái gì a? Cầu hôn? Hẳn không phải là thay Cố Hàng hướng ta cầu hôn a, cái này trong lúc mấu chốt hai nhà chúng ta có thể nào thông gia lạc kinh hồng, a, t. Chờ một chút. Cầu hôn, hắn có người thích. Vậy bản tôn? Không không không, ta chỉ là hắn sư tôn. Giữa chúng ta vốn chính là một trận tính toán đưa đến sai lầm, hắn cùng ai hôn phối cùng bản tôn có quan hệ gì? Cố Thi Vân, hỏng bét. Nương vậy mà thật cho đại ca cầu hôn, cẩm dao nguy hiểm. Tuyệt đối không nên bằng lòng a. Cùng Cố Hằng giảng bộ sâu nhất ba người nữ tử, tâm tư dị biệt. Bị Triệu Linh Ngọc lời nói này nhử, làm cho kinh hồn bạt vía. Cơ Lăng Tiêu trầm giọng nói, không biết Triệu trưởng lão, lệnh lang coi trọng nhà ai cô nương. Cái này Triệu Linh Ngọc ra vẻ do dự ngoái nhìn mắt nhìn, ngữ khí kiên định nói, con ta nói hắn ngưỡng mộ trong lòng tại tụ nguyệt công chúa, đã sớm ưa thích công chúa điện hạ đã lâu. Lời này vừa nói ra, toàn trường ngạc nhiên. Ngay tại miệng lớn ăn linh qua Cơ Cẩm Dao còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, còn tại đắc ý cúi đầu gặm dưa. Rất nhanh, các loại bắn ra mà đến ánh mắt liền để ý thức được không thích hợp. Ba kiếp. Linh qua trực tiếp đập trên bàn, Cơ Cẩm Dao chớp mắt to, vẻ mặt mộng bức dùng ngón tay chỉ chính mình. Hướng ta tới. Cơ Cẩm Dao ánh mắt nhìn về phía Triệu Linh Ngọc, thấy hướng phía chính mình mặt cười như hoa gật gật đầu, đầu óc trống rỗng. Cái này không đúng sao? Hằng ca ca làm sao lại thích ta đâu? Chính mình chẳng lẽ không phải cùng lần thứ nhất hắn gặp mặt sao? Không phải là trong truyền thuyết vừa thấy đã yêu? Thật là chính mình còn nhỏ như vậy, coi như Cố Hằng giúp mình bận điệu, vậy cũng không thể trực tiếp cầu phụ hoàng tứ hôn a. Tiểu công chúa khắp khuôn mặt là kháng cự, nàng còn không muốn gả người. Cố Hằng che lấy cái chán, một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Việc này chỉnh, kế tiếp có khả năng sẽ bại hoại hình tượng của hắn. Liên nhìn hoàng tộc bên kia thế nào đáp lại. Không đáp ứng còn tốt, đáp ứng lời nói. Lạc Kinh Hồng bên kia chẳng phải là xong con bê. Cơ Lăng Tiêu khuôn mặt cứng ngắc, bị cáo tại nguyên chỗ hơn nửa ngày không có tỉnh táo lại, hắn thế nào đều không nghĩ tới Triệu Linh Ngọc cầu hôn đối tượng đúng là nữ nhi của mình. Khá lắm, chẳng lẽ bọn hắn để hòa hợp hoàng tộc thông gia, liền sẽ bỏ qua Cố gia sao? Có thể hay không nghĩ quá đơn giản. Hoàng hậu Thường Tuế Ninh ánh mắt thâm trầm, mở miệng nói, "Thánh thượng, chuyện này ta cảm thấy không ổn." Cơ Lăng Tiêu tỉnh táo lại, theo nàng nói, "Hoàng hậu, có gì không ổn?" Lấy chấm nhìn, Cố gia đại công tử cũng là tuấn tú lịch sự, cầm giao tuổi tác tuy nhỏ chút, nhưng cuối cùng là phải lấy chồng cô nương. Ta nhìn cùng Cố gia binh sĩ cùng một chỗ cũng chưa chắc không phải trời đất tạo nên một đôi a. Thường Tuế Ninh nhíu mày, hơi có vẻ áy náy nhìn Triệu Linh Ngọc một cái, giải thích nói, "Thánh thượng, chính như lời ngươi nói cầm giao tuổi tác còn nhỏ, sớm muộn cũng sẽ là xuất các cô nương." Cố công tử mặc dù khí độ bất phàm, cũng là đương kim khó được tài tử, đương kim công khanh tu danh chưa ra, như đắm chìm ở tình yêu nam nữ chẳng phải là để lỡ chính sự. Những lời này là đối với Triệu Linh Ngọc nói. Nói bóng gió, chính là như vậy có thể sẽ ảnh hưởng con của ngươi theo thư viện kết nghiệp. Đương nhiên, lý do này cũng không đầy đủ. Thế là Thường Tuế Ninh liền tiếp tục nói, cầm giao là Dung Phi nữ nhi, Dung Phi cùng ta tình như tỉ muội, cầm giao theo cung vây bên trong lớn lên, sớm đã bị bản cung coi như con đẻ. Ta cảm thấy có xứng đôi hay không thể chỉ xem một người ý kiến, muốn hỏi một chút Cẩm Dao lựa chọn như thế nào. Cơ Lăng Tiêu đối lời nói này rất hài lòng, ánh mắt hòa ái nhìn về phía Cơ Cẩm Dao nói, "Cẩm Dao, ý của ngươi như nào?" Cơ Cẩm Dao nhìn xem trên đài mặt cười như hổ hai người, trong lòng không khỏi một hồi sợ hãi. Nàng cũng không đốc, há nghe không ra phụ hoàng cùng lời của mẫu hậu bên ngoài chi ý, không phải liền là muốn để cho mình cự tuyệt đi. Có thể Triệu Tiểu Di cầu hôn có thể hay không có thâm ý khác. Nàng mắt nhìn Triệu Linh Ngọc phương hướng, thấy đầu có chút tà hữu lắc lư độ cong, lập tức hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên Triệu Tiểu Di là có mục đích khác, chính mình chỉ cần cự tuyệt là được rồi. Hồi bẩm phụ hoàng, mẫu hậu, nhi thần bây giờ vừa có đất phong công việc còn chưa xử trí thỏa đáng, cho nên Cơ Cẩm Dao điểm đến là dừng, huyện chuyển biểu đạt thái độ của mình. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Trong đó liền bao quát Lạc Kinh Hồng. "Ân, này mới đúng mà, người trẻ tuổi nên đem tu luyện đặt ở thủ vị. Cùng công chúa cùng một chỗ lời nói, còn có thể có cái chính hình sao?" Chương 159, Cố Thi Vân, a. "Này làm sao lại hướng ta tới rồi?" Chương 159, Cố Thi Vân, a. "Này làm sao lại hướng ta tới rồi?" Mọi người dưới đài thổn thức không thôi. Không nghĩ tới Cố gia cầu tứ hôn đối tượng sẽ là hoàng tộc tụ nguyệt tiểu công chúa, cũng không nghĩ tới hoàng tộc bên kia sẽ cự tuyệt như thế quả quyết. Ngẫm lại cũng là, đoạn thời gian trước hai đều thánh thành trước đó làm ra nhiều như vậy động tĩnh, phụ thuộc vào hoàng tộc mấy cái thị tộc đều bị tại triều hội bên trên giải quyết. Cố gia cùng hoàng tộc ở giữa đã đi hướng mặt đối lập, lúc này cầu tứ hôn không phải liền là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Cơ Lăng Tiêu biết được Triệu Linh Ngọc sẽ không nói nhảm trước mặt mọi người làm một màn như thế, nhưng chính là nghĩ mãi mà không rõ mục đích là cái gì. Tiến sẽ tiếp tục, cũng đã tiến vào hồi cuối giai đoạn. Cơ trưởng Phong chủ động đứng ra, mời xin tất cả bảng điểm số top 100 thư viện học sinh tiến hành luật bàn. Chuyện này đã sớm sớm thả ra phong thanh, bởi vậy cũng tại đại đa số người trong dự liệu. Nhưng vào lúc này, Cố Thi Vân hướng hắn quăng tới hỏi thăm ánh mắt. Cố Hằng nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu. Vẫn là đừng tìm Cơ Trường Phong so tài, thắng không tốt, thua cũng không tốt, liền điểm này tạm thưởng còn chưa đủ đắc tội với người. Huống chi, trong tay bọn họ đã lấy được thiên mệnh khế thư, trận này tập luận hội tỷ thí đã viên mãn. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Cố Hằng không mò ra Cơ Trường Phong làm luận bàn một màn này, đến cùng đang đánh ý định vị quái gì. Cố Hằng cùng Cố Thi Vân cũng không có động. Liêu Y thì Hàm là người thông minh, biết được trong đó lợi hại cũng trực tiếp xem nhẹ. Cũng là tiền gia vị kia đại tiểu thư Tiền Ngưng Trúc chủ động đứng ra tới luận bàn, kết quả rất hiển nhiên. Cho dù là Cơ Trường Phong đem cảnh giới áp chế tới cùng nó giống nhau cảnh giới, Tiền Ngưng Trúc cũng không phải ba hợp chi địch. Công pháp bên trên chênh lệch, thịt trên người chênh lệch rất lớn. Tiền Ngưng Trúc thua, vẫn có ban thưởng nhưng cầm, chỉ có 50 mai linh nguyên, cộng thêm một bình tam phẩm tẩy tùy đan. Theo sát phía sau, lại có hai người trước sau mà đến. Đều không ngoại lệ, cơ hồ không có có thể ở Cơ Trường Phong trên tay chống đỡ ba hiệp. Màu, rất màu. Đại hoàng tử công lực thấy chướng, dường như đã xem thể nội chí tôn cốt dung hợp hoàn toàn a. Chí tôn cốt, nói như vậy đại hoàng tử điện hạ muốn thức tỉnh chí tôn thần tàng. Cố gắng đã thức tỉnh, chỉ là còn chưa từng hiện lộ tại người trước. Trong trong ngoài ngoài nghị luận nổi lên bốn phía. Cố Hằng lông mày nhíu lại, trong lòng đống cảm giác nghi hoặc, cái này đại hoàng tử thể nội còn có chí tôn cốt sao? Lúc trước hắn tại sao không có nghe nói hoàng tộc tử đệ có trường nghi ngờ dị xương sự tình? Thống tử, mau nhìn xem chuyện gì xảy ra, Cơ Trường Phong lúc nào thời điểm có chí tôn cốt? Cố Hằng trước đó nhìn qua Cơ Trường Phong tương quan nhân vật đồ giám. Đồ giám bên trong cũng không có liên quan tới chí tôn cốt giới thiệu, dù sao hắn ở cái thế giới này liền tiên mệnh chi tử cũng không tính, dựa vào cái gì có tốt như vậy đồ chơi. Chí tôn cốt mặc dù không kịp hắn công khanh cốt, như đối mặt như thế đối tay, liền không thể đem nó xem như pháo hồi đối đãi. Đốt. Kịch bản đồ giám triển khai nhân vật đồ giám kiểm tra hoàn tất Cơ Trường Phong tu vi cảnh giới, kim đan cựu truyện, linh cảnh, bối cảnh kinh nghiệm, hoàng hậu sinh trưởng tử, đản sinh tại Thanh Hoa chùa cổ, thụ trời ban ấn hệ thống lại lần nữa đem Cơ Trường Phong thông tin cá nhân triệu tập đi ra, vẫn không có chí tôn cốt có quan hệ giới thiệu. Túc chủ đại nhân, nhân vật tin tức là căn cứ kịch bản đến kiểm tra đi ra, Cơ Trường Phong tại toàn thư phối văn chiếm tương đối, tại cơ vô song đăng cơ sau liền bị giam lỏng sát hại. Bất quá hắn lúc sinh ra đời nhưng không có chí tôn cốt, cho nên cái này căn cốt đầu tỷ lệ lớn là theo người khác bên kia đào tới, thông suốt thật đúng là đào tới à, quả nhiên chí tôn cốt thứ này ra mắt liền không có là nguyên trang, biết là cái nào thằng xui xẻo bị đào sao. Không biết do đâu. Kịch bản biểu hiện, Cơ Trường Phong lúc đầu có đoạn thời gian trải qua thường ẩn hiện tại Hà Đông Hương Mở, bên kia thôn xóm tương đối nhiều, có lẽ là trong thôn tìm tới một cái thân hoài dị xương thiếu niên lang ngay tại Cố Hằng tràn đầy phấn khởi đảo nhân vật kịch bản lúc, đột nhiên trước điện lại làm ra yêu thiêu thân. Cơ Trường Phong đứng trong điện, bị lao hoàng đế tán dương hai câu, vậy mà trước mặt mọi người quỳ xuống. Trong lúc nhất thời ngồi đầy phải sợ hãi. Cái này đang làm cái gì? Cơn gió, ngươi cái này là ý gì? Cơ Lăng Tiêu mơ hồ có một loại dự cảm xấu, ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc quay đầu liếc mắt hoàng hậu. Thường Thuế Ninh trên mặt bẹn bẹn cố nặn ra vẻ tươi cười, cũng không tỏ thái độ. Cơ Trường Phong quỳ xuống đất chắp tay nói, phụ hoàng vừa mới nói muốn thưởng nhi thần vừa có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng phụ hoàng có thể thành toàn. Ngươi cũng có yêu cầu quá đáng. Trước tiên nói một chút nhìn phụ hoàng, nhi thần đã tuổi vừa mới 20 có 4, trong phủ hậu trạch bỏ trống còn không có người chủ sự. Bởi vậy mong rằng phụ hoàng cho nhi thần cùng ngưỡng mộ trong lòng người tứ hôn, lấy thành phụ thứ chuyện tốt. Cái này, ngươi nhường chấp cho người tứ hôn. Không phải hôm nay đây là thế nào, trước có một cái triệu linh ngọc coi như xong, sau lại còn có con trai mình chờ lấy. Dưới đài lúc đầu đều chuẩn bị thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi công khanh quyền quý, xem xét còn có cái này náo nhiệt, lập tức lại tràn đầy phấn khởi ngồi trở về. Ngươi lại ngưỡng mộ trong lòng nhà ai cô nương? Cơ Trường Phong ngừng tạm, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng thư viện học sinh phương hướng nhìn lại, bật thốt lên, hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần ngưỡng mộ trong lòng trấn quốc công nữ nhi, Cố gia đại tiểu thư Cố Thi Vân. Dứt lời, toàn bộ đại điện lại lần nữa lâm vào cả bẫy, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Giáp băng. Cố Hằng nhịn không được siết chặt nắm đấm, trong mắt sát ý hiển lộ. Tốt, thật đúng là chạy theo lao mùa tới. Ta Cố Hằng đem heo nuôi trắng trắng mập mập, là giữ lại ăn tết chính mình ăn, cũng không phải thật xuất ra đi bán. Quả thực bức dê gan. Giờ phút này, ngồi tại chỗ Cố Thi Vân lộ ra cơ hồ cùng Cơ Cẩm Dao đối mặt tứ hôn như thế biểu lộ. A, này làm sao lại hướng ta tới rồi? Nàng vô ý thức xoay qua đầu nhìn về phía bên tay trái Cố Hằng, thấy trên mặt không có chút nào gợn sóng, trong lòng không khỏi trầm xuống. Kỳ quái, đại ca làm sao lại không có phản ứng? Chẳng lẽ nói, Cố Thi Vân tâm tình hơi có vẻ xa xút, tay nhỏ vặn trông nóng gấp áo, đứng dậy đi hướng trong điện. Cơ Lăng Tiêu sắc mặt âm trầm nói, cơn gió, ngươi có biết chính mình đang nói cái gì? Ngươi thật ngưỡng mộ trong lòng Cố đại tiểu thư. Cơ Trường Phong quay đầu mắt nhìn đứng tại bên người phía sau Cố Thi Vân, kia kinh động như gặp thiên nhân dung mạo, tiêu tiêu chính chính mỹ nhân mặt, da thịt trắng non không tì vết, dáng người hình dáng cũng dị thường hoàn mỹ, cái loại này nữ tử có thể xưng cực phẩm đều không đủ, làm nữ nhân của mình miễn cưỡng đủ tư cách. Hắn đứng người lên, trọng trọng gật đầu nói, phụ hoàng, nhi thần sẽ không cầm loại sự tình này nói dối. Trước đó không lâu ta đã là Cố đại tiểu thư đưa lên chào, bao quát một chút quần áo đồ trang sức, Cố đại tiểu thư cũng đã vui vẻ đồng ý. Phân vân, cái gì? Chào. Vui vẻ đồng ý. Liền kêu ba cái dương vật. Dứt lời, dưới đài lập tức dẫn tới một hồi thổn thức. Khá lắm, lần này mời chào đều thu, hẳn là Cố gia cầu hôn công chúa không thành, lại muốn leo lên hoàng tử. Cứ như vậy vẫn có thể trở thành hoàng thân quốc thích a. Giờ này phút này, Triệu Linh Ngọc cùng Cố Hằng hai mẹ con mặt đều đen, chỉ có điều nguyên nhân không giống. Triệu Linh Ngọc cũng không hiểu biết Cơ Trường Phong tặng đồ sự tình, còn tưởng rằng là Cố Thi Vân tới tự mình tình đầu ý hợp. Cố Hằng thì là bất mãn tại đối phương tính toán, tốt một cái đại hoàng tử. Dùng ba dương phá ngoạn ý liền dám tính toán tới Cố gia trên đầu. Cố Thi Vân ý thức được vấn đề nghiêm trọng, đội vàng mở miệng giải thích, đại hoàng tử ngươi đây là ý gì, ngay trước thánh thượng mặt nói dối có ý tứ sao? Ngày ấy ngươi tới ta cùng đại ca thuê lại đại viện tặng lễ, nói là cho chúng ta hai huynh muội tại tiệc tối thuốc đông y đền bù, lúc nào thời điểm biến thành tặng cho ta chào. Mong rằng thánh thượng minh xét. Cố Thi Vân hướng phía lao hoàng đế nghĩa chính ngôn từ chắp tay nói. Chương 160, giữ lại âm thạch phá cục chương 160, giữ lại âm thạch phá cục Cơ Trường Phong sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới nàng vậy mà như thế không quan tâm mặt mũi, trực tiếp đem mặt cho xé rách. Đối với cái này hắn cũng không hoảng, đã sớm ngờ tới có thể sẽ xuất hiện loại cục diện này. Hừ, Cố đại tiểu thư, ngày ấy ta thật là phái người xách theo Đỏ Dương tự mình bái phòng. Cái gọi là đỏ lễ trang theo đạo lý, chẳng lẽ thân làm đại gia khuê tú Cố đại tiểu thư liền điểm đạo lý này cũng không hiểu sao? Còn có, ngươi nói bản hoàng tử tới cửa tặng lễ là đánh lấy thăm hỏi đền bù tiệc tối sự tình cơ hiệu, nếu là đền bù vì sao chỉ có Cố đại tiểu thư có? Bản hoàng tử nhớ kỹ mình cũng không có cho những người còn lại đưa bồi thường chào a. Cơ Trường Phong trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười đủ cười, giọng nói nhẹ nhàng thấp liễm không ít, thanh âm mềm mại nói, ta biết Cố đại tiểu thư là cảm thấy bản hoàng tử tùy tiện cầu phụ hoàng tứ hôn mà muội, có thể thật sự là trong lòng cầu không được mà kết thúc khổ vậy. Ta muốn cảm giác này bất luận kẻ nào đều khó mà chịu được. Hắn hướng phía Cố Thi Vân ném đi tự nhận là coi như hàm tình mạch mạch ánh mắt. Cố Thi Vân lập tức đều nổi da gà, đã hận không thể muốn đưa tay đánh người. Ha ha. Cố Thi Vân bật cười, tiếng cười thanh thúy xen lẫn một tia đùa cợt chi ý, đại hoàng tử xin tự trọng, nếu như ngươi nhất định phải cho rằng đưa tới ba dương rách dưới là hạ sinh trào, tiến hội kết thúc sau liền có thể đi chuyển về đi. Hơn nữa ta đã có lòng nghi người, hắn giờ này phút này an vị ở đại sảnh nơi nào đó, tha thứ ta không thể tiếp nhận đại hoàng tử. Đủ. Cơ Lăng Tiêu cao mày, một bàn tay đập vào trước mặt bàn bên trên, lạnh lùng nói, hôm nay liên tiếp hai cái tứ hôn, tự mình không có trao đổi thỏa đáng là như thế nào dám đem tứ hôn cầm tại ngoại sáng bên trên. Thế nào? Các ngươi là cảm thấy chấm ban cho cưới sau này tình cảm không cùng, có thể tùy ý tách ra. Dứt lời, lão hoàng đế ánh mắt rơi vào Cố Thi Vân trên thân, ngữ khí đạm mạc nói, ngươi đã nói cơn gió tặng trào là đối ngày hôm trước tiệc tối đền bù, có thể ngươi dù sao nhận, trừ phi có thể chứng minh mình là thật. Nếu không liền là cố ý bố trí hoàng thất nói được mức này, Cố Thi Vân cũng là trực tiếp không giả. Theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái hòn đá màu đen, chính là lưu âm thạch. Cố Hằng sửng sốt một chút, biểu lộ chợt trở nên tế nhị, không có người so với hắn càng hiểu như thế nào ghi chép cuộc sống tốt đẹp. La muội xuất ra lưu âm thạch, không phải là. Cố Thi Vân nâng lên tay trái đối với tảng đá nhẹ nhàng điểm một cái, bên trong lập tức chuyển đến nam nữ đối thoại thanh âm. Cố Thi Vân, tham kiến đại hoàng tử. Hoàng tử điện hạ, thứ này ta không thể nhận, ta đại ca chưa ở trong viện, việc này ta không cách nào làm chủ Cơ Trường Phong, Cố đại tiểu thư đừng hiểu lầm, cái này ba dương đồ vật là hôm qua thiệp tối xuất hiện dị trạng đền bù. Tất cả mọi người sẽ có đối thoại thanh âm rất nhanh kết thúc, Cố Thi Vân trên mặt cũng dần dần toát ra nụ cười tự tin. Ha ha, không nghĩ tới a. Cơ Trường Phong tới cửa thời điểm, nàng vừa lúc lay hoay lưu âm thạch, muốn thử một chút hiệu quả liền một mực đem tảng đá ở vào ghi chép trạng thái. Chính là vừa bận tốt đem hai người đối thoại cho ghi chép đi vào. Chưa từng nghĩ hôm nay vậy mà cử đi tác dụng lớn. Cái này nếu như không nghe lầm là đại hoàng tử điện hạ thanh âm a. Đậu xanh rau má đại hoàng tử đây là đang làm gì, cố ý tính toán Cố đại tiểu thư a, nếu là không có cái này lưu âm thạch, chẳng phải là bạch bạch oan uổng người ta. Chậc chậc. Đại hoàng tử nếu quả thật ưa thích con gái người ta, nên chính bắt kinh theo đuổi, dùng loại này bị ổi thủ đoạn, thật sự là. Nghe chung quanh tiếng nghị luận, Cơ Trường Phong sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một hồi, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Nhìn về phía Cố Thi Vân ánh mắt đều hung ác. Cố Thi Vân, ngươi dám dùng lưu âm thạch ghi âm? Không, không đúng. Đây là giả, nhất định là có người cố ý giả tạo thanh âm của ta hôn trướng. Cơ Lăng Tiêu mặt đen lên, đột nhiên đưa tay cách hơn 10 mét xa trực tiếp vung ra ngoài. Cơ Trường Phong trên mặt bị đau. Thân thể bị cái này cường đại lực đạo đánh cho liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng một đầu ngựa ngã xuống đất. Ngươi cái này nữ tử, kết quả là lại là ngươi trong biên chế sắp xếp Cố gia đại tiểu thư. Thật sự là rất tốt đa, chứ tại sao có thể có các ngươi đám rác rưởi này? Cơ Lăng Tiêu nhất thời khí hỏa công cơ thể và đầu góc tử tại nguyên chỗ lắc lư lên. Thường Thuế Ninh thấy thế liền vội vàng tiến lên nói, thánh thượng đừng tức giận, chuyện này là cơn gió làm không đúng. Cái này hôn chướng chờ chúng ta trở về lại thu thập a. Cơn gió còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau hướng Cố đại tiểu thư xin lỗi. Cơ Trường Phong xoa xoa gương mặt, căng chặt răng hướng phía Cố Thi Vân chắp tay, "Thật xin lỗi Cố tiểu thư, bản hoàng tử không nên bại hoại thanh danh của ngươi, còn xin ngươi tha thứ cho." "Hừ." Cố Thi Vân nhẹ hừ một tiếng, hướng phía trên lão hoàng đế cùng hoàng hậu chắp tay sau khi hành lễ, trực tiếp quay người rời đi. Náo kịch kết thúc, đến nhanh, kết thúc cũng nhanh. Cố Hằng lúc đầu đều làm tốt nhảy ra giúp lao muội chuẩn bị, không nghĩ tới một tay lưu âm thạch trực tiếp đem thế cục bị chuyển. Tiến hội tan cuộc sau, Cố Hằng không có lựa chọn cùng Cố Thi Vân cùng đi, mà là đi đầu đi tìm lão mụ. Hôm nay tâm tình nhất là xe cấp treo hai người. Không ai qua được Cơ Cẩm Dao cùng Cố Thi Vân hai tỷ muội. Sau đó hai người đi cùng một chỗ, còn lòng còn sợ hãi. Cơ Cẩm Dao vỗ ngực một cái, tràn đầy nghĩ mà sợ nói, làm ta sợ muốn chết. Ta còn thực sự cho là ngươi thích đại ca ta đâu. Hóa ra là ta đại ca cố ý tính toán ngươi, thật sự là ghê tởm. Cố Thi Vân thở ra một hơi, cảm khái nói, nếu như biết đại hoàng tử đưa đền bù là cho ta đào hố, ta nói cái gì cũng không biết tiếp nhận. Cũng may cuối cùng là viên mãn. Thi Vân tỷ, ngươi nói cái kia chính mình có lòng nghi người, còn tại yến hội hiện trường, người kia là ai a? Cơ Cẩm Dao đột nhiên nói. Bị nàng hỏi lên như vậy, Cố Thi Vân có chút mồ hôi đầm địa. Cái này, đây là bí mật rồi, công chúa đừng loạn đáng nghe. Hừ hừ. Thi Vân tỷ, các ngươi dạng này có thể không chính cống, em đẹp vì sao nói hằng ca ca ngưỡng mộ trong lòng ta, chúng ta còn là lần đầu tiên gặp mặt. Hắn làm sao có thể ngưỡng mộ trong lòng ta hồi lâu đi? Cái này, đây là mẹ ta cùng đại ca ở giữa quyết nghị, ngươi sau đó có thể hỏi một chút mẹ ta. Ta muốn cũng là vì mọi người khỏe a. Cố Thi Vân hồi đáp. Nàng cũng không thể nói chúng ta toàn gia chính là đang tính kế ngươi đi. Tốt. Đêm nay ta liền đi tìm Triệu Tiểu Di, nhất định phải đem chuyện này hỏi thăm tin tưởng.